Chương 106, người thắng lớn nhất chương 106, người thắng lớn nhất theo Thạch Nghị xâm nhập, hắn thấy được thông linh hoa dấu vết lưu lại. Một chút thông thường có cây, không có cái gì quá lớn dược hiệu, lại dị thường óng ánh rực rỡ, một phần trong đó thậm chí sinh ra linh trí, hơn nữa, trí tuệ không thấp. Không hề nghi ngờ, đây là thông linh hoa phấn hoa bay qua kết quả, cây hấp thu được phấn hoa càng nhiều, linh trí lại càng cao. Đột nhiên, một đầu tử sắc dây leo phá không đánh tới, giống như một đạo tử sắc sấm sét đồng dạng xẹt qua chân trời, xông thẳng Thạch Nghị cái hốt mà đi, phía trên mọc đầy gai độc, đang suy suy bốc lên độc khí. Thạch Nghị quay người, dễ như trở bàn tay dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy tử sắc dây leo, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Cùng với một tiếng như ác quỷ vậy đều rền, một cây giống như tử sắc dao long thực vật bị giật tới, rơi vào trong tay Thạch Nghị, thẳng bóp yếu hại. "Không dám, không dám, tha mạng a." Nó vô cùng hoảng sợ, biết mình đã trúng thiết bản, có khả năng so với trước kia thiếu niên kia còn kinh khủng hơn. Trước đây không lâu, nó huynh đệ sinh đôi, một căn khác tử sắc dây leo đánh lén một đứa bé, nghĩ đồ ăn sống hắn huyết đục, kết quả bị xé nát bấy. Bây giờ, nó cũng muốn tao ương. Thạch Nghị mặt không biểu tình, không để ý đến loại này cầu xin tha thứ, nếu như không phải hắn vô cùng cường đại, hạ chàng đem cực kỳ thê thảm, sẽ bị cái này tử sắc dây leo hút khô tùy não, ăn sạch huyết đục. Phốc. Hắn vận dụng kinh khủng tuyệt luân nhục thân chi lực, trực tiếp đem gốc cây này tử sắc dây leo ép trở thành một mịn. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tử sắc dây leo biến thành bột mịn tại Thạch Nghị trong tay chìm chìm nổi nổi. Hắn từ trong loại bỏ ra một chút vật thần bí chất, đến từ thông linh hoa. Muốn tìm được gốc kia siêu phàm thánh dược, không có một chút kiếp nổ là không thể nào làm được, dù sao bách thảo viên rất lớn. Trên thực tế, thông linh hoa không chỉ là thánh dược, nó năng điểm hóa hết thể rốt nát vô tri, đem sinh ra linh trí sơ cấp sinh mệnh thể, loại này năng lực nghịch thiên so rất nhiều thần dược đều mạnh, nó tự xưng lúc cũng là lấy thông linh thần hoa tự xưng. Nếu như không phải hoàn cảnh cho phép, gốc cây này hoa tất nhiên là một gốc bất phàm thần dược, vô cùng chân quý. Thạch Nghị đang muốn thôi động bí thuật, lúc này mới nhớ tới, nơi này có đặc thù chẳng ngực, áp chế hết thể phù văn, bảo cụ, liền trùng đồng khai thiên loại bí thuật này đều không thể thi triển. Cũng may Thạch Nghị đỉnh đầu cái kia phiến cấm kỵ khổ hải không bị hạn chế, hắn có thể sử dụng vận mệnh, nhân quả phương diện năng lực. Thế là, Thạch Nghị ra tay, lấy tử sắc dây leo thể nội những cái kia vật thần bí chất làm dẫn, bao trùm lên nhân quả sức mạnh, nó vô hình vô chất, ngoại trừ người thi pháp Thạch Nghị, những người khác căn bản không phát giác ra. Ông, hạt tròn hình dáng vật chất phát sáng, bị Thạch Nghị ném ra ngoài, giống như dương lên trên không cát mịn, theo gió phiêu lãng. Bọn chúng cũng không tản ra, mà là tập thể hướng một cái phương hướng vô thành vô tức lướt tới. Thạch Nghị hai con ngươi lập lòe, đi theo. Cương đại thân thể động, cùng những cái kia đất cắt một dạng vật chất bảo trì khoảng cách nhất định. Trong thời gian này, hư không bên trong tràng vực chi lực tại từ từ tăng cường, bởi vì đất cắt đồng bền phương hướng là bách thảo viên trung tâm. Thạch Nghị không nhìn chi, nhục thân của nó vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có mở ra nhục thân đầu tiên, còn tu thành nhục thân thành linh, còn lấy Tây Phương giáo kim cương dịch tẩy lễ, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn cản tràng vực chi lực ngăn cản. Cũng không lâu lắm, đất cắt tốc độ cũng chậm xuống, điều này nói rõ, bọn chúng khoảng cách thông linh thần hoa gần vô cùng. Thạch Nghị tinh thần chấn động, ánh mắt híp lại, hướng về phía trước ngóng nhìn đi qua. Dược điên chỗ sâu, một mảnh ngầm đạm, không như trong tưởng tượng như vậy thần thánh rực rỡ, cách rất xa liền có thể nhìn thấy một cái ao, ước chừng một trượng gặp phương, đen như mực, cùng phụ cận trong ruộng thuốc cắm rễ một chút bảo dược so sánh, nơi đó khuyết thiếu hào quang. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết mình tới chậm, nơi này tạo hóa đã bị Thạch Hạo bọn người chiếu cố qua. Bất quá, có một chi tiết, Thạch Nghị vẫn nhớ rất rõ ràng, vậy thì Thạch Hạo cắn đứt tinh túy tiểu long cái đuôi sau đó, cái sau chạy trốn, rời đi phiến khu vực này. Theo đầu kia kim sắc tiểu long rời đi, phía khu vực này tràng vực chi lực cũng đi theo chợt hạ xuống. Nhưng là bây giờ, tại Thạch Nghị trong cảm giác, tràng vực chi lực cũng không tính toán yếu, đối với hắn mà nói có lẽ không tính là gì, không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với những người khác tới nói, xê dịch một bước cũng là hy vọng xa vời. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh đầu kia kim sắc thần thánh tiểu long ở bên ngoài lượn một vòng, lại chạy về tòa này trong hồ, chỉ là giấu đi, không còn hiện sơn lộ thủy. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị dừng bước lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tại hắn nhìn chăm chú, những cái kia nhỏ bé vô cùng đất cát phiêu đến chiếc kia ảm đạm vô quang ao ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, thông linh thần hoa bây giờ ngay tại chiếc kia trong hồ. Thạch Nghị không có hành động thiếu suy nghĩ, một khi đả thảo kinh xà, đem cái kia kim long cùng thông linh thần hoa sợ quá chạy mất, lại nghĩ tìm được liền không có dễ dàng như vậy. Thông linh thần hoa còn dễ nói, kim sát tiểu long khả năng cao là không tìm được. Bất động thì rồi, động thì lôi đỉnh và vân, chỉ có như vậy mới có thể đem đầu kia kim sát tiểu long bắt giữ. Hắn hít sâu một hơi, dẫn động cấm kỵ khổ hải sức mạnh, kết hợp trên người mấy cái ký hiệu, hoa văn, dốc hết toàn lực ẩn nấp tự thân nhân quả và khí thế. Thẳng đến khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, chỗ đứng chỗ phảng phất không có vật gì, lúc này mới dừng lại. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị bắt đầu tiếp cận chiếc kia ao. Đối với thông linh thần hoa chạy đến trong hồ cử động, Thạch Nghị cũng không kỳ quái. Dựa theo Đả Thần Thạch nói tới, nó cùng thông linh thần hoa đối với trong hồ đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú, nó khát vọng loại kia kim sắc bùn cát, thông linh thần hoa khát vọng kim sắc chất lỏng. Chỉ là, đầu kia kim sắc tiểu long sẽ khu trục bọn chúng, khiến cho chúng nó không có cách nào tiếp cận. Đả Thần Thạch đi theo Thạch Hạo tiến vào, Anone, thông linh thần hoa mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể chờ bọn hắn rời đi sau đó đi xem một lần nữa có hay không canh thừa thịt muội còn lại, muốn uống một canh. Nhìn tình huống, thông linh thần hoa nhặt bạ hẳn là uống đến canh, bằng không không có khả năng đâm vào trong hồ không ra. Đến nỗi mang theo thuần huyết sinh linh tản bộ một vòng, lại lui về ao kim sắc tiểu long, bị Thạch Hạo gặm được cái đuôi nó, bị hù toàn thân phát run, chưa tỉnh hồn, đâu còn dám lộ diện vất cờ giống chống đuổi thông linh thần hoa đi. biết tình huống cụ thể Thạch Nghị đem mục tiêu thứ nhất khóa chặt ở kim sắc tiểu long trên thân. Đây chính là chân chính thần dịch, là tiên truyền mắt dựng dục ra tới tinh túy, vượt quá tưởng tượng, toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không có mấy ngụm. Thông linh hoa thuộc về mục tiêu thứ hai, nó chạy, còn có thể thông qua bí thuật truy tung đến, kim sắc tiểu long không được. Ẩn nặc tự thân thân hình, nhân quả, khí cơ Thạch Nghị lặng yên không tiếng động tiếp cận trước kia đen như mực ao. Vừa mới ở phía xa lúc, cái này cả lâm ảm đạm vô quang, có thể tiếp nhận gần sau đó, Thạch Nghị phát hiện, bên trong ẩn có kim quang tràn ngập. Đợi đến hắn đứng ở bên cạnh ao thời điểm, mới nhìn rõ trong hồ đến cùng là như thế nào một loại tình cảnh. Một gốc bị thần thánh vầng sáng bao phủ thực vật dùng sợi dễ đem chính mình cố định tại ao một góc, lớn lên ở trên đỉnh mỹ lệ thần hoa thì hướng về cái kia xó xỉnh tìm kiếm, đang điên cuồng hấp thu cái gì. Thì ra nơi đó có mấy đạo thật nhỏ vết dạng, có kim sắc kia sáng từ trong vết dạng hiện lên mà ra, càng là kim sắc dịch tích. Đoán chừng là thất kinh kim sắc tiểu long chui trở về hồ suối lúc làm ra, bên trong diện ra một chút tiên tuyển dịch tích, cũng chính là cái gọi là bất lao tuyển thủy, dẫn tới thông linh thần hoa nằm ở chỗ này tham lam hấp thu. Đối với Thạch Nghị đến, gốc cây này hút đang khởi tỉnh thông linh thần hoa không phát hiện chút nào, còn tại hết sức chuyên chú liếm láp kim sắc chất lỏng, loại vật này đối với nó tới nói ý nghĩa trọng đại, có thể tăng thêm tự thân linh tính cùng sinh mệnh khí thế, đối kháng hoàn cảnh ác liệt đưa đến hàng mỹ. Nếu như thân ở thượng giới, nó tuyệt đối là một gốc khó lường thần dược. Thạch Nghị ánh mắt cũng không tại thông linh thần hoa trên thân dừng lại quá lâu, tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái kia mấy đạo vết dạng bên trong. Mặc dù nơi này chàng bực áp chế tất cả phù văn, nhưng trùng đồng cơ sở năng lực còn tại, có thể nhìn thẳng bản nguyên. Xuyên thấu qua vết dạng cùng kim sắc di tích, hắn thấy được một đầu mất đi cái đuôi kim sắc tiểu long, đang nuốt ở vết dạng sau lưng không gian bên trong run lẩy bẩy, một bộ dáng vẻ thất kinh. Đặt ở bình thường, thông linh thần hoa to gan như vậy, nó đã sớm đối nó tiến hành đuổi, nhưng là bây giờ, nó căn bản vô tâm để ý tới, đã bị Thạch Hạo cái kia một ngụm dọa sợ. Đột nhiên, Thạch Nghị con mắt hơi hơi co rút, hắn tại kim sắc tiểu long ẩn thân không gian bên trong thấy được một màn kinh người. Đó là một cái hình hộp chữ nhật không gian, đầy kim sắc chất lỏng, cực độ rực rỡ cùng thần thánh, cái gọi là bất lao tuyền trì, chính là chỗ này không gian bên trong chất lỏng chảy ra, tụ hợp vào bùn cát hình thành. Kim sắc chất lỏng bên trong, ngâm một bộ thân thể cao lớn, cơ thể bày tỏ hiện đầy lân tiến, ẩn ẩn lộ ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế. Vốn là một ngụm cả thế gian hiếm thấy tiên tuyền mắt, lại bị người cứng rắn mở trở thành một ngụm quan tài, cứ như vậy hủy diệt, nhưng tiên tuyền mắt hơn bộ phận tinh hoa còn tại, bằng không không có khả năng hướng ra bên ngoài chạy ra kim sắc chất lỏng. Thạch Nghị mở to hai mắt, cách vết dạng liếc nhìn cỗ kia mọc đầy vậy thân thể, muốn nhìn một chút sinh linh này sống hay chết, đến cùng là lai lịch gì. Nếu như còn sống, như vậy hắn nghĩ bắt đầu kia kim sắc tiểu long liền rất không có khả năng. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, rất nhanh lại biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Thân thể là sống, sinh cơ dồi dào, hơn nữa khí thế dọa người, có bất hủ khí thế tràn ngập, tùy tiện tiết lộ ra một kia liền có thể chém dụng được ngoại nhật nguyệt tinh thần, liền có thể để cho Thạch Nghị hôi phi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà trong thân thể bộ vô thần, trong đầu giống tuyết, cái gì cũng không có, nguyên thần không biết đi nơi nào. Để cho Thạch Nghị sắc mặt quái dị chính là điểm này. Bộ thân thể này nguyên thần, hắn đã qua, không ít thấy qua, còn giao thủ qua. Ở đó hư thần giới chỗ sâu, có thể xưng cấm kỵ hắc ám điện nội đường. Thạch Nghị vì thu hoạch chân hoàng bảo thuật phù văn ngưng kết mà thành hai khối nguyên thủy bảo cốt, liều chết sát tiến trong điện phủ lấy cốt. Ngoại trừ bốn tôn kinh khủng nhất tiên vương nguyên thần tượng đá, điện đường hậu phương còn có rất nhiều tế đàn, cái hũ, bên trong phong ấn hắc ám chiến tướng, hắc ám chiến soái. Khi Thạch Nghị sát tiến về phía sau, tất cả cái hũ đều ra tay rồi. Thạch Nghị trong tầm mắt cố này mọc đầy vảy thân thể, chính là một người trong đó nhục thân. Đây là một bộ tiên thi. Hắc ám điện đường một nhóm kia sinh linh là năm đó tại tiên vực rơi vào hắc ám một nhóm kia, có tiên vương, có chất tiên, cũng có chí tôn. Bọn chúng nguyên thần bị phong ấn ở hư thần giới trong lồng giam, mà nhục thân thì phong ấn tại bát vực đại địa. Bị phong ấn tiên thi, trong lòng Thạch Nghị tự nói, nếu như cố này tiên thi không có bị phong ấn, như vậy hắn sẽ quay đầu bước đi, tùy tiện mở ra thạch quan, sẽ dẫn phát không thể đoán được kinh khủng kết quả. Nhưng là bây giờ, tiên thi bị phong ấn, về phần tại sao hao tổn một ngụm tiên tuyển mắt tới phong tổn, rất dễ lý giải. Nó là rơi vào hắc ám chân tiên chiến tướng, nguyên thần bị lộng đi hư thần giới, thân thể bên trong vẫn có số lớn hắc ám bất chất, muốn ma diện, cần nồng nặc nhất tiên đạo tinh túy, tiên tuyển mắt vừa vặn phù hợp. Thượng cổ một trận chiến cùng những thứ này bị phong ấn ở hạ giới bắt buộc thân thể thoát không ra liên quan, bao quát thượng cổ thánh viện cũng là. Làm rõ tiền căn hậu quả, xác định tiên thi không có uy hiếp sau đó, Thạch Nghị chuẩn bị động thủ. Tiên tuyển mắt dựng dục ra tới tinh túy, đơn giản chính là có thể gặp mà không thể cầu trí bảo, có thể nào bỏ lỡ. Hắn rời đi tại chỗ, chậm rãi tiếp cận thông linh thần hoa chiếm cứ cái kia một góc, đợi đến dựa vào là gần vừa đủ lúc, Thạch Nghị không do dự nữa, động như lôi đỉnh, tử sát vũ tạng, nhục thân động tiên, kim quang bất phôi chi thân cùng lúc đó bộc phát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại, thông linh thần hoa bị hủ phun ra mấy miệng phấn hoa, còn có một giọt chưa kịp nuốt vào kim sắc chất lỏng, toàn thân giật mình, cả cây hoa đều tại đánh run rẩy, nó phản ứng đầu tiên chính là trốn, nhiều năm trước tới nay, sớm đã dưỡng thành loại điều kiện này phản xạ. Nhưng mà, Thạch Nghị tốc độ quá nhanh, quá đột nhiên, một cái đại thủ gần trong gang tấc, căn bản vốn không cho thông linh thần hoa phản ứng thời gian, trực tiếp đem hắn chủ thể căn cơ siết trong tay. Quỷ a. Thông linh thần hoa cực kỳ hoảng sợ, không kịp làm ra phản ứng gì, liền bị một cỗ cự lực ném vào một kiện vật chứa ở trong. Sau một khắc, đáy ao kim quang đại phóng, thu thông linh thần hoa Thạch Nghị trực tiếp đánh vào cái kia mấy đạo vết rạn chỗ, đem nơi đó vênh ra một cái lỗ thủng. Sau đó, cả người hắn bật vào, giống như một đạo kim sắc sấm sét, lao thẳng tới kim sắc tiểu long mà đi. Gãy đuôi kim sắc tiểu long cực kỳ hoảng sợ, vốn là bị sợ không nhẹ, bây giờ đột nhiên giết ra một nhân loại, bị sợ càng thêm không biết làm sao, nhất là nó trốn ở tự nhận là chỗ an toàn nhất, tự nhiên bị con người trước mắt phát hiện, giết đi vào. Suy, Thạch Nghị đại thủ nô ra, đem kim sắc tiểu long bao phủ, để nó không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, kim sắc tiểu long rơi vào Thạch Nghị trong ngũ chỉ sơn, liền bị bắt như vậy. Cái sau lập tức lấy ra chuyên môn ứng đối vật chứa, đem gãy đuôi tiểu long để vào trong đó. Đến lúc này, mục tiêu thứ hai, mục tiêu thứ nhất lần lượt đắc thủ. Chỉ là nhận được hai cái này đồ vật, Thạch Nghị liền có thể nói là Bách Đoạn Sơn người thắng lớn nhất. Bất quá, hắn sẽ không lập tức rời đi, ở đây còn có cơ duyên nhưng cầm, không có ai sẽ ngại cơ duyên nhiều. Đem gãy đuôi tiểu long cùng thông linh thần hoa thu hồi, Thạch Nghị ánh mắt nhìn về phía mảnh này không gian bên trong thiên thi. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tịnh hóa, tiên trong thi thể hắc ám vật chất đã bị tịnh hóa không sai biệt lắm, còn lại bộ phận có thể xưng một bộ bảo tàng khổng lồ. Đáng tiếc, Thạch Nghị không có cách nào đem thu hồi. Ngược lại là nơi này kim sắc chất lỏng, đối với Thạch Nghị chỗ tốt cực lớn, gãy đuôi tiểu long là tiền tuyển mắt tinh túy, kim sắc chất lỏng chính là nhưng là chính cống thần lực, hơn nữa, số lượng nhiều bao ăn no. Tuy nói loại chất lỏng này ngầm qua bộ thân thể này sẽ cho người cảm thấy chán ghét, nhưng mà, Thạch Nghị cũng mặc kệ những thứ này, có thể trở nên mạnh mẽ chính là đồ tốt, có cũng không tệ rồi, ai còn chọn lựa lựa. Hắn lúc này xếp bằng ở mọc đầy vảy thi hài chỗ ngực, bắt đầu thôn phệ trắng trận thôn phệ thần dịch, dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình, những thứ này thần dịch đều phải tiện nghi bổ ma bương, đáng tiếc bây giờ, bọn chúng là Thạch Nghị. Chương 107, vua của tuổi trẻ chương 107, vua của tuổi trẻ giờ này khắc này, Thạch Nghị thân thể giống như một cái động không đáy, từng ngụm thôn phệ kim sắc thần dịch. Hắn bên ngoài thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang co rút lại, đều có phù văn đang tỏa ra, đó là thao thiết bảo thuật đặc hữu nguyên thủy phù văn, bị Thạch Nghị vận dụng đi ra, tăng tốc thôn phệ tiến độ. Mũi miệng của hắn ở giữa, cảnh tượng càng thêm kinh người. Thật sâu hút một cái, liền có mấy cái kim sắc tinh hà bị hắn thu hút thể nội. Không lộ như thế thần dịch tụ hợp vào thể nội, hiệu quả tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Thạch Nghị thể phách bởi vì kim cương dịch tẩy lễ nguyên nhân, lộ ra kim sắc, không chỉ có là da, nội bộ huyết, thịt, cốt tủy đều là kim sắc. Bây giờ, thôn phệ đại lượng kim sắc thần dịch sau, kim sắc thể phách càng thêm sáng chói, cả người phảng phất là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Một đôi trùng đồng càng là hóa thành hai quả kim sắc thái dương, chuyển động giống như vòng xoáy, trắng trợn nuốt chửng thần dịch, tự động luyện hóa, Thạch Nghị chỉ cảm thấy động lực tại cực tốc lên nhanh. Hai con mắt giống như là sắp bốc cháy lên, bản nguyên chi lực mênh mông giống như đại dương mênh mông. Một loại biến hóa kinh người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh, hai cái con mắt nội bộ vậy mà chuyển ra âm vang kiếm âm, để cho hư vô không gian đều trở nên không còn vững chắc. Kịch liệt nhất biến hóa vẫn là Thạch Nghị thể phách cùng nguyên thần, hắn toàn thân trên dưới tất cả ký hiệu, hoa văn đều ngâm tại trong kim sắc thần dịch, đang tiến hành một lần triệt để tiến hóa cùng thể biến. Quá trình này cũng không dễ dàng, bởi vì Thạch Nghị đi mỗi một bước cũng là tối cường lộ, đạo cơ hùng hậu vô cùng, cả thế gian mênh mông, khó có người có thể cùng xứng đôi. Muốn tại trên cơ sở này chỉnh thể tiến thêm một bước, giống như đăng thiên. Cũng may loại này kim sắc thần dịch số lượng nhiều bao ăn no, hiệu dụng siêu phàm, khiến cho Thạch Nghị có thực hiện hy vọng. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi thời mỗi khắc, trên người hắn đều đang phát sinh thay đổi, đều tại hướng về phương hướng tốt tiến lên. Về sau, cái kia giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành thân thể vậy mà tại một tấc rút đi kim sắc, vô số kim quang mảnh vụn bay múa, rời đi cơ thể của Thạch Nghị. Từ trong ra ngoài, từ cốt tủy đến ra, quá trình này không thể ngăn cản. Thẳng đến Thạch Nghị toàn thân khôi phục lại trạng thái bình thường, hiện tượng này mới chợt ngừng. Đến lúc này, Thạch Nghị hoàn thành bán huyết, động tiên, hóa linh, minh văn cái này bốn cái cảnh giới toàn phương vị thủy biến. Ngay cả kim cương bất hoại chi thân đều bị hắn luyện rơi mất, vận chuyển thời điểm, không còn dáng vẻ trang nghiêm, cả người bốc kim quang, trở nên phản pháp quy chân, đây cũng không phải là suy yếu, mà là một loại cực lớn tăng cường, là Thạch Nghị tương lai đường phải đi qua. Nguyên lai tưởng rằng quá trình này cần cực kỳ lâu mới có thể làm được, dù sao Thạch Nghị kim cương bất hoại chi thân sâu tận xương thủy, không chỉ lưu vu biểu diện. Ai có thể nghĩ, hắn mới vừa vào Bách Đoạn Sơn mạch liền được như thế một cọc cơ duyên to lớn, vì hắn tiết kiệm được số lớn khổ công, gọi là một bước lên trời. Trước bốn cái cảnh giới lại lộ sắc để cho Thạch Nghị đạo hạnh viên mãn, hắn không cần lại ở lại đây cái cảnh giới ma luyện, đã có thể sát tiến cảnh giới lớn tiếp theo. Thạch Nghị không do dự, miệng mũi phát lực, hút mạnh một cái, đem số lớn kim sắc thần dịch hút vào thể nội, hướng về phía Minh Văn cùng bảy trận ở giữa gông cùng xiển xích khởi sướng mãnh liệt xung kích. Vâng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Thạch Nghị thành công phá vỡ lại trời, đạt đến cái thứ năm đại cảnh giới, trong liệt trận cảnh. Một cái kỷ lục kinh người sinh ra. Bất mãn 13 tuổi Thạch Nghị, tại Bách Đoạn Sơn trong bí cảnh làm được một hạng đủ để khinh thường cổ kim thành tựu, tại không đến 13 tuổi cái tuổi này liền giết đến liệt trận cảnh, trực tiếp phong vương. Một vị không đến 13 tuổi vương. Đây là một cái khó mà phòng chế hành động vĩ đại, nếu là chuyển đi, toàn bộ bát vực đều biết chấn động. Bày trận, biết bao huyền ảo đại cảnh giới. Có thể đi đến một bước này, đại đa số người đều đã thanh xuân không còn, tuổi tác trôi qua, nào còn có thiếu niên cái gì anh tư. Thạch Nghị lại khác, hắn sắp tuổi tròn 13 tuổi, phong nhã hào hoa, tương lai có vô hạn khả năng. Đối với những người khác tới nói, bảy trận chính là điểm kết thúc, cần vô tận một đời tới đi đến, có thể đối Thạch Nghị mà nói, bảy trận bất quá là một cái điểm xuất phát thôi, tương lai của hắn là vô tận tinh thần đại hải. Lúc này Thạch Nghị, phóng tới ngoại giới, vô luận là cái nào thế lực lớn, đều xem như một phương chí cường giả, tôn giả không ra, ai dám tranh phong, bằng vào thiếu niên chi thân liền có thể cùng lao đối vương giả sánh vai, thậm chí lực áp, kinh diễm như thế, tự nhiên gánh vác được một tiếng thiếu niên chi tôn. Bá. Xếp bằng ở trong cổ quan Thạch Nghị mở hai mắt ra, hắn thuế biến không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở đạo hạnh, một đôi trùng đồng cũng đã nhận được bay vọt về chất, động lực tăng nhiều. Khi hắn mở mắt mấy mắt, hai bó kim quang bắn ra, đem trần nhà đều xuyên thủng. Thạch Nghị công thành viên mãn, thở dài ra một hơi, tấn thăng phong vương, đặt chân bảy trận hắn, tại cái này Bách Đoạn Sơn mạch bên trong, đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều có thể thành thạo. Cho dù là cường đại nhất thần hầu vương, Thạch Nghị cũng có thể không sợ. Duy nhất phải chú ý chính là bố ma vương, cái đầu này sát sinh linh cũng chưa chết, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thượng cổ thời đại liền từng xuất thế, gây sóng gió, bị chư thánh trấn áp, sau đó một mực kéo dài hơi tàn đến nay. Bây giờ, nó dựa vào hậu bối của mình, tiến nhập Bách Đoạn Sơn, mục tiêu trực chỉ chiếc quan tài cổ này bên trong tiên thi, nghị thôn phệ tiên thi, nhờ vào đó mở rộng, ngóc đầu trở lại. Đối mặt loại này khi xưa thế lực bá chủ cấp tồn tại, hơi chút cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Thạch Nghị không có tiếp tục tu hành, bây giờ còn chưa phải là bế quan thời điểm, phải biết, liệt trận cảnh tu hành ngoại trừ hấp thu tinh hoa, thôn phệ thần tính vật chất bên ngoài, còn muốn tại thể nội khắc trận, bày trận, cái này cần thời gian dài. Quan nuốt không khắc là không thể nào đi về phía trước, cho nên Thạch Nghị tạm thời thả xuống tu hành, hắn tốc độ tu luyện vốn là cực nhanh, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn nhìn một chút trước mắt tiên thi, trong lòng rất là bất đắc dĩ, bởi vì đeo trên người vật chứa không có một cái nào có thể chứa tiên thi, cấp bậc quá thấp, vừa để xuống đi vào liền sẽ đem nước vỡ, căn bản không chịu nổi. Trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất chính là quăng, hoặc là liền đem nó đặt ở tại chỗ. Thạch Nghị tự nhiên là lựa chọn loại thứ nhất, đây chính là một bộ tiên thi, hơn nữa bị tiên đạo tinh túy tịnh hóa qua, là một tòa bảo tàng khổng lồ, đặt ở nơi đây, đêm dài lắm mộng, không bằng đem mang đi, ngược lại ngoại giới có trùng đồng nữ chỗ dựa, không sợ người khác cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị bắt đầu hành động, hắn đầu tiên là lấy ra một chút vật chứa, đem thạch quan bên trong kim sắc thần dịch toàn bộ đều chứa vào, một giọt cũng không lãng phí. Làm xong đây hết thảy, hắn lấy ra một chút tài liệu, vây quanh mọc đầy vậy thân thể, chế tạo một ngụm vừa vặn vừa người quan tài, lại tại phía trên làm một chút cố định sự vật, tiếp đó đem quan tài cố định tại trên lưng của mình. Tiên thi vô thần, tự nhiên là mặc cho người định đoạt, hơn nữa tiên thi thể bày tỏ có cường đại phong ấn, khiến cho tất cả khí tức nội liễm tại phong ấn bên trong, mặc cho Thạch Nghị như thế nào thao tác, thi thể cũng không có phản ứng, hắn cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào cùng sát kiếp. Cho dù Thạch Nghị lúc trước xếp bằng ở thi thể trước ngực tiến hành tu luyện cùng đột phá, tiên thi cũng yên tĩnh im lặng, không hề có động tĩnh gì, chớ nói chi là hiện tại. Nó nặng lượng cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng, nếu như là dưới tình huống bình thường, tiên thi một giọt tiên huyết liền nặng như tinh hà, có thể đem Thạch Nghị ép thành bột mịn, nhưng là bây giờ, những thứ này đặc thù đều bị phong ấn, khiến cho Thạch Nghị có thể đem kháng đi. Đem tiên thi đóng gói, cong trên lưng, Thạch Nghị túi đầu nhìn một chút cái này tiên tuyến mắt, vì tịnh hóa tiên trong thi thể hắc ám, nó bị khai quật trở thành cổ quan bộ dáng. Bây giờ, triệt để phế đi, kim sắc chất lỏng cùng gãy đuôi tiểu long bị lấy đi sau đó, ở đây lại không giá trị có thể nói. Thạch Nghị không có lưu luyến, quay người rời đi, hắn cong so sánh với thân còn cao lớn hơn quan tài, bước ra đáy ao. Sau đó, Thạch Nghị vận dụng trùng đồng chi lực, tại trong bách thảo viên làm sau cùng tìm kiếm. Tại cương đại đồng tử lực tác dụng phía dưới, bách thảo viên bên trong hết thảy đều không chỗ che thân. Hai gốc giỏi về ngụy trang, trốn lao thánh dược bị Thạch Nghị phát giác, hắn lúc này bước ra kỳ lân bước, hóa thành một đạo tử sắc sấm sét, cực tốc tiếp cận, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem bên trong một gốc tóm vào trong tay. A, một bụi khác lao thánh dược cách nhau không xa, gặp tình hình này, đâu còn không biết tự thân đã bại lộ. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, hai đầu trạc cây giống như hai cây cánh tay đồng dạng, rút lên sợi rễ, chia hai cỗ, giống như nhị túc, chuyển hướng liền chạy. Đáng tiếc, Thạch Nghị đã sớm phong toàn nó, căn bản không có thể chạy thoát. Cần gì chứ? Đi theo ta, toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, sẽ không bạc đãi ngươi. Tại cái này giới, người mãi mãi cũng chỉ có thể duy trì thoái hóa chi thân, tương lai tình huống thậm chí sẽ càng thêm hỏng bét. Thạch Nghị khẽ nói. Sau một khắc, một cái đại thủ chụp tới, đem gốc kia lao thánh thụ bỏ vào trong túi. Cái này hai gốc lao thánh dược thật không đơn giản, cùng thông linh thần hoa không sai biệt lắm, vốn là thần dược phẩm chất, bởi vì hoàn cảnh nhân tố, thoái hóa trở thành thánh dược. Một khi mang theo bọn chúng đi đến thích hợp hoàn cảnh, loại này thoái hóa liền sẽ quay lại, bọn chúng sẽ dần dần khôi phục lại, hóa thành thần dược. Nói tóm lại, giá trị vô lượng. Khác lao dược, bảo dược chờ, Thạch Nghị cũng không có buông tha, đại thủ nhô ra, liên miên thu lấy. Toàn bộ bách thảo viên đều bị hắn quét ngang không còn một ngống, tất cả ra dáng cơ duyên đều quy về trong tay Thạch Nghị. Hắn thu hoạch tràn đầy, có quật khởi tư bản, không chút khách khí nói, đem tất cả thái cổ thần sơn rời hết, cũng không bằng Thạch Nghị trong tay những vật này chân quý, một bộ tiên thi liền có thể miểu sát tất cả. Lúc này, khoảng cách Thạch Nghị tiến quân Bách Đoạn Sơn mới trôi qua mấy ngày. Bách Đoạn Sơn bí cảnh hành trình đã đi tới cuối cùng giai đoạn. Các vực thông đạo cùng kim sắc môn hộ mấy người đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả khu vực nhỏ tới một lần lớn dung hợp. Lúc trước bị che giấu Bách Đoạn Sơn dân bản địa nhao nhao từ trong xào huyệt giết đi ra, bắt đầu ở Bách Đoạn Sơn trong bí cảnh điên cuồng đi săn. Ngoại giới tiến vào nơi này các thiên tiêu cũng là mục tiêu của bọn nó, bị bọn chúng coi là huyết thực, vẹn vẹn mấy ngày quan cảnh, mảnh thế giới này liền bị kín một tầng nồng nặc huyết sắc, nói là huyết sắc thế giới không chút nào khoa trương. Thạch Nghị cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều thảm án, thiếu niên thiếu nữ, rất nhiều đều ngã xuống trong vũng máu. Đối với những sinh linh này tao ngộ, Thạch Nghị tuân theo nhân quả chi lực gợi ý, nhân quả chi lực sẽ nói cho hắn biết là nên xuất thủ cứu rút, hay là nên đứng ngoài cuộc. Tất cả được cứu sinh linh đều không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thạch Nghị bóng lưng, cái kia ký hiệu thái cực mặt nạ cùng âm dương đạo bảo, để cho người ta rất dễ dàng liền có thể nhận ra đó là Huyền Bực Tiên Kiêu Huyền Một, chỉ có điều, trên lưng của hắn nhiều một bộ cao lớn quan tài. Ha ha, xem ra ta không có tới chế, cây tiên đảo tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, nhìn về phía huyết sắc thế giới trung tâm chi địa. Nơi đó, đang có mấy tôn liệt trận vương hầu cấp độ cự thú tại ra tay đánh nhau, thiết huyết chinh phạt. Nhân vật chính trong đó chính là thú vương bên trong người mạnh nhất, thần hổ vương. Nó cầm trong tay một cây kim sắc chiến mâu, thần uy lâm liệt, cuồng bá ra tay, độc chiến nhiều tôn thú vương, dũng mãnh phi thường vô cùng. Cái gì màu đỏ mang nhu, cái gì kim sĩ đại bằng, ngũ sắc khổng tước, hắc hống, đủ loại cường hãn di chủng, liên thủ đại chiến thần hổ vương, muốn đoạt lấy thần hổ nhất tộc khu quần cư trung sinh dài 4 cây chuẩn thánh dược ngân đạo thụ. Bọn chúng lớn lên tại một mảnh tịnh thổ trong, nơi đó quá thần thánh, linh khí một tia lại một luồng bốc lên, giống như sương mù đậm đặc, mông lung mà thánh khiết, 4 cây tiểu thụ, chỉ có cao cỡ nửa người, bất quá to cỡ cổ tay, vô luận là thân cảnh vẫn là lá cây cũng là màu bạc, rất rực rỡ, giống như ngân diễm đang thiêu đốt. Mỗi một gốc ngân đảo thụ thượng đâu kết có 2-3 mai màu bạc quả đảo, mang theo một chút nhạt kim sắc, nhìn qua hết sức thần dị, phản phất lấy tuyệt đẹp nhất thần ngọc điêu khắc thành, nhìn tâm thần người lại động. Hư không bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, dẫn tới tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức tiến lên đem 4 cây đảo nhổ tận gốc, đem tất cả ngân đảo để vào trong miệng. Đây chính là cây tiên đảo sao? Đích sắc bất phàm. Thạch Nghị âm thầm gật đầu. 4 cây chuẩn thánh dược vốn là một thể, cùng hắn tóm lấy thông linh thần hoa cùng với mặt khác 2 gốc lao thánh dược một dạng, cũng là bách thảo viên lao thánh dược. Nhưng mà về sau, nó nghĩ hóa hình, nhu đồ quá lớn, chuẩn bị rất lâu, cuối cùng đem chính mình luyện chết, lưu lại 4 quả hạt giống, tại trước khi chết, đem toàn bộ tinh hoa rót vào trong đó. 4 quả hạt giống mọc rễ nảy mầm sau đó, chính là trước mắt 4 cây chuẩn thánh dược. Bọn chúng thần thánh siêu phàm, dẫn tới rất nhiều thú vương đại chiến, không chỉ là những thứ này thú vương, thần hầu nhất tộc nơi ở trung quanh, cái kia liên miên bí trong rừng, cũng không biết cất giấu bao nhiêu kẻ đầu cơ. Thuần huyết các sinh linh, thạch hạ một đám, thái cổ di chủng, rất nhiều đều đang đợi cướp đoạt ngân đảo thụ cơ hội. Thạch Nghị tới đúng lúc, đuổi kịp đặc sắc nhất câu. Hắn trùng đồng liếc nhìn mà qua, thấy được số lớn trẻ tuổi sinh linh nuốt, trong đó Thạch Hạo đã coi thu hoạch, mở ra một hốc cây hầu nhi tiểu. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng không có xuất thủ ý nghĩ, khoảng cách quá xa, hắn duy nhất có thể làm chính là dùng trùng đồng khai thiên hủy đi Thạch Hạo chuyện tốt, đánh gãy đạo lộ, làm như vậy không có ý nghĩa gì. Ngay tại Thạch Nghị cực tốc tiếp cận trung tâm chiến trường trong khoảng thời gian này, thú vương nhóm đánh nhau thật tình, tình hình chiến đấu trong sân càng kịch liệt, chư vương vây công khiến cho thần hầu vương không còn sức làm gì hơn, không có cách nào thủ hộ 4 cây ngân đạo thụ. Ẩn nấp tại bí trong rừng một đám thuần huyết sinh linh thấy thế, lập tức ra tay, thi triển thần thông, nếm thử hái ngân đảo. Thạch Hạo, thái cổ di chủng cùng với các thiên tiêu cũng nhao nhao độc thủ, cùng thần hầu tộc cường giả phát sinh xung đột. Liên tại đây đại loạn chiến lúc, một thân ảnh giết tới, không che giấu chút nào tự thân khí thế, liền như vậy cưỡng ép buông xuống vương giả chiến trường. Hắn chính là từ Bách Thảo Viên chạy tới Thạch Nghị, ra tay cùng tư thái của hắn phương thức cực độ bá đạo, sừng sững ở thương khung phía trên, quan sát chúng sinh, nô ra ngập trời đại thủ, tại vương giả trong chiến trường ngạnh sinh sinh anh mở một đầu đại đạo, thẳng đến 4 cây ngân đạo thụ. Mặc dù là tân tấn bảy trận, nhưng mà Thạch Nghị tại trước 4 cái đại cảnh giới tích lũy đạt tới khó có thể tưởng tượng tình cảnh, cho dù là nhập môn bảy trận cũng có thể lực áp thần hầu vương dạng này cường đại vương giả. Ngươi dám? Đánh thẳng kịch liệt một đám thú vương đột nhiên bị Thạch Nghị đại thủ chụp thất linh bắt lạc, trong lòng rung động đồng thời kinh sợ không thôi, ở nơi đó hô to hô quát, nhất là thần hầu vương, 4 cây chuẩn thánh dược cây đảo là cấm kỵ của nó, Thạch Nghị ra tay như thế để nó phẫn nộ đến cực hạn. Chương 108, ai cản ta thì phải chết. Chương 108, ai cản ta thì phải chết. Một cây kim sắc trường mâu cực tốc phóng đại, giống như kình thiên chi trụ, hoành quán thiên cung, phù văn như biển, bộc phát ra không có gì sánh kịp vương giả chi lực, sức chấn động kia quá mênh mông, bao phủ trên trời dưới đất. Thần hầu vương toàn thân lông khỉ nổ lên, lộ ra kim sắc, phản phất có thần diễm đang thiêu đốt hừng hực, một đôi mạnh mẽ hữu lực lông xù đại thủ dùng sức nắm lấy trường mâu, hướng về phía Thạch Nghị bàn tay đột nhiên bổ tới. Một kích này quá mức đáng sợ, để cho lúc trước vây công thần hầu vương một đám thú vương đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cùng con khỉ này so sánh, bọn chúng đạo hạnh thực sự quá nông cạn, quá non, chẳng thể trách đang vây công dưới tình huống vẫn như cũ đánh lâu không xong. Cú may đến từ nhân tộc thần bí vương hầu đột nhiên giết ra, muốn nửa đường trích đạo, bực này hành vi triệt để chọc giận thần hầu vương. Vị này có thể xưng bách đoạn sơn mạch dân bản địa bên trong sinh vật mạnh nhất đỉnh phong vương hầu, vì thủ hộ 4 cây chuẩn thánh dược ngân đạo thụ, không giữ lại chút nào thể hiện ra tự thân thực lực kinh khủng. Trước kia lúc nó phải phòng bị ẩn trong bóng tối mấy cái đối thủ cũ, cho nên không hề sử dụng toàn lực, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện Thạch Nghị làm rối loạn nó sắp đặt, nó không thể không sớm một phát. Đối mặt thần hầu vương công phạt, Thạch Nghị khuôn mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, hai con ngươi lập lòe, nhìn xuống đại địa, bàn tay của hắn thế công không giảm, ngập trời đại thủ giống như lưu ly đúc thành mã thành, bóng ánh rực rỡ, không thể phá bỡ, cường hành nục thân chi lực từ chỉ trường ở trong nở rộ ra, thế như trẻ tre, vẻ gãy nghiền nát. Đây là kiểm nghiệm tu hành đạo quả tuyệt hảo cơ hội, tử sát vũ tạng, nục thân động thiên, nục thân thành linh, kim cương bất hoại chi thân. Mỗi một loại đạo quả đều ở đây một trường bên trong có chỗ thể hiện. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đi qua, làm cho người rung động một màn xảy ra. Không ai bị nổi, muốn lấy sức một mình quét ngang bách đoạn sơn mạch tất cả thú vương thần hầu vương lại bị một cái đến từ nhân tộc thần bí vương hầu dưới tình huống đơn đấu, một trường đập gãy kim sắc trường mâu, kinh khủng đại thủ thế đi không giảm, hung hăng khắc ở dày đặc kim sắc lông tóc chỗ ngực. Phúc. Thần hầu vương ho ra đầy máu, cơ thể giống như diều bị đứt dây, bay ngược mà quay về, rơi đập sâu trong lòng đất. Nó khiếp sợ nhìn về phía bàn tay chi chủ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này nhân loại tuyệt đối không phải dân bản địa bên trong không có khả năng có khủng bố như vậy nhân tộc cường giả. Kẻ ngoại lai nhóm bị hạn chế tại 18 tuổi phía dưới, lịch đại đến nay chưa bao giờ có 18 tuổi trở xuống vương hầu, chớ nói chi là mạnh mẽ như vậy liệt trận vương hầu. Đến nỗi người phong ấn, kia liền càng không thể nào, tiến vào mảnh này không gian người phong ấn một khi sử dụng vượt qua hạn độ sức mạnh, liền sẽ bị cướp phạt diệt sát ở vô hình, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ có thể nói. Cho nên, sừng sững ở bên trên bầu trời nhân tộc đến cùng là thần thánh phương nào? Vấn đề này hiện lên ở thần hầu vương trong lòng, cũng hiện lên ở khác thú vương trong lòng, trên mặt nổi, núp trong bóng tối, tất cả đều bị bất thình lình kinh biến chấn nhức đến. Đây chính là thần hầu vương, danh xưng chỉ có tôn giả có thể áp chế đỉnh phong thú vương, cứ như vậy bị cường thế đánh vào lòng đất, ngay cả ký hiệu kim sắc trường mâu đều bị hoành đánh gãy, một phân thành hai, đây vẫn là trong ấn tượng đục thân yếu đối nhân tộc sao? Khủng. Nam ngựa tại một khe lớn bên trong thần hầu vương tái độ ho ra máu. Một trường này quá mức nặng nề, nếu không phải là có kim sắc trường mâu ngăn cản một cái, nó rất có thể sẽ bị một trường đánh xuyên, mất đi năng lực chiến đấu. Dù là như thế, thần hầu vương lồng ngực cũng lom sùm dưới, bên trong nội tạng huyết đục mơ hồ, vô cùng thê thảm, bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, giữa sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều há to mồm, lộ ra ngốc trệ chi sắc. Các cư dân bản địa đều đang suy đoán Thạch Nghị thân phận, chỉ có kẻ ngoại lai nhóm liếc mắt nhận ra Thạch Nghị. Huyền một, hắn là bổ thiên các huyền một. Làm sao có thể? Hắn vẫn chưa tới 13 tuổi, có thể lực áp thần hầu vương. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngoại giới các thiên tiêu toàn bộ đều khiếp sợ đến không thể thêm phục hoàn cảnh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cùng bọn hắn không lớn bao nhiêu người đồng lứa, trấn áp thô bạo đỉnh phong vương hầu, mà bọn hắn còn tại đầu tiên, hóa linh, cái này quá mộng ảo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một đám thuần huyết sinh linh trừng to mắt, ngước nhìn cái kia đạo tiên thần một dạng thân ảnh, thật lâu không nói gì, nếu như nói lúc trước, bọn hắn còn có đuổi theo huyền một chí hướng cùng ý nghĩ, như vậy hiện tại, những thứ này chí hướng, ý nghĩ toàn bộ phá diệt, đây là vĩnh viễn không thể nào làm được chuyện, là ảo tưởng, là hy vọng xa vời. Thạch Hạo càng là con ngươi hơi co lại, cảm thấy như bài sơn đảo hải áp lực. Hắn đã đầy đủ nội tiên, quật khởi tốc độ cực nhanh, tại bên trong bách đoạn sơn này hoành hành không sợ, từng làm ra rất nhiều hành động kinh người, nhưng tại cường đại vô song Thạch Nghị trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy non nớt cùng bất lực. Phát giác được Thạch Hạo thần sắc không đúng, một đám thái cổ di trùng liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Đại Hồng Điểu lộ ra vẻ ngờ vực, hỏi: "Hải tử hung tàn sẽ không đem cái kia siêu cấp biến thái coi là đối thủ à? Có loại khả năng này?" Cựu đầu sư tử mở miệng. Một vị không đến 13 tuổi vương, hơn nữa còn có thể nghiền ép thần hầu vương loại này đỉnh phong vương hầu, cái này liền một thật là đáng sợ. Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi ngưng trọng nói: "Muốn đuổi kịp hắn, căn bản không có hy vọng, lật khắp sách sử cũng tìm không thấy có thể so sánh cùng nhau tồn tại." Bên cạnh nàng người phong ấn, một cái nhân vật già cả khẳng định như vậy. Không chỉ Thạch Hạo một nhóm người, các phương đều đang nghị luận, đều đang thán phục tại Thạch Nghị tuổi trẻ cùng cường đại. Cũng không ít người chú ý tới Thạch Nghị sau lưng cao lớn quan tài, nhưng cũng không có quá mức để ý, hắn cái này cùng niên kỷ không phối hợp, không tương xứng thực lực kinh khủng hấp dẫn mọi ánh mắt. Chỉ có một cái sinh linh ngoại lệ, đó chính là Bồ Ma Thụ, nó theo một chút thuần huyết sinh linh cùng nhau tiến vào trong Bách Đoạn Sơn, có cùng tất cả những người khác cũng khác nhau mục đích. Nó xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, phi thường thiếu, rất ít cùng ngoại giới tu sĩ phát sinh tranh chấp, lộ ra không có tiếng tăm gì. Đây cũng không phải là Bồ Ma Thụ thực lực không đủ, mà là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nó chuyến này tiến vào liền không có nghĩ tới lại đi ra, tính toán đợi toàn bộ sinh linh rời đi về sau lại áp dụng kế hoạch, từng bước một cướp đoạt Bách Đoạn Sơn tối đại cơ duyên. Đương nhiên, đây không phải vì nó chính mình, mà là vì nó cái kia gần như rơi xuống tiết tổ. Thượng cổ trong năm, từng có một gốc cái thế ma thụ xuất thế, tại hạ giới bắt vực tạo thành vô biên sát kiếp, bên trên đại địa máu chảy thành sông, giống như nhân gian luyện ngục, chỉ cần nó ra tay, liền không người có thể địch. Ma thụ hạt giống miệng lớn hấp thu sinh linh huyết nục, thôn vệ tinh hoa trong đó, khiến cho ma thụ càng ngày càng mạnh, bất quá, cây to đón gió, hành vi của nó đưa tới chư thánh vây công. Cuối cùng, gốc cây này hung tàn ma thụ chiến bại, liền như vậy mai danh ẩn tích. Thế gian truyền ngôn, nó đã chết, nhưng nó không chỉ có không chết, còn để lại hậu đại, một mực tại vì nó làm việc. Gốc cây này trẻ tuổi Bồ Ma Thụ Bách Đoạn Sơn hành trình, chính là thượng cổ gốc kia ma thụ thụ ý xét thấy thượng cổ chư thánh lần kia vây công, ma thụ làm việc cẩn thận rất nhiều, nó biết, chính mình phất cờ giống trống ngóc đầu trở lại, kết cục vẫn là bị vây công, bị diệt sát mệnh. Hèn bọn phát dục, im lặng mà phát tài mới là chân lý. Nguyên nhân chính là như thế, trẻ tuổi Bồ Ma Thụ tiến vào Bách Đoạn Sơn sau, một mực rất địa thấp, rất ít ra tay giết sinh, một khi gặp phải đạo hạnh cường đại, không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, nó liền sẽ chủ động thối lui, tuyệt không dây dưa, hoặc là mở rộng chiến cuộc. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị xuất hiện phá vỡ kế hoạch lúc trước. Trên lưng hắn trong quan tài cổ kia tiên thi chính là mảnh này bí cảnh tối đại cơ duyên, là thượng cổ gốc kia ma thụ mục tiêu, bây giờ lại bị Thạch Nghị cướp mất, gọi như gì có thể nhịn. Ông trẻ tuổi Bồ Ma Thụ trong cây khô trung tâm, một cây nám đen pháp trượng run rẩy dữ dội không ngừng, tràn ra khí tức kinh khủng. Nó chính là trước kia gốc kia ngang ngược thượng cổ Bồ Ma Thụ pháp khí, chư thánh hủy diệt thượng cổ Bồ Ma Thụ thân thể, đều cho là nó triệt để chết đi, trên thực tế, thượng cổ Bồ Ma Thụ trốn vào chính mình pháp khí bên trong, nhờ vào đó trốn khỏi một kiếp. Tiên thi, sinh linh này gánh vác lấy tiên thi. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, đến từ cháy đen pháp trượng nội bộ, âm u lạnh lẽo bên trong mang theo sát lục chi khí, càng có một chút điên cuồng chi ý. Trẻ tuổi Bồ Ma Thụ nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão tổ, hắn chỉ là một cái liệt trận vương hầu, làm sao có thể gánh vác tiên đạo chi thi? Hắn lòng đầy nghi hoặc. Có phong ấn tại, không có cái gì không có khả năng. Như ác quỷ vậy âm thanh đáp lại như vậy. Lão tổ, làm sao bây giờ? Ngài lại không thể tùy tiện ra tay, nó lo lắng hỏi. Thượng cổ thời đại, vị lão tổ này cũng là bởi vì hoành hành không sợ, suýt nữa bị diệt. Nếu để cho người phát giác nó cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại, tình huống sẽ phi thường bị động, nói không chừng sẽ dẫm vào thượng cổ vết xe đổ. Giết sạch nơi này tất cả mọi người, một cái cũng không lưu lại. Cháy đen pháp trượng lên tiếng, sát ý ngập trời. Trẻ tuổi bồ ma thụ gật đầu một cái, không có dị nghị, nhưng phàm là lao tổ quyết định chuyện, lựa chọn tốt nhất chính là thi hành, không có đường khác. Nó bị lao tổ này, không biết có phải hay không bởi vì thượng cổ thời đại bị chư thánh giết đến mất đi duyên cớ, oán khí cùng sát khí cực nặng, có đôi khi để nó đều có chút kinh hãi. Hai gốc bồ ma thụ giao lưu lúc, Thạch Nghị cùng chư thú vương ở giữa đại chiến bỗng nhiên bộc phát. Hắn nhất kích trọng thương thần hầu vương hầu, không chút do dự, lại độ nhô ra bàn tay, hướng về bốn cây ngân đảo thụ chụp tới. Trọng thương thần hầu vương thấy thế, lập tức khởi động đã sớm chuẩn bị xong pháp trận, ngăn cản Thạch Nghị, đồng thời phát ra giống giận kinh thiên động địa. Còn do dự cái gì? Không chấn áp cái này nhân tộc, các ngươi liền đụng vào đại dược tư cách cũng không có. Giống to một tiếng, đánh thức tại chỗ một đám thú vương, bọn chúng tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng về phía Thạch Nghị đại thủ đánh tới. Ai cản ta thì phải chết. Thạch Nghị khẽ nói, lời nói bên trong ẩn chứa kinh thế sắc cơ, chấn nhiếp tại chỗ toàn bộ sinh linh. Bàn tay của hắn cường thế lập xuống, kinh khủng nhục thân chi lực không gì không phá, phá diệt tầng tầng hư không. Phúc. Một đầu kim sĩ đại bằng gặp nạn, bị Thạch Nghị vỗ trúng, phát ra một tiếng chu chéo, tại chỗ nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Một tôn cường đại thú vương, mà ngay cả Thạch Nghị nhất kích đều khó mà ngăn cản, cứ như vậy bị vây giết. Cái này một màn kinh khủng rung động tại chỗ tất cả thú vương, trơ mắt nhìn xem đồng cấp sinh linh bị miểu sát, loại rung động này không thể lời nói. Vũ sát không tước, hắc hống mấy người thái cổ hung thú cực kỳ hoảng sợ, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang phát run, không còn dám tiếp tục xông về phía trước. Thạch Nghị không để ý tới những thứ này bị sợ bể mật thú vương nhóm, đại thủ vô song, tắm rửa kim sĩ đại bằng huyết vũ, xông thẳng phía dưới phương pháp trận mà đi. Tại trung đồng nhìn chăm chú, có thể ngăn cường đại vương hầu công phạt pháp trận nhược điểm lộ rõ, Thạch Nghị dễ như trở bàn tay liền đánh vào pháp trận địa phương yếu đất nhất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đi qua, đại trận bị phá, liền như vậy sụp đổ, bốn cây chuẩn thánh dược bại lộ tại trước mặt Thạch Nghị, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn không có lập tức lấy thuốc, mà là khống chế đại thủ chụp về phía hư không bên trong một chỗ. Giống. Trầm trọng tiếng sói tru truyền ra, tùy theo mà đến là một hồi chu chéo. Một đầu gầy như quét ủi, suy bại không chịu nổi lão lang bị Thạch Nghị đại thủ bao phủ, rắn rắn chắc chắc đập vào thân thể phía trên, năm ngón tay của hắn bắn nhanh ra kiếm khí đầy trời, kinh khủng tuyệt luân, giết lão lang tại chỗ giải thể, máu tươi thịt nát rơi lả tả trên đất. Nó là thần hầu vương khi xưa đối thủ cũ một trong, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chậm đợi thời cơ, kết quả bị Thạch Nghị trùng đồng nhìn đấu, gặp tử kiếp. Chụp chết một đầu kéo dài hơi tàn lão lang vương, Thạch Nghị vẫn không ngừng giết hại tốc bộ. Bởi vì âm thầm còn có sinh linh tại nhìn chằm chằm. A, lại một tiếng hét thảm, lần này gặp nạn là một cái hỉ thước, thân là phàm loại, nó lại tu đến cực cao hoàn cảnh, thực lực cường đại cực điểm, thân thể như côn bằng, nhưng tại trước mặt Thạch Nghị, căn bản không đủ nhìn. Liên tiếp có hai cái lao bất tử bị đánh giết, núp trong bóng tối khác lao thú vương ngồi không yên, nhao nhao rời đi tại chỗ, hướng phương xa chạy trốn, chỉ sợ tiếp tục lưu lại hội bộ lao lang vương, thì thước theo gót. Gian khổ đứng dậy thần hầu vương thấy cảnh này, kinh sợ đồng thời, trong mắt sinh ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Chết đi hai cái sinh linh là nó đối thủ cũ, nó tự nhiên tin tưởng thực lực của bọn nó, lại bị nhân tộc đua của tuổi trẻ dễ như trở bàn tay miểu sát, cái này thật sự là quá kinh khủng, để cho không ai bị nổi thần hầu vương đô trong lòng lâm nhiên, chiến ý hoàn toàn không có. Đó căn bản không có cách nào đánh, đi lên bao nhiêu thú vương đều không đủ lấp. Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong, rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần tới, chư thú vương liền bị Thạch Nghị giết sụp đổ, chết thì chết, thương thì thương, sống sót không có một cái nào người dám đối mặt Thạch Nghị. Trong rừng rậm nút thuần huyết sinh linh, đại giáo thiên kiêu, Thạch Hạo một đám mấy người, tất cả đều nhìn ngốc. Đây thật là một cái bất mãn 13 tuổi sinh linh sao? Sao sẽ như thế kinh khủng? Tôn giả không ra, ai cùng tranh hùng? Đối mặt dạng này một cái đáng sợ người cạnh tranh, tất cả mọi người đều từ bỏ tranh đoạt chuẩn thánh dược ý niệm, cái này cùng tìm chết không khác. Đến lúc này cũng không còn sinh linh ngăn cản Thạch Nghị trích thuốc, coi như hắn nô ra đại thủ, muốn đem bốn cây chuẩn thánh dược cấp bậc ngân đảo thụ nổ tận gốc thời điểm. Kinh người linh giác đột nhiên cảnh báo, lệnh Thạch Nghị toàn thân phát lạnh, như rơi vào trong hầm băng. Hắn lộ ra kinh sợ, sắp rơi xuống đại thủ ngạnh sinh sinh ngừng lại, cực tốc thu hồi. Sau một khắc, cách hắn bàn tay vài thước hư không chỗ, một đoàn ma quang chậm rãi nổi lên, phát ra ô ô thanh âm, bên tai không dứt, đủ loại dị tượng như măng mọc sau mưa đồng dạng bốc lên. Một mảnh chảy máu bên trên đại địa, thây ngang khắp đồng, chúng sinh kêu rên, vô số đại bộ lạc bị đổ, từng cái mênh mông cổ quốc phá diệt, một gốc thông thiên ma thụ sừng sững, uy thế ngập trời, thống trị mênh mông sông núi, ngay cả thần linh đều phải lùi tránh. Thạch Nghị hai con ngươi sinh huy, đem trùng đồng thôi động đến cực hạn, nhìn thẳng tia sáng kia đoàn, hắn thấy được nó diện mạo vốn có, là một cây nám đen pháp trượng. Đột nhiên xuất hiện kinh biến để cho tại chỗ sinh linh giật nảy cả mình, đoàn kia ma quang là ai thủ bút? Lại bước lui vô địch lần một. Không có người chú ý tới, một mảnh lại một mảnh trắng loãng nhung sợi thô bay lên, đẩy trời vẩy xuống, bay là tả, vô thanh vô tức ở giữa bao gồm toàn bộ thần hầu tộc khu quần cư. Chương 109, Bồ Ma Vương chương 109, Bồ Ma Vương ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thạch Nghị cùng đoàn kia kinh khủng ma quang phía trên. Thẳng đến đông tuyết hình dáng nhung sợi thô phiêu đến một đầu thuần huyết sinh linh đầu bay. Sau một khắc, đầu này thuần huyết sinh linh phát ra khiếp người kêu thảm, đầu bay của nó chỗ nhung sợi thô nhô ra từng cây đáng sợ xúc tu, sâu đậm vào nó huyết nhục bên trong, miệng lớn thôn phệ trên người nó huyết nhục cùng tinh hoa. Thuần huyết sinh linh kêu to, thi triển bản mệnh thần thông, toàn thân phát sáng, liên miên ký hiệu phun ra ngoài, muốn thoát khỏi cái này đáng sợ bồ ma thụ hẳn giống, nhưng mà nó giống như giỏi trong xương chiêm cư tại trong cơ thể của nó, dùng hết tất cả vốn liếng đều không dùng. Cuối cùng, thuần huyết sinh linh chết thảm, bị hút trở thành thây khô, một gốc mầm non từ thây khô bên trong sung ra, tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng, một bức sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Sinh linh xung quanh thấy thế, toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ, lúc này mới phát giác, trên bầu trời khắp nơi đều là loại kia trắng như tuyết đung sợi thô. Đây là bồ ma chủ tử. Có người kinh hô, tại trong đầy trời bồ ma thụ hạt giống gián tiếp xê dịch, không ngừng trốn tránh, tránh như tránh bò cạp. A, thỉnh thoảng có nhân trung chiều, bị bồ ma thụ hạt giống tiếp cận, xâm nhập trong huyết nhục bên trong. Phụ trách thủ hộ bốn cây ngân đảo thụ con khỉ tử thương nặng nề nhất, dù sao bọn chúng lấy được mệnh lệnh là thể sống chết bảo hộ trong tộc chuẩn thánh dược, phạm vi hoạt động có hạn. Từng đầu sinh ra tóc vàng con khỉ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, sau đó chết thảm. Một khi bị bồ ma chủng tử xâm nhập thể nội, sống sót tỷ lệ cơ hồ là linh. Ăn uống thả cửa bồ ma chủng tử từ mỗi bộ vị chui ra, có từ con khỉ trong lồng ngực phá thể mà ra, có trực tiếp xuyên thủng đỉnh đầu, dã man lớn lên, tình cảnh kinh khủng đến cực hạn. Ngay cả thú vương nhóm chúng chiêu sau đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây không phải trẻ tuổi bồ ma thụ thi triển pháp, mà là cái kia cháy đen pháp trượng thủ bút, mục đích đúng là vì thành trạng, giết chết nơi đây tất cả người sống. Cứ như vậy, nó còn tại thế tin tức cũng sẽ không truyền ra ngoài. Tình huống nguy hiểm như vậy phía dưới, vẫn như cũ có sinh linh không muốn rời đi, lặng lặng ngủ đông tại trong rừng rậm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn cây ngân đào thụ. Câu phú quý trong nguy hiểm, càng là nguy hiểm, hỗn loạn, mình làm người hưởng cơ hội lại càng lớn. Thạch Hạo cũng là một thành viên trong đó, hắn không để ý tới sau lưng đại hồng điểu, hỏa linh nhi đám người kêu gọi, cả người xu thế chờ phân phó, chỉ chờ một thời cơ. Thời cơ này rất nhanh liền tới. Thạch Nghị hấp dẫn thượng cổ bồ ma thụ, cũng chính là cái kia cháy đen pháp trượng tất cả lực chú ý tất sát nhất kích thất bại để nó vô cùng ngoài ý muốn, nó đã nấp rất kỹ, không có tiết lộ ra mảy may khí thế, nhưng Thạch Nghị lại cứng rắn thắng xe lại, cùng tử vong gặp thoáng qua. Thạch Nghị thu hồi đại thủ sau đó, lại không thu lấy bốn cây chuẩn thánh dược tâm tư, trong lòng thoái ý nổi lên, bởi vì căn này cháy đen pháp trượng mặc dù không còn thượng cổ thời kỳ đỉnh phong như thế, nhưng cũng có thể phát huy một tia uy năng, dễ dàng liền có thể nghiền sát vương hầu. Bị loại vật này để mắt tới, động một tí liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn một đôi trùng đồng đã sớm bắt đầu vô tận thôi diễn, cho ra rất nhiều kết luận, đều không ngoại lệ, cũng là hắn bị cháy đen pháp trượng trấn áp. Điểm này, Thạch Nghị cũng không kỳ quái, bởi vì cháy đen pháp trượng hướng về tới gần nói là thượng cổ thời đại gốc kia đại náo bắt vực, để cho đại địa máu chảy thành sông ma thụ, hướng về xa nói, khả năng cao là tiền cổ kỷ nguyên tôn kia so xích vương còn muốn hung tàn bất hủ từ đầu, bồ ma vương. Dù cho bây giờ, nó ở vào thung lũng, cũng có rất nhiều thủ đoạn giải quyết một cái tuổi trẻ liệt trận vương hầu. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị không do dự nữa, gánh vác tiên thi, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tốc độ của hắn cực nhanh, xúc địa thành thốn, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Cháy đen pháp trượng thấy thế, bên trong ý chí giận dữ không thôi, phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, một cái chớp động liền biến mất tại chỗ. Theo giữa sân kinh khủng nhất hai cái sinh linh rời đi, ở đây triệt để rối loạn, đã sớm xúc thế đai phát một đám sinh linh hướng về phía bốn cây chuẩn thánh dược phát động bật lên, nhao nhao ra tay, muốn đoạt lấy lớn tạo hóa. Thần hầu vương thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài, gầm thét không ngừng, thế nhưng là, nó cũng không có thể ra sức, bị Thạch Nghị đánh cho trọng thương nó, một cái không quan sát, bị trắng như tuyết đung sợi thô, cũng có thể xưng là bổ công anh. Xâm nhập vào thể phách bên trong, không còn sức làm gì hơn. Một hồi kinh tâm động phách chuẩn thánh dược tranh đoạt chiến liền như vậy bộc phát, mọi người thi triển thần thông, tính toán cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Mà tại một mảnh không muốn người biết trong rừng rậm, một gốc dung nhập hoàn cảnh kỳ dị thân cây lặng yên không tiếng động rút đi, biến mất ở tại chỗ. Nó chính là trẻ tuổi bồ ma thụ. Không như mong muốn, Thạch Nghị tránh thoát sát kiếp, gánh vác tiên thi trốn xa, thượng cổ thủy tổ truy kích đi xa, diệt khẩu sự tình phá diệt, tin tưởng không bao lâu nữa, thượng cổ bồ ma thụ còn sống tin tức liền sẽ truyền đi, đến lúc đó, bọn chúng sắp thành mục tiêu công kích. Duy nhất phá cục phương tức chính là trấn sát Thạch Nghị, thu hoạch tiên thi, mở ra thôn phệ hành trình, tận lực để thượng cổ bồ ma thụ khôi phục nguyên bản thực lực. Đến nỗi trẻ tuổi bồ ma thụ, ẩn nút tốt chính mình, không cần đưa tới vây công liền có thể. Phương xa, Thạch Nghị cực tốc phi đột, dưới chân nổi lên từng trận gợn sóng, sơn hà đại địa toàn bộ đi xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hậu phương, một đoàn kinh khủng ma quang theo đuổi không bỏ, phóng thích vô cùng kinh khủng sát ý đem thi thể lưu lại, tha cho ngươi một mạng. Khoảng cách của song phương đang không ngừng tiếp cận, một cỗ ma âm cũng truyền tới nhặt bạ Thạch Nghị trong tai, nếu không phải hắn một mực phòng bị, nguyên thần trịnh trọng mà đối đãi, có đủ loại thủ đoạn phòng ngự, chỉ sợ đã bị cỗ này ma âm ảnh hưởng. Thạch Nghị không nói một lời, dưới chân nổi lên tử quang, cả người đều bao phủ tại tử khí ở trong, giống như một đầu hình người kỳ lân, đạp lên kỳ dị bước chân đăng thiên mà đi. Bách Đoạn Sơn chỉ có lớn như vậy, ngươi có thể chạy đến chỗ nào đi? Không bằng giao ra thi thể, phóng ngươi một con đường sống. Ma quang bên trong, cháy đen pháp trượng run rẩy, không ngừng thu phát ma âm. Thạch Nghị vẫn như cũ không để ý tới. Tới tay chí bảo, làm sao có thể liền như vậy hai tay dâng lên? Trừ phi thật đến tuyệt cảnh thời khắc, hắn mới có thể làm loại này cân nhắc. Minh ngoan bất linh, tự tìm cái chết. Cháy đen pháp trượng gặp Thạch Nghị khó chơi, lập tức giận dữ, phát ra kinh khủng khiếu âm, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, nó công phạt đến, đầy trời bồ công anh hạt giống từ trong ma quang bay ra, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về Thạch Nghị phía sau lưng đánh tới. Phát giác được phía sau lưng khí tức đáng sợ, Thạch Nghị quay đầu, há mồm phun ra một cái ký hiệu, một tiếng hoàng minh, ký hiệu hóa thành một đầu ngũ thải chân hoàng, toàn thân giấy lên hừng hực hoàng hỏa, vô cánh bay, đón lấy trắng như tuyết bồ công anh hạt giống. Oanh! Ngọn lửa kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt đốt lên tất cả hạt giống. Cháy đen pháp trượng phía trước xuất hiện một mảnh hỏa hải. Chân hoàng bảo thuật. Ma quang bên trong tồn tại thấy thế, trong lòng biết xem thường Thạch Nghị, có thể tìm tới tiên thi, gánh vác tiên thi mà ra, như thế nào phổ thông sinh linh. Bình thường hỏa diễm có thể nhóm không cháy nó thả ra ma trùng. Đang lúc cháy đen pháp trượng chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng đổ xuống, không có dấu hiệu nào rơi vào ma quang ở trong. Bất thình lình công phạt, đánh pháp trượng một cái lảo đảo, mặc dù không đến mức tạo thành vết thương chí mạng gì, nhưng chỉ hoãn truy kích của nó, thân hình lập tức bị Thạch Nghị bỏ xa. Trung đồng khai thiên, cháy đen pháp trượng lanh khốc nói nhỏ, thượng cổ thời đại, nó từng ngăn qua loại công kích này, đối nó khắc sâu ấn tượng. Nó điều chỉnh một chút, tiếp tục truy kích Thạch Nghị, tiên thi không tới tay, nó chắc là sẽ không bỏ qua, dù sao đã bại lộ tự thân. Thạch Nghị nhưng là vùi đầu phi đột, đồng thời trong lòng suy tư đối sách. Chính như thượng cổ bố ma thụ nói tới, Bách Đoạn Sơn mạch thì lớn như vậy, cuối cùng cũng có tận lúc, tốc độ của hắn không bằng cháy đen pháp trượng, tổng hội bị đuổi kịp, hơn nữa, thời gian này sẽ không quá lâu. Theo lý thuyết, song phương tất có một trận chiến. Đối mặt một cái lao bất tử, thậm chí có thể là bồ ma vương tàn niệm kinh khủng tồn tại, Thạch Nghị cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng xác định kế hoạch. Tại thượng cổ thánh viện kiếm đạo khu vực, hắn từng thu hoạch qua giáo chủ chi kiếm, thứ này so thần khí còn kinh khủng hơn, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, nói không chừng có thể trọng thương địch thủ. Không lâu, Thạch Nghị bay đến bí cảnh một mặt phần cuối, phía trước sương mù mãnh liệt, sấm sét vang dội, có chí tôn pháp tắc chiếm cứ, không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước, loại tình huống này, hắn chỉ có thể xoay người lại, đối mặt đại địch. Cháy đen pháp trượng theo sát phía sau, không nói lời nào, trực tiếp giết đi qua. Vẫn là đầy trời bổ công anh hạt giống, chỉ có điều lần này, những thứ này bổ công anh hạt giống hóa thành từng viên ký hiệu, không đợi Thạch Nghị thi triển chân hoàng bảo thuật đưa chúng nó nhóm lửa, bọn chúng trực tiếp tự đốt, phóng thích lớn nhất uy năng. Kinh khủng công phạt phô thiên cái địa giống như của tới, Thạch Nghị trận to trùng đồng, tìm kiếm điểm phá cục, đáng tiếc, đối thủ quá mạnh, căn bản tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển chân hoàng bảo thuật, cùng khắp thiên phủ văn liệt diễm đụng vào nhau, cùng lúc đó, trùng đồng phát sáng, mở một phương tịnh thổ, ngăn cản hết thể hỏa diễm. Xoẹt xẹt. Thạch Nghị quanh thân tịnh thổ bị mưa sao băng tầm thường phủ văn hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt liền bị công phá. Hắn hít sâu một hơi, còn tốt đã sớm chuẩn bị, sớm lấy ra thần khí hư không chiến kích, ở trước mặt mình hoạch vạch ra một đầu hư không một khe lớn, đem những cái kia phủ văn hỏa diễm trục xuất tiến hư không bên trong. Nhưng mà một giây sau, Thạch Nghị liền phát giác không thích hợp, quanh thân hư không nhiệt độ lại liên tục tăng lên, hắn thẩm nghĩ không tốt, đạp lên kỳ lân bước nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chân trước vừa đi, chân sau liền bị ký hiệu lửa nhỏ diễm đốt sập hư không. Hắn trùng đồng chợt lên, có vô cùng vô tận ký hiệu ở trong đó lấp lóe, tổ hợp sắp xếp. Lại một cái trùng đồng khai thiên cách không đánh vào cháy đen pháp trượng trên thân, kết quả vẫn như cũ, chỉ là để nó lay động một cái, không cách nào tạo thành càng nhiều tổn thương, không có cách nào, trên lệch quá lớn. Thạch Nghị khẽ nhíu mày, thi triển hỗn độn thiên địa, loại này trùng đồng bí thuật cùng động thiên bên trong thái cổ hung thú, hỗn độn đối ứng bảo thuật cùng phối hợp, có thể cực lớn hỗn loạn địch thủ cảm giác, đưa đến cường cường liên hợp tác dụng. Sương mù lan lộn, ở trong truyền ra hỗn độn hung thú khiếu âm, phàm là nghe này âm giả, đều sẽ bị ảnh hưởng nguyên thần, từ đó lộ ra sơ hở. Chỉ tiếc, Thạch Nghị đối thủ quá mức đáng sợ, căn bản bất vi sở động. Hữu dụng không? Cháy đen pháp trượng bên trong truyền ra lãnh khốc thanh âm, sát ý cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách. Thạch Nghị không nói, toàn thân trên dưới, tất cả thủ đoạn cùng nhau mở ra, cái gì tử sắc vũ tạng, nhục thân độc tiên. Tinh thần thần hoàn phía trên cấm kỵ khổ hải cũng xuất hiện, bất quá chỉ có Thạch Nghị có thể trông thấy. Hai tay của hắn vung dậy, thi triển sức công phạt kinh người kỳ lân bảo thuật, tại phù văn hỏa diễm bên trong trùng sát, phản xung cháy đen pháp trượng. Một đầu trông rất sống động tử sắc kỳ lân nghiêng trời lệch đất, ngạnh sinh sinh rết ra một đường máu, trong quá trình này, Thạch Nghị nhiều lần bị phù văn hỏa diễm bị phỏng, ngay cả kim cương bất hoại chi thân đều đỡ không nổi, cũng may hắn nắm giữ chân hoàng bảo thuật, sinh mệnh lực cùng năng lực hồi phục nhất tuyệt, không có gì đáng ngại. Nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Thạch Nghị, cháy đen pháp trượng cười lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, liền có đầy trời hạt giống bay ra, hướng Thạch Nghị đánh tới. Thạch Nghị vận dụng chân hoàng bảo thuật, toàn thân huyết dịch thần hy hóa chân hoàng, trên bầu trời vỗ cánh bay lượn. Oeng! Kinh thiên động địa đại va chạm một phát, hư không trở thành bãi rách, tại đại va chạm trung tầng tầng phá diệt, lửa nóng hung hực, bao phủ trên trời dưới đất. Thạch Nghị thân ảnh bay ngược mà ra, hắn toàn thân huyết nhục mơ hồ, duy chỉ có hai con ngươi rực rỡ ngời ngời, hai cái con ngươi một lớn một nhỏ, đột nhiên tới gần, trùng điệp lại với nhau, hóa thành vòng tròn đồng tâm. Hai cái đôi mắt đều là như thế, đây là trước nay chưa có trạng thái, tản mát ra vô cùng đáng sợ trùng sáng. Bang! Một hồi kim loại giao kích thanh âm vang lên, sau một khắc, bình một tiếng, hai cái kiếm từ Thạch Nghị trong con ngươi rơi ra, một thanh âm kiếm, một thanh dương kiếm, tại hư không bên trong giao nhau cùng một chỗ, hóa thành huyền quang, cùng với hỗn độn khí, trong khoảnh khắc giết đến cháy đen pháp trượng trước mặt. Kinh khủng uy năng nở rộ, liền cháy đen pháp trượng đều bị rung chuyển, bất quá, muốn đối nó tạo thành đả kích chí mạng, loại trình độ này công phạt còn chưa đủ. Trung đồng chí cao áo nghĩa lại cường đại, cũng là lấy Thạch Nghị đạo hạnh cùng đồng lực vì dựa vào. Nhất kích đi qua, hai cái kiếm bay trở về, không có vào Thạch Nghị con ngươi, biến mất không thấy gì nữa. Một đòn kinh thế, vẹn vẹn chỉ là để cho cháy đen pháp trượng chết đi một chút. Bất quá, đây chính là Thạch Nghị muốn hiệu quả. Xoẹt xẹt. Tiếng xe gió đại tác, chân hoàng chi diễm cùng phù văn chi diễm bên trong sông ra một bản ngân quang lập loè bảo thư, lượn lờ kinh người kiếm đạo quy tắc. Thừa dịp trùng đồng chí cao áo nghĩa một kích này sáng tạo ra một cái chớp mắt quen người, nó bay tới cháy đen pháp trượng trước mặt. Đối với cái này, cháy đen pháp trượng cũng không thèm để ý, nó liếc mắt liền nhìn ra bộ này bảo thư là bảo thuật biến thành, trên bản chất tới nói, cùng Thạch Nghị lúc trước thi triển thủ đoạn không sai biệt lắm. Vâng, vẫn là bổ công anh hạt giống. Đây là thượng cổ bổ ma thụ đạo quả thể hiện, cũng là cực kỳ có lực uy hiếp thủ đoạn. Phốc phốc, kiếm đạo bảo thuật thẳng tiến không lùi, sát tiến vô tận bổ công anh hạt giống ở trong, đột nhiên một phát, vô tận kiếm khí bắn ra, tuyệt thế sắc bén, cắt ra hỗn độn hải, chém dụng nhật nguyệt tinh thần. không thiếu bổ công anh hạt giống bị kiếm khí chém dụng, hôi phi yên diệt. Cùng kiếm khí cùng nhau bay ra, còn có Thạch Nghị tại thượng cổ thánh viện bên trong thu hoạch vô số trường kiếm, thần khí, giáo chủ chi kiếm ẩn ở trong đó, bí mà không phát. Cùng thời khắc đó, Thạch Nghị quyết tâm, hai con ngươi chảy máu, cách không thi triển trùng đồng khai thiên cái này một kinh khủng bí thuật, trong miệng hô to lên tiếng, cùng với nguyên thần phương diện bí thuật, lớn tiếng quát lên, Bồ Ma Vương, ngươi tử kỳ đã tới. Vô Trung Tiên Vương không thể giết ngươi, ta tới chẳng ngươi. Cháy đen pháp trượng bị Thạch Nghị đột ngột kêu lên tên thật, đồng thời nhắc đến suýt nữa đưa nó triệt để chấn sát không có cuối cùng, đây là nó dằn xuống đáy lòng một cái kỳ nguyên tên, đột nhiên bị kêu lên, tự nhiên giật mình, có trong nháy mắt như vậy sững sờ. Lại thêm Thạch Nghị trùng đồng khai thiên, khiến cho Bồ Ma Vương tàn niệm xuất hiện quay người kỳ. Thạch Nghị thấy thế, thôi động thần kiếm, giết hướng cháy đen pháp trượng, giáo chủ chi kiếm ẩn nút trong đó, thẳng đến tới gần mới đột nhiên một phát. Phúc. Cháy đen pháp trượng ứng thanh mà đoạn, bị khủng bố giáo chủ chi kiếm một phân thành hai. Chương 110, Lục Đạo Luân Hồi Bản chương 110, Lục Đạo Luân Hồi Bản nếu như là thượng cổ đỉnh phong thời điểm, cháy đen pháp trượng hoàn toàn có thể không nhìn giáo chủ chi kiếm, mặc cho hắn chém vào cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng mà, lúc này không giống với ngày xưa, nó sớm đã không còn đỉnh phong. Tại Thạch Nghị tầng tầng dưới sự che chở, giáo chủ chi kiếm không để lại dấu vết tiếp cận, buông xuống, nhất kích tiến công, ngạnh sinh sinh tướng địch tay chém thành hai khúc. Cái này vẫn chưa xong, toàn thân huyết đục mơ hồ Thạch Nghị đã thông qua chân hoàng bảo thuật, mắt trái sinh cơ tạo hóa chi lực khôi phục lại, đạp lên kỳ lân bước, cực tốc giết tới. Giáo chủ chi kiếm vào tay, khí thế của hắn trong nháy mắt không đồng dạng, đây là siêu việt thần khí kinh khủng bảo cụ, từ thượng cổ thánh viện kiếm trùng bên trong xung ra, chủ động đuổi theo, khiến cho Thạch Nghị có thể điều khiển như cánh tay, tối đại trình độ phát huy ra này kiếm uy năng. Hắn tóc đen xóa, mặt nạ trên mặt pháp khí đã bị rỡ xuống, một đôi trùng đồng dạng lợi rực rỡ, giống như hai ngọn đũa cổ đăng, thấy rõ thế gian tất cả. Vâng. Thạch Nghị không chút do dự, thiết huyết ra tay, lấy thảo tự kiếm quyết làm cơ sở, huy động giáo chủ chi kiếm, kiếm khí màu bạc chạm phá thiên vũ, liền bách đoạn sơn mạch bên trên núi đá đều đang run sợ. Xuy. Một tiếng vang giòn, cháy đen pháp trượng lại độ bị giáng đòn nặng nề. Đây chính là giáo chủ chi kiếm, lại phối hợp thập hung bảo thuật thảo tự kiếm quyết, tự nhiên sắc bén vô song. Bất quá, Bồ Ma Vương tàn niệm đã có phòng bị, một kích này cũng không có giống vừa rồi một kích kia bị thành vết thương chí mạng, chỉ là tại pháp trượng bản thể phía trên lưu lại vết kiếm sâu. Sau một khắc, ma quang đại phóng, thu hẹp hai đoạn thân thể tàn phế, Bồ Ma Vương tàn niệm cực tốc lùi lại, cùng Thạch Nghị kéo dài khoảng cách. Giáo chủ chi kiếm đáng sợ nó đã linh giáo rồi, khắc sâu ấn tượng, ở sâu trong nội tâm có chút kiêng kỵ chi ý để cho nó kiêng kỵ vẫn là cầm kiếm Thạch Nghị. Vậy mà biết thân phận chân thật của nó, còn biết nó là nếu như rơi xuống hôm nay lần này rụng đồng, cái này tại tin tức bế tắc, lịch sử thiếu hụt hạ giới, không thể nghi ngờ là kinh người. Bồ Ma Vương tàn niệm không khỏi hoài nghi, Thạch Nghị có phải hay không mình tại một giới này từ địch đặc biệt điều động tới tìm kiếm nó. Ai điều động ngươi tới? Khàn khàn mà lạnh khốc âm thanh băng lên, từ ma quang bên trong chuyển ra. Thạch Nghị nghe vậy, trong lòng biết chính mình vừa rồi liên tiếp công phạt có tác dụng. Giờ này khắc này, Bồ Ma Vương tàn niệm muốn làm nhất chuyện chính là trở về dị vực, đến nơi đó, giống như rồng về biển lớn, không còn có người có thể uy hiếp được nó sinh mệnh. Nó như thế khẩn cấp muốn có được tiên thi, chính là nghị khôi phục thực lực, nhu đồ đường về. Về phần đang cựu thiên thập địa, hạ giới bắt vực đại khai sát giới, thôn thiên phải mà, đã là không thể nào, nó một khi thò đầu ra, gặp tất nhiên là quần đầu, kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết. Bồ Ma Vương mặc dù khát máu, điên cuồng, có chút đầu sát, nhưng mà cũng không đốc, cũng biết hèn mọn phát dụng, đông sơn tái khởi. Sợ sao? Trước kia ngươi trương cuồng vô cùng, liên tiếp cùng ta giới tiên vương đại chiến, bị Vô Trung tiên vương trấn sát nơi này. Nhưng mà, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Tiên vương đại nhân đã sớm ngờ tới ngươi sẽ ngóc đầu trở lại, thượng cổ một trận chiến, chư thánh không thể triệt để diệt sát đi ngươi, lần này, tiên vương ban thường bảo, ngươi hai kiếp khó thoát. Thạch Nghị quát lên. Nói đi, trong tay hắn xuất hiện một cọc sự vật, bị ký hiệu vô tận cùng đường vân bao quanh, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng. Đây là một cọc trọng bảo, tương tại thượng cổ một trận chiến bên trong đánh ra huy danh hiển hách, danh xưng ngũ cầm hiến, lấy năm loại chí tôn thần cầm nguyên thủy bảo vũ đúc thành mà thành. Chỉ có điều, trải qua đại chiến, nó đã tàn phá, chỉ còn lại một nửa. Muốn dùng tàn phá ngũ cầm phiến đánh giết Bồ Ma Vương tàn niệm là chuyện tuyệt không có thể. Thạch Nghị lấy ra vật này, vận dụng cấm kỵ khổ hải năng lực đem tầng tầng bao khỏa, để cho Bồ Ma Vương tàn niệm nhìn không ra hư thực, chỉ là muốn lấy tiên vương ban thưởng bảo cái này một cái đầu dọa một cái đối phương. Một khi Bồ Ma Vương tàn niệm tin tưởng chuyện này, lớn như vậy chiến một phát, tâm cảnh của nó tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Sự thật chính như Thạch Nghị dự đoán như thế, nghe được tiên vương ban thưởng bảo mấy chữ sau, ma quang bên trong Bồ Ma Vương tàn niệm rõ ràng có chút ba động. Chủ yếu là Thạch Nghị miêu tả có cái mũi có mắt, đem nó thân phận chân thật móc ra, để cho Bồ Ma Vương tàn niệm không thể không tin. Loại vật này, thà tin là có, không thể tin là không, dù sao nó thân ở dị giới, khắp nơi là nguy cơ, mỗi một bước cũng như giẫm băng mỏng, không phải tại chính mình mẫu giới. Tiên Vương ban thưởng bảo lại như thế nào? Hắn có thể đem bản mệnh Tiên Vương binh ban cho ngươi sao? Bản Vương ngược lại muốn xem, là ngươi Tiên Vương ban thưởng bảo lợi hại vẫn là bản mệnh Tiên Vương binh càng lớn một bậc. Ma quang bên trong Bồ Ma Vương tàn niệm đột nhiên hét lớn, để cho Thạch Nghị hơi kinh hãi. Không đợi hắn có chỗ đáp lại, ma quang bên trong liền xông ra hai cái đồ vật. Đó là hai sừng thần bản, phía trên khắc rõ cổ lao đến cực điểm hoa văn, rườm ra khó lường, giống như là một bộ thiên thư giống như. Vừa mới xuất hiện, liền để thiên địa đứng im, để cho hư không ngưng kết. Luân hồi bản. Thạch Nghị giật nảy cả mình, hắn chỉ là muốn dọa một cái đối thủ, để cho đối phương kế tiếp tranh phong bên trong lại càng dễ lộ ra sơ hở. Ai có thể nghĩ, hành động này trực tiếp đem Bồ Ma Vương tàn niệm kích thích, ném ra dạng này một cái đại chiêu. Luân hồi bản, lục đạo luân hồi tiên vương bản mệnh binh khí, bởi vì hắn si mê luân hồi, muốn kiến tạo nhân thế luân hồi nguyên nhân, vỡ vụn ra, tổng cộng có lục giác, mỗi một góc cũng là hỗn độn pháp khí, kinh khủng vô biên, giống thạch nghị trong tay giáo chủ chi kiếm, tại trước mặt ngay cả bụi trần cũng không tính, yếu ớt vô cùng. Mà khủng bố như vậy pháp khí, cự đầu tàn binh, bồ ma vương tàn niệm quang ra chính là hai cái, đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Rõ ràng, nó tại thượng cổ thời đại không có uổng phí trang bị quần đầu, thu tập được hai sừng ngày xưa đại địch chấp trưởng chí bảo. Ông, hai sừng luân hồi bàn lơ lửng tại trong vô tận hỗn độn khí, bên ngoài thân thể đông đúc đường vân chỉ sáng lên mấy đạo. Dù là như thế, uy năng cũng đầy đủ kinh khủng, đơn giản diệt thần thí phật, không thể ngăn cản. Nhất thời, tử vong nguy cơ bao phủ tại thạch nghị trong lòng, hắn vững tin, chính mình cũng không làm chút gì, sẽ bị hai món chí bảo này vành không còn sót lại một chút cặn. Bố ma vương tàn niệm thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Cái này hai sừng luân hồi bàn là nó tại thượng cổ thời đại đại sát tứ phương thời điểm thu thập được, áp chế luyện hóa rất lâu, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn trường khống, chủ yếu là sức mạnh không đủ, có thể làm chuyện có hạn. Nếu như đem thạch nghị sau lưng tiên thi thôn phệ, nó liền có thể triệt để áp chế hai sừng hỗn độn pháp khí, dùng bọn chúng làm thành rất nhiều chuyện. Trước lúc này có thể không sử dụng, tận lực không cần. Nhưng mà thạch nghị móc ra tiên vương ban thưởng bảo để cho bổ ma vương tàn niệm không có lựa chọn nào khác. Nếu là nhằm vào nó tiên vương chi bảo tất nhiên vô cùng khắc chế nó không đánh cược nổi, chỉ có thể ném ra hai sừng luân hồi bàn, dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép người trẻ tuổi này tộc. Nhìn thấy thạch nghị ánh mắt khiếp sợ, nó đông cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay, kết quả này kỳ thực cũng tại nó trong dự liệu. Phải biết, tiên cổ kỷ nguyên một trận chiến, nó thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua luân hồi bàn uy lực, từng bị lục đạo luân hồi tiên vương áp chế, kích thương. Tại cái này cằn cỗi hạ giới, luân hồi bàn vừa ra, ai dám tranh phong? Đang lúc bổ ma vương tàn niệm cho rằng đại cục đã định, thạch nghị sắp hôi phi yên diệt thời điểm, làm nó bất ngờ một màn xảy ra. Chỉ thấy thạch nghị đầu đầy mồ hôi, toàn thân quang huy chói mắt, vô tận tinh khí toàn bộ tụ ở nơi bàn tay, hai tay của hắn vung đẩy, treo lên áp lực cực lớn ở nơi đó kết ấn. Một cỗ luân hồi khí tức bao phủ mà ra, chỉ trong nháy mắt, thạch nghị liền bị khủng bố lục đạo luân hồi thiên công nóc sạch, kém chút bị hút thành người khô. Không có cách nào, hai sừng luân hồi bản sắp hô đến trên mặt, hắn duy nhất có thể làm chính là đem hết khả năng, không giữ lại chút nào đánh ra lục đạo luân hồi thiên công, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, lục đạo luân hồi thiên công như thế, mặc dù không hoàn chỉnh, không thể toàn bộ hình thái hiện ra áo nghĩa, nhưng cũng đủ kinh người. Tối thiểu nhất, bồ ma vương tàn niệm bị chấn nhất đến, nó lĩnh giáo qua lục đạo luân hồi thiên công đáng sợ, cửu thiên thập địa tạo thành liền cùng cái này cái cọp thiên công có liên quan. Quan trọng nhất là, lục đạo luân hồi thiên công xuất hiện, để cho hai sừng còn chưa hoàn toàn chịu nó điều khiển luân hồi bản sinh ra biến số. Nguyên bản bọn chúng xông thẳng thạch nghị mà đi, bên ngoài thân vẹn vẹn có mấy đạo đường vân sáng lên, địa phương khác cũng là một mảnh ảm đạm. Bây giờ, thạch nghị bước lên bị hút thành người khô phong hiểm, đánh ra kinh thiên động địa lục đạo luân hồi thiên công, trong cõi u minh cùng hai sừng luân hồi bản sinh ra cảm ứng cùng liên hệ. Ông, thần quang chiếu rọi, luân hồi bản run rẩy dữ dội, bên ngoài thân phía trên ảm đạm đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn ra rực rỡ ánh sáng. Gặp tình hình này, bồ ma vương tàn niệm cực kỳ hoảng sợ, nó nếm thử một lần nữa đoạt lại luân hồi bản trường khống, áp chế biến số, nhưng lại thất bại. Hai sừng hỗn độn pháp khí cuối cùng vẫn là đi về phía mất khống chế hoàn cảnh. Không tốt. Nó tim đập loạn, dự cảm được đại sự không ổn, lúc này nó trong lòng hối hận cực điểm, không nên ném ra cái này hai sừng luân hồi bản. Nghìn tính và tính, không có tính tới một cái không đến 13 tuổi hạ giới thiếu niên trong tay nắm giữ lục đạo luân hồi thiên công loại này nghịch thiên pháp môn. Lúc trước đại chiến lúc, thạch nghị thế nhưng là không có chút nào hiện lộ ra cùng có đóng bí thuật. Hai sừng luân hồi bản run rẩy ngừng lại, khoảng cách thạch nghị thân hình chỉ có không đến xa một trượng, một màn này, nhìn thạch nghị mồ hôi đầm địa. Đây chính là hỗn độn pháp khí, cứ như vậy vánh tới. Hắn cam đoan ngay cả cho cốt đều không thừa. Cũng may lục đạo luân hồi tiên công tỉnh lại hỗn độn pháp khí chỗ sâu bị phong ấn chấn áp thần linh. Ông, hai sừng luân hồi bản nhẹ nhàng lay động, phát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt. Phía trên đường vân trực tiếp sáng lên mười mấy đạo nhiều, càng có rất nhiều ký hiệu vọt lên, giải thích luân hồi chân nghĩa. Sau một khắc, bọn chúng đường cũ trở về, mang theo luân hồi chi uy, phóng tơi đoàn kia kinh khủng ma quang. Bố ma vương tàn niệm lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, nó tao ngộ pháp khí phản vệ, lục đạo luân hồi bản bên trong thần linh bị tỉnh lại, thừa dịp nó suy yếu lúc xông phá phong ấn, thay đổi đầu thường, muốn đem nó phá diệt. Bây giờ chạy đã không kịp, cách rất xa liền bị tập trung, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thật lớn luân hồi vầng sáng bao phủ tới, một cỗ hùng vị thế chấn áp nơi đây, chẳng được quyết tán, áp chế hết thảy. Ma quang bị hai đại luân hồi bản chấn áp, không ngừng ma diệt, đã từng huy hoàng đến mức tận cùng dị vực bồ ma vương, liền như vậy đi đến sinh mệnh cuối cùng đoạn đường. Hai cúc cháy đen pháp trượng tại luân hồi chi lực hội tụ mà thành đại dương mênh mông ở trong phá diệt, hóa thành một bãi cho tàn. Đến nước này, quát tháo chư thiên cự đầu bỏ mình, liền chết đi như vậy. Từ luân hồi bản bị ném ra, đến luân hồi bản thần linh thức tỉnh, ngược lại chấn sát bồ ma vương. Chuỗi này chuyển biến trong thời gian cực ngắn phát sinh, có thể xưng phong vân biến ảo. Thạch nghị chân trước còn thân ở tử vong trong nguy cấp, chân sau liền hôn mắt thấy chứng nhận đại địch vẫn diệt, nguy cơ liền như vậy giải trừ. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn qua hai sừng lơ lửng tại hư không ở trong luân hồi bản, miệng nói tiền bối, lấy đó kính ý thạch nghị, gặp qua luân hồi bản tiền bối. Thạch nghị, thạch vương sau người sao? Luân hồi bản cho đáp lại, trực tiếp xác nhận thạch nghị thân phận, là năm đó biên hoang bảy vương trung thạch vương hậu nhân. Sau đó, nó nói tiếp, đa tạ, nếu không phải ngươi thi triển lục đạo luân hồi thiên công đem ta tỉnh lại, sợ rằng phải ủ thành sai lầm lớn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ta cũng đem đời đời kiếp kiếp bị ma đầu kia trấn áp, khống chế. Tiền bối quá khen rồi. Thạch nghị khiêm tốn một tiếng. Hết thảy đều là nhân quả, đã ngươi cứu vớt ta ở tại thủy hỏa, như vậy kế tiếp, ta liền chịu ngươi điều động, mãi đến ngươi tại thiên địa này ở giữa chính thức có được sức tự vệ. Luân hồi bản thần linh mở miệng, lập xuống lời thề. Một tôn hỗn độn pháp khí, vậy mà dùng điều động hai chữ, cái này khiến Thạch Nghị rung động không hiểu, có chút ngốc trệ, cái này quá bất hợp lý, hắn không hiểu đâu, lấy được hai sừng luân hồi bản điều động quyền. Sau một khắc, hắn phản ứng lại, vội vàng mở miệng, đối với luân hồi bản biểu thị tôn kính, Thạch Nghị còn không có tự đại đến thật sự lấy điều động thái độ mà đối đãi cự đầu bản mệnh chi minh. Luân hồi bản không có cái gì biểu thị, mà là tránh ra thân hình, giá hiệu Thạch Nghị tới. Thạch Nghị tự nhiên không có dị nghị, hắn hướng về cháy đen pháp trượng hóa thành bãi kia cho tán cất bước. Đợi đến hắn đứng ở cho tàn trước mặt lúc mới phát hiện, cho tàn bên trong tựa hồ có một cái còn sống sự vật. Đây là một cái hạt giống, Bồ Ma thụ chi chủng, quanh thân tràn ngập luân hồi chi ý, Thạch Nghị trong nháy mắt hiểu rồi, Bồ Ma Vương không chết, chỉ là bị hai sừng luân hồi bản đánh về trạng thái mới bắt đầu, tại trong kinh khủng luân hồi tràn ngực về tới U Mê thời đại. Hạt giống này trước mắt ở vào U Mê thời kỳ, chính là đoạt sắc thời cơ tốt, ngươi nếu có tâm, nhưng toàn diện cướp đoạt nó hết thảy. Đương nhiên, liên quan tới Bồ Ma Vương đủ loại, nó sớm đã có phòng bị, đã sớm tại ta trấn áp nó lúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Luân hồi bản mở miệng nói ra. Thạch Nghị gật đầu một cái, không do dự, trực tiếp hướng hạt giống nhỏ một giọt tinh huyết. Bên trong có ý chí của hắn, dễ dàng liền cướp lấy hạt giống tất cả. Giờ này khắc này, Thạch Nghị đầy trong đầu cũng là Bồ Ma Vương bị một hạt đế lạc cổ đàn cứu sống chuyện. Hắn đang suy nghĩ, chính mình phải chăng có thể thay mận đổi đạo, lấy hạt giống này làm cơ sở, toàn diện cướp đoạt một tôn cự đầu hết thảy. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết trong đó độ khó bao lớn, dị vực tất nhiên có lưu Bồ Ma Vương cự đầu tinh huyết, một khi quay về dị vực, cự đầu tinh huyết nhập thể, Thạch Nghị ý chí còn có thể hay không chiếm giữ chủ đạo, đây là một cái ẩn số, trừ cái đó ra còn phải giấu giếm được dị vực chư vương, lừa gạt đến đế lạc cổ đàn năng cổ đàn sau đó, Bồ Ma Vương thần hồn mạnh vụn phá giới trở về, nó phải chăng có thể trấn áp được. Sự không chắc chắn nhân tố nhiều lắm, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người đau đầu. Bất quá, hạt giống này tồn tại, tóm lại là một cái cơ hội, một loại khả năng. Hạt giống cùng trên lưng ngươi tiên thi liền tạm thời cất giữ trong ta mở ra hỗn độn không gian a, thượng cổ Bồ Ma thụ xuất thế tin tức đã truyền ra, phàm là trên người của ngươi xuất hiện cùng nó tương quan khí tức, đều biết dẫn phát thao thiên ba lan. Luân hồi bản đề nghị. Thạch Nghị gật đầu, đem trên lưng quan tài hủy đi. Tùy ý luân hồi bản lấy đi, vừa mới bị nó đoạt xác Bồ Ma thụ hạt giống cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hai sừng luân hồi bản hóa thành lưu quang, khắc ở Thạch Nghị trên cổ tay, dần dần biến mất. Chương 111, Trích quả đào chương 111, Trích quả đào một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến có một kết thúc, Thạch Nghị trở thành người thắng cuối cùng. Hắn không chỉ có lấy được hai sừng hỗn độn pháp khí, còn thu hoạch một cái can hệ trọng đại Bồ Ma thụ hạt giống. Mặc dù lục đạo luân hồi bản bên trên phù văn tuyệt đại bộ phận khu vực cũng là ảm đạm, không có thời kỳ đỉnh phong cường đại như vậy, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nó có thể thông qua thôn phệ đủ loại thần liêu, tinh hoa các loại, chậm rãi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cũng có thể thông qua tìm kiếm còn lại tứ giác tới bổ đủ pháp khí đạo tắc thiếu hụt. Trước mắt mà nói, cái này hai sừng luân hồi bản đối với Thạch Nghị mà nói đã đủ dùng. Trước lúc này, hắn thiếu nhất chính là loại này hỗn độn pháp khí, phải biết, thấp cảnh giới lúc, hỗn độn pháp khí thế nhưng là bụt tầm thường tồn tại, có thể trợ giúp tu sĩ làm thành rất nhiều chuyện. Tỷ như nói Thạch Hạo tại Bách Đoạn Sơn nhặt được tiểu tháp, lại tỷ như nói thần diễm nam tử chấp trưởng một góc luân hồi bản, có tôn này đại sát khí tại, hắn liền hư thần giới vực sứ cũng dám tính toán. Người khác có, Thạch Nghị không có, như vậy một ngày kia, chính diện va chạm thời điểm, vận mệnh liền đem nắm ở trong tay người khác. Cũng may bây giờ, Thạch Nghị cũng có thuộc về mình át chủ bài. Thượng cổ trùng đồng nữ tuy là hắn người hộ đạo, nhưng mà, không có khả năng tiếp thân thủ hộ, không giống hai sừng lục đạo luân hồi bản, đi đến đâu theo tới cái nào. Hơn nữa, nàng đối với Thạch Nghị hộ đạo nhiều lắm thì tại hạ giới, đi thượng giới, nàng có rất nhiều đại địch, tự thân đều nguy hiểm, nơi nào còn có thể vì Thạch Nghị ra mặt. Nếu như nói, Bách Đoạn Sơn cửa vào đóng lại, lấy lực lượng của ngươi, có thể hay không tại không phải mở ra giai đoạn ra ngoài. Thạch Nghị một bên hướng về Bách Đoạn Sơn mạch trung tâm phi đột, một bên lên tiếng hỏi thăm. Có thể, nơi này phong ấn là chí tôn thủ bút, không có chí tôn nắm trong tay dưới tình huống, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Luân hồi bản đáp lại nói. Sau đó, nó nói tiếp, ngươi muốn lưu ở giới này tu hành. Nơi này một chút khu vực tu đạo hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa, rất nhiều khu vực có dấu đại cơ duyên, cứ như vậy rời đi, có phần quá lãng phí. Thạch Nghị gật đầu nói. Đích xác, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, mảnh này tiểu thế giới bên trong quy tắc chi lực không được đầy đủ, thời gian dài dừng lại, đối với ngươi tương lai lộ không có chỗ tốt. Luân hồi bản cảnh cáo. Thạch Nghị gật đầu, ta biết, mấy người tìm tòi xong tất cả cơ duyên địa, ta liền rời đi. Nghe được Thạch Nghị nói như vậy, Luân hồi bản không lên tiếng nữa, lâm vào yên lặng, bất quá, nó vẫn luôn tại, sẽ không thật sự ngủ say. Thủ hộ Thạch Nghị, cung cấp hắn điều động, thẳng đến hắn tại thế gian này chính thức có được sức tự vệ. Câu nói này cũng không phải nói vô ích, tương đương với một loại lời thề. Nếu như không có Thạch Nghị lục đạo luân hồi thiên công, kết cục của nó tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nguyên tắc bên trong, Bồ Ma Vương hút khô tiên thì, dựa vào thu thập tới ngũ giác luân hồi bản, kiến tạo phá giới tế đàn, trực tiếp giết trở lại mâu giới. Ngũ giác luân hồi bàn liền bị trấn áp như vậy, sau này không còn xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể lập xuống lời thề, đi theo bên cạnh Thạch Nghị. Đương nhiên, Thạch Nghị nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi thiên công cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nó dạng này hỗn độn pháp khí từ trước đến nay coi trọng nhân quả, tại đa trọng nguyên nhân phía dưới mới làm ra quyết định như vậy. Có hỗn độn pháp khí bản thân Thạch Nghị sức mạnh tăng nhiều, cả người ung dung rất nhiều. Hắn từ Bách Đoạn Sơn nơi biên giới rời đi, bay về phía Bách Đoạn trung tâm, trong quá trình này, Thạch Nghị yên lặng thi pháp, lấy nhân quả chi lực cảm ứng một cái sinh linh tung tích. Không lâu sau đó, hắn tìm được mục tiêu, đó là một gốc trẻ tuổi bồ ma thụ, là bồ ma vương tại đương thời lưu lại duy nhất hậu đại. Cái chủng tộc này từ trước đến nay kinh khủng, dựa vào thôn phệ quật khởi, những nơi đi qua, không khỏi là gió tanh mưa máu. Đương nhiên, Thạch Nghị đi tìm tới cũng không phải là vì dân trừ hại tới, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, ai cũng là đạp người khác thượng vị, cái nào cường giả sau lưng không phải núi thây biển máu. Hắn tới đây là muốn giải quyết xong nhân quả, bồ ma vương đã bị giải quyết, còn lại cái đuôi tóm lại không phải chuyện, cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, xuân phong suy hữu sinh, chính là cái đạo lý này. Đang ẩn nấp tại trong rừng rậm tuổi trẻ bồ ma thụ nhìn thấy một cái lộ vẻ cười thiếu niên chậm rãi đi tới, nhịn không được run rẩy một chút. Đây không phải lão tổ truy sát đi nhân tộc vương hầu sao? Như thế nào đột nhiên, không có dấu hiệu nào tìm tới nơi này, xông thẳng nó mà đến? Ngươi làm sao có thể còn sống? Tộc ta lão tổ ở đâu? Trẻ tuổi bồ ma thụ thần kinh căng cứng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nó đã đi tới mặt, ngươi cùng nó đoàn tụ đi thôi. Thạch Nghị lanh khốc mở miệng. Sau một khắc, một cái vô tình đại thủ buông xuống, đem trẻ tuổi bồ ma thụ bao trùm, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị quyết định phương hướng, hướng về Bách Đoạn Sơn trung tâm mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần hầu bảo địa tranh đoạt cũng đã kết thúc, Thạch Nghị chuyến này là muốn đi thu một cái đôi. Cũng không lâu lắm, hắn liền về tới lúc trước đại bại chư thú vương chỗ. Lúc này, thần hầu bảo địa đã là một bọn người ở giữa cảnh tượng thê thảm, chấm như tuyết bổ công anh hạt giống cắm rễ tại liên miên thi hải ở trong, sinh cơ bừng bừng, xanh úng tươi tốt. Bố ma vương trước khi đi phóng đại chiêu quá kinh khủng, mấy đầu thú vương đều gặp nạn, chết thảm ở bổ công anh hạt giống chi thủ. Càng có số lớn ngoại giới thiên kiêu ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thảm nhất thuộc về thần hầu nhất tộc, cơ hồ bị đoàn diệt, bây giờ chỉ còn lại thần hầu vương cùng vài đầu cường tráng một chút thần hầu vẫn còn tồn tại. Cái trước mất hết một tay, xem xét chính là chúng chiêu sau đó bất đắc dĩ, chính mình chém xuống tới. Đến nỗi thần hầu trong bảo địa làm người khác chú ý nhất cơ duyên, bốn cây chuẩn thánh dược ngân đào thụ, bây giờ cũng vứt bỏ hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng một gốc vẫn còn tồn tại. Cho dù Thạch Nghị cùng bố ma vương bỏ chạy, thần hầu vương trở thành ở đây sinh linh mạnh mẽ nhất, cũng vẫn là không thể tránh khỏi vứt bỏ ba cây. Nguyên nhân rất nhiều, nó bị Thạch Nghị trọng thương, lại chúng bổ công anh hạt giống đạo, tự đoạn một tay, tổn thất nặng nề. Dưới tình huống đàn sói vây quanh, có thể bảo trụ một gốc liền đã vô cùng khó được. Chỉ tiếc, cuối cùng này một bội thuộc về, cũng không phải do nó làm chủ. Cái gì? Ngươi thần hầu vương mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại ngân đảo thụ phía trước Thạch Nghị, ánh mắt biến ảo, cả người đều đang phát run. Nó không nghĩ tới Thạch Nghị trở về nhanh như vậy, nó vừa mới đánh lui mấy tôn muốn đoạt chuẩn thánh dược thú vương, đang muốn mang theo còn sót lại một gốc chuẩn thánh dược cùng với còn sống sót thần hầu trốn xa, không nghĩ tới Thạch Nghị đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả thần hầu như rớt vào hầm băng. Thạch Nghị không nói hai lời, trực tiếp ra tay, trấn sát thần hầu vương, cũng dẫn đến cái kia mấy cái thần hầu cùng nhau diệt sát. Đỉnh phong vương hầu cảnh giới thần hầu thi thể cũng coi như là một quặc khó được bảo vật. Thạch Nghị đem bỏ bao mang đi, lại lấy ra bình ngọc, đem còn sót lại một gốc ngân đảo thụ di rời đi. Chuẩn thánh dược đối với hắn mà nói không có chân quý như vậy, nhưng cũng rất hi hữu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thu thập xong tàn cuộc, Thạch Nghị đem ánh mắt liếc về phía bốn phía, hư vô không gian bên trong ẩn giấu không thiếu thú vương cấp bậc cường giả, trong đó vài đầu còn cùng Thạch Nghị giao thủ qua, từng bị hắn một cái tát đập bay một mảnh. Phát giác được Thạch Nghị cái kia xem kỹ cùng bức nhân ánh mắt, ẩn nút tại hư không bên trong thú vương nhóm kinh hãi, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ đã quay dày vị thiếu niên này sát thần. Bất quá, bọn chúng bất động, không có nghĩa là Thạch Nghị bất động. Một đôi trùng đồng liếc nhìn mà qua, tất cả thú vương toàn bộ đập vào tầm mắt, tại trước mặt đôi mắt này không chỗ che thân. Thạch Nghị mặt lộ vẻ lãnh khốc chi sắc, trực tiếp làm ra tay. Trấn áp những thứ này đạo hạnh nông cạn thú vương, Thạch Nghị thuận buồm xuôi gió, không cần thi triển cái gì áp đáy hòm lớn thần thông, thuần túy dựa vào nhục thân chi lực liền có thể nghiền ép tất cả. Bàn tay to của nó cường hành vô song, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Thỉnh thoảng có thú vương ngã xuống, bị đại thủ chụp toàn thân co rút, tại chỗ bất lạc. Càng xa xôi, đối với thần hầu bảo địa còn sót lại một tia ý nghĩ sinh linh nhìn thấy thú vương cùng phía dưới như sủi cảo rơi xuống kinh khủng một màn, toàn bộ đều hoảng sợ không hiểu, đội vàng trốn xa, cũng không còn dám đánh nơi đó chủ ý. Thạch Nghị dễ như trở bàn tay liền càn quét chung quanh thú vương. A! Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, thấy được một đầu khoảng cách xa hơn một chút thú vương đang bay tầm thường thoát đi nơi đây. Không nói những cái khác, đầu này thú vương tốc độ là thật sự nhanh, người mang cùng độn thuật tương quan nguyên thủy bảo thuật, đủ xưng là thiên phú dị bẩm. Nó tương tự kỳ lân, trên đầu mọc ra sừng hưu, vảy màu đỏ dày đặc, cái đuôi giống như roi thép mạnh mẽ đánh thép, cánh tay chảo sắc bén, lập lòe lấm liệt hàn quang, toàn thân đỏ thẫm, hơi nước tràn ngập, hào quang bốc hơi. Chính là thượng cổ trong năm, đứng hàng một trong thập đại tọa kỵ bích nhãn kim tình thú, không chỉ có hình thái uy manh thần tuấn, còn có thực lực cường đại, có kỳ lân một tia huyết mạch. Thạch Nghị lấy được thứ nhất thập hung bảo thuật chính là kỳ lân bảo thuật, bây giờ nhìn thấy tương tự kỳ lân thú vương, hắn nóng lòng không đợi được, sắc ý tán đi, lên tu tọa kỵ tâm tư. Hắn trực tiếp đuổi theo, dưới chân tử quang đại phóng, nổi lên từng trận kỳ dị thần văn. Bích nhãn kim tình thú phát giác hậu phương nguy hiểm, nhịn không được quay đầu nhìn quanh, khi nó trông thấy thiếu niên ma vương đạp lên trong truyền thuyết kỳ lân bước cực tốc đuổi theo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo vào khoảng cách thời điểm, nó vừa chấn kinh, lại sợ hãi. Bản thổ tối cường thú vương thần hầu vương đã trở thành một cỗ thi thể, ngoài ra có tâm đoạt thuốc thú vương cũng đều thai kiếp khó thoát, nó chính mắt thấy đây hết thảy, thấy được Thạch Nghị là như thế nào bắt được thú vương, sau đó nghiền ép. Nó nơi nào còn dám tiếp tục gần nút tiếp, rất rõ ràng, Thạch Nghị có thể thấy rõ bọn chúng chỗ ẩn thân. Nhưng mà, tại phương diện độn thuật rất có tự tin nó, bây giờ xa vào đến sâu đậm trong tuyệt vọng, vô luận nó như thế nào liều mạng bỏ chạy, vẫn là thoát không nổi sau lưng Thạch Nghị, ngược lại là phi tốc tiếp cận, chỉ lát nữa là phải tới gần. Bích Nhãn Kim Tình thú tuyệt vọng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, như rớt vào hầm băng ở trong. Mấy hơi thở đi qua, Thạch Nghị đuổi theo, tung người một cái liền nhảy tới Bích Nhãn Kim Tình thú trên lưng. Nhất thời, đầu hung thú này rời sông lấp biển, đem hết khả năng muốn đem trên lưng Ma Vương bỏ rơi tới. Thạch Nghị một cái tay nô ra, nhấn tại Bích Nhãn Kim Tình thú đầu người phía trên, lực lượng kinh khủng từ trong năm ngón tay tràn ra, uy hiếp tóc này của hung thú. Nghiệt xúc, còn không quỳ xuống đất thần phục, tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau, vì bản vương thay đi bộ. Thạch Nghị quát lạnh một tiếng. Trạng thái cuồng bạo Bích Nhãn Kim Tình thú chỉ cảm thấy cái hốt phát lạnh, lúc này tỉnh táo lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nó không có lựa chọn nào khác, Thạch Nghị đại thủ liền treo ở trên sau gáy của nó môi, phàm là nói ra một cái không chữ, chờ đợi nó chính là diệt vong. Vâng. Bích Nhãn Kim Tình thú thả xuống thú vương kiêu ngạo, phía trước đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu chạm đất, lấy đó thần phục cùng tôn kính. Nó mặc dù ưa thích tự do tự tại, vô câu vô thúc, làm một đầu tiêu giao thú vương, nhưng mà vì bản mệnh, làm Thạch Nghị dạng này tuyệt đại cường giả toa kỵ cũng không có gì. Bọn chúng bộ tộc này vốn là danh xương thượng của một trong thập đại toa kỵ, bây giờ thần phục cho Thạch Nghị thay đi bộ, bất quá là làm trở về nghề cũ. Thạch Nghị theo nó trên lưng nhảy xuống, Bích Nhãn Kim Tình thú lập tức phủ phục tại Thạch Nghị dưới chân, rất cung kính nói: mắt xanh bái kiến chủ nhân. Ân. Thạch Nghị khẽ nói, ánh mắt rực rỡ nhìn xuống dưới chân cự thú. Bích Nhãn Kim Tình thú rất thông minh, thẳng thắn cứng rắn dâng lên chính mình tinh huyết cùng thần hồn ấn ký. Một đoàn sáng lên sự vật bồng bềnh đến Thạch Nghị trước mặt, giống như một đoàn huyết sắc nồng mụ, ở trong ẩn ẩn có một đầu mini Bích Nhãn Kim Tình thú ngủ đông. Thạch Nghị không do dự, trực tiếp nhận lấy, đồng thời thi triển mấy đạo pháp ấn, triệt để trưởng khống đầu này thú vương sinh mệnh. Bích Nhãn Kim Tình thú có chỗ cảm ứng, toàn thân run lên, ánh mắt càng thêm cung kính. Sau đó, Thạch Nghị ngồi ở Bích Nhãn Kim Tình thú trên lưng, điều động nó đi đến những cái kia thú vương xào huyệt. Sau trận này, rất nhiều thú vương vẫn lạc, xào huyệt của bọn nó trở thành vật vô chủ, bên trong tích lũy nhiều năm bảo tàng tất nhiên trở thành các phe mục tiêu. Thạch Nghị là lớn nhất đao phủ, trích quả đào loại sự tình này tự nhiên nên do hắn tới làm. Nhận được chủ nhân chỉ lệnh sau, Bích Nhãn Kim Tình thú không dám thất lễ, đàng vân giá vũ, thể hiện ra thượng cổ thập đại tọa kỵ bốn có cực tốc. Trong quá trình này, Thạch Nghị hỏi tham gia những cái kia thú vương hang động vị trí cụ thể, lĩnh đầu của hắn, 10 quả đại tinh phía trên, lập tức có thân ảnh bay ra, cũng là nó linh thân, tùy ý đi ra một tôn đều có thể quét ngang bách đoạn sơn mạch. Từng đạo linh thân bay về phía phương hướng khác nhau, đi tìm thú vương xảo huyệt, đi trích đào cử chỉ, làm như vậy có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất. Thạch Nghị bản thể thì cưỡi Bích Nhãn Kim Tình thú, nhanh như điện chớp, chạy về phía một cái lao bất tử đạo phủ. Cái gọi là lao bất tử đúng là hắn ban đầu đánh chết đầu kia hỉ thước, nghe nói nó vốn là phàm loại, tại trong bách đoạn sơn được đại cơ duyên, huyết mạch lấy được thuế biến cùng tiến hóa, lúc này mới có thể một đường vượt khởi, trở thành thú vương cấp bậc tồn tại. Đó là một chỗ cao vóc vân sơn sườn núi, ở vào tiếp cận bách đoạn sơn mạch đỉnh cao nhất vị trí. Dĩ vang lúc Bích Nhãn Kim Tình thú không dám trêu chọc đầu kia hỉ thước, không dám đến gần nơi đây, nhưng là bây giờ hỉ thước đã chết, lại có trên lưng Thạch Nghị toa chấn, nó ai cũng không sợ, có loại không hiểu sức mạnh. Vừa mới tiếp cận chỗ kia hỗn độn xảo huyệt, Thạch Nghị liền phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Lại có sinh linh bị mất, hơn nữa sinh linh này để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy hỗn độn xảo huyệt bên ngoài, một con bướm nhanh chóng tung bay, ước chừng dài hơn 1 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra bảo huy cùng thủy quang, rất là mỹ lệ. Liệt Tiên Ma Điệp. Nguyên tắc bên trong, Thạch Nghị cùng đầu này Liệt Tiên Ma Điệp ở giữa diễn ra 7 lần bắt mạnh hoạch tiết mục, tưởng thu phục Ma Điệp, kết quả Liệt Tiên Ma Điệp tính tình cương liệt, từ đầu đến cuối không phục, cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Lần này một người một điệp lại độ gặp nhau, hai người thực lực sai biệt lớn hơn, có thể xưng khác nhau một trời một vực. Chỉ cần Thạch Nghị nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể để cho Ma Điệp chết không có chỗ chôn, dù là nó có trưởng bối ban cho bảo cụ cũng vô dụng. Bất quá Thạch Nghị cũng không giết sinh chi tâm, đối với hắn mà nói, một cái tiểu Ma Điệp sinh tử không quan trọng gì, không bằng thu phục, cũng liền như vậy lại Thạch Nghị trong lòng một tia ý niệm. Chương 112, Kim Sĩ Đại Bằng. Chương 112, Kim Sĩ Đại Bằng. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị lúc này nô ra đại thủ. Lực lượng thân thể của hắn cường đại dường nào, những nơi đi qua hư không ngưng kết, tựa như tinh cương chặt chẽ, trấn áp đi thủ, để cho khó có thể chuyển động. Phát giác được sau lưng bàn tay Liệt Thiên Ma Điệp trong lòng kinh hãi, trên người lộng lấy đường vân trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực hào quang, từng viên ký hiệu thần bí sáng lên, sau đó vỗ hai cánh, muốn xé rách thiên cùng, vỗ cánh bay. Trong truyền thuyết, Liệt Thiên Ma Điệp hai cánh chấn động, có thể nứt vạn cổ thanh thiên, thông thiên động địa, cường đại đến không gì sánh kịp. Nhưng là bây giờ, nó gặp phải đối thủ là Liệt Trận Sơ Kỳ Thạch Nghị, tại cái này giới ở trong, tôn giả không ra, dù ai cũng không cách nào cùng hắn tranh hùng. Khí thế kinh khủng phô thiên cái địa buông xuống, đè Liệt Thiên Ma Điệp khó mà tránh thoát, không cách nào xé mở thiên vũ, liền đập cánh đều trở nên vô cùng khó khăn. Nó lập tức vận dụng trưởng bối ban cho bà cụ, nhưng tại vương hầu dưới sự bồi dưỡng thu được một chút hy vọng sống. Hiệu quả nhanh chóng, một vết nứt xuất hiện, nó thấy được chạy thoát hy vọng. Nếu như là bình thường Liệt Trận vương hầu, còn thật sự lấy nó không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đi xa. Đáng tiếc, nó gặp là Thạch Nghị. Một vệt sáng từ Thạch Nghị trong con ngươi bắn ra, đánh vào cái kia bảo cụ phía trên, trong một chớp mắt, Liệt Thiên Ma Điệp hy vọng chạy trốn phá diện. A, nó khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, không thể tin được, trưởng bối ban cho bảo cụ liền hôi phi yên diệt như vậy. Chỗ rửa lớn nhất phá diện, Liệt Thiên Ma Điệp lại không khả năng đào tẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Nghị đại thủ buông xuống, đưa nó nắm ở lòng bàn tay. Nơi này đại đạo quy tắc cùng trật tự chi lực quá mức kinh khủng, Ma Điệp bị trói buộc trong đó, không thể nhúc nhích. Rất nhanh, Thạch Nghị thu hồi đại thủ, khoảng cách gần quan sát loại này mỹ lệ thái cổ sinh vật. Hắn trên lưng đủ loại hoa văn, tự nhiên mà thành, có rất nhiều ký hiệu thần bí đang lóe lên, rất là rực rỡ cùng bất phàm. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết hoàng điệp, nhưng mà có tiến hóa lột xác hy vọng. Bị Thạch Nghị đặt ở trong lòng bàn tay trên dưới tường tận xem xét, Liệt Thiên Ma Điệp toàn thân không được tự nhiên, nguyên tắc cùng tính tình của nó bên trong một dạng, dù cho bị trấn áp, vẫn như cũ như vậy cương liệt, rõ ràng tiếng uống hỏi, ngươi muốn như thế nào? Đây là thanh âm của một thiếu nữ, rất thanh lãnh. Thần phục. Thạch Nghị chỉ nói đơn giản hai chữ. Ma Điệp không nói, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Thạch Nghị cũng không nuông chiều nàng, xem như tù nhân, liền nên có tù nhân giác ngộ. Hắn hai con ngươi lanh khốc, năm ngón tay phát lực, nhất thời, Ma Điệp toàn thân run rẩy dữ dội, truyền ra đau đớn tiếng hừ, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng buông xuống, liền nàng bên ngoài thân đường vân đều muốn bị ma diệt rơi mất. Thẳng đến Ma Điệp mất đi, Thạch Nghị mới dừng lại, đem tùy ý ném vào một cái có thể thịnh trang bẩn sống trong thùng. Với hắn mà nói, Liệt Thiên Ma Điệp bất quá là một cái đồ trang sức nhỏ thôi, nếu là không biết tốt xấu, kết cục sẽ không hảo đi nơi nào. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị đăng lâm hỉ tước xảo huyệt, hắn dùng trùng đồng khai thiên oanh mở xảo huyệt ngoại vi pháp trận, cất bước đi vào trong đó. Không lâu, Bích Nhãn Kim Tình Thú trở đi Thạch Nghị đi ra, thì thước trong xảo huyệt quả nhiên có chí bảo, nó mặc dù có thể từ một kẻ phàm trồng vào hóa chí cường lớn thú vương tình cảnh, chính là ăn một loại thần dịch sở trí, còn tại trên thần dịch đạn sinh chi địa xây tổ. Thạch Nghị tiến vào bên trong, hướng về phía bên trong quét sạch một phen, thu hoạch tràn đầy. Cùng thời khắc đó, các thú vương xảo huyệt cũng đang phát sinh chấn nhiếp nhân tâm sự kiện lớn. Một tòa thú vương trong xảo huyệt, tử quang ngập trời, một đầu không biết tên thần bí cự thú buông xuống, một cước đạp chết một đầu thú vương, đem bên trong bảo vật phong quyển tàn vân giống như bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc liền dốc tuyết. Một tòa khác thú vương trong xảo huyệt, một đầu ngũ sắc thần cầm giết tới, phóng thích kinh khủng tuyệt luân ngũ sắc liệt diễm, đem ẩn nấp tại trong xảo huyệt một đầu ngũ sắc khổng tước chấn sát. Cảnh tượng giống nhau tại khác thú vương trong xảo huyệt diễn ra, ngân sắc bảo thư, kim sĩ đại bằng, chân hống, kim ô, toàn nghề, khổng tước, thao thiết, hỗn độn, toàn bộ hiện thân, san giết còn sót lại thú vương, càn quét thú vương xảo huyệt. Những thứ này cường giả bí ẩn săn giết cử chỉ, cùng với thượng cổ bồ ma thụ như thế, để cho ngoại giới thiên kiêu lòng người bàng hoàng. Toàn bộ Bách Đoạn Sơn mạch đều xa vào đến tinh phong huyết vũ trong trạng thái, vô luận là bản thổ sinh linh vẫn là ngoại giới sinh linh, toàn bộ đều run lẩy bẩy, nhao nhao tìm kiếm chỗ ẩn núp lẩn trốn đi, không dám thò đầu ra. Loại tình huống này một mực kéo dài đến mấy ngày sau, mới nên đón chuyển cơ. Ầm ầm, làm thái dương lại một lần từ trên đường chân trời dâng lên thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới lay động một hồi, rất không vững chắc, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, có từng trận hỗn độn khí tức xung ra, sôi trào mãnh liệt. Cuối cùng, một cánh cửa khổng lồ ầm vang mở rộng, cùng ngoại giới thông đạo xuyên qua, thuộc về ngoại giới khí thế tràn vào. Giờ khắc này, tất cả đến từ ngoại giới thiên kiêu đều biết, có thể rời đi, kết thúc trận này tàn khốc mà máu tanh thí luyện rồi. Còn sống sót các thiên kiêu nhao nhao đi ra chỗ ẩn thân, hướng về cái kia phiến cự đại môn hộ phóng đi. Mỗi một cái sinh linh, cho dù là thuần huyết sinh linh đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thạch Nghị bản thể tăng thêm thập đại linh thân càn quét Bách Đoạn Sơn mạch, đánh chết quá nhiều cường giả, làm cho người sợ hãi, trừ cái đó ra, còn có nhìn thoáng qua thượng cổ bồ ma thụ, hắn hung danh để cho người ta không rét mà run. Tuy nói sau này không có hiện thân, nhưng mà ai cũng không biết nó phải chăng đang quan sát đại địa. Có thể còn sống ra ngoài, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Một thế này, không có nổi điên thần hầu vương ngăn cản con đường, ngoại giới thiên tiêu rời đi rất thuận lợi, nối đuôi nhau mà ra. Hỏa Linh Nhi bọn người, thuần huyết sinh linh, còn có ngụy trang hóa hình thạch hạo, từng cái rời đi Bách Đoạn Sơn bí cảnh. Ngoại giới, Hỏa Hoàng, Thái Cổ Thần Sơn cường giả, thượng cổ thế gia sinh linh, Thái Cổ Di Chủng mấy người, sớm đã chờ đợi đã lâu. Thượng cổ trùng đồng nữ cũng mở ra hai con ngươi, hướng phía lối ra nhìn lại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều biết, có đại sự sắp phát sinh, thượng cổ thế gia trong thời gian rất ngắn tập kết lực lượng cường đại, vây giết mở miệng, ôm cây lợi thỏ, đang chờ hai cái sinh linh. Chính là danh chấn hoang vực, từng tại hư thần giới đại sát tứ phương hai cái thiếu niên, một cái là Huyền Bực Huyền Một, một cái khác là Tân Tấn Thiên Tài Hùng Hải Tử. Hư thần giới, thượng cổ thế gia đem hết toàn lực cũng đánh không lại bọn hắn, ngược lại tổn thất nặng nề, thượng cổ thế gia uy danh rơi vào đáy cốc, nhưng ở thế giới hiện thực, bọn hắn có tuyệt đối tự tin có thể trấn áp hai người, bóp chết thiên tiêu. Bất quá, khi trong Bách Đoạn Sơn chuyện phát sinh bị đi ra ngoài thiên tiêu tự thuật mà ra sau, thượng cổ thế gia tự tin liền không như vậy tuyệt đối. Huyền dốc hết sức đệ thần hầu vương, đánh tan nhóm thú vương sự tích lưu truyền ra, tất cả mọi người đều rung động không hiểu, một cái bất mãn 13 tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ quét ngang 7 trận thực lực kinh khủng, tựa như thần thoại đồng dạng, quá mức mộng ảo. Cho dù là Hỏa Hoàng, sau khi nghe nói cũng là rất là chấn kinh. Đối đầu thượng cổ thế gia vốn là không tin, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đều đang đàm luận, không tin cũng phải tin. Cũng may bọn hắn mang đến chân giáo bảo cụ, có lòng tin trấn áp Huyền Một, bằng không mà nói, đã sớm bỏ trốn. Huyền Một quật khởi tốc độ, nhanh đến kinh người, vượt quá tưởng tượng. Cái này khiến thượng cổ thế gia cảm thấy nguy cơ, bọn hắn quyết định muốn ở chỗ này xóa đi cái này uy hiếp thật lớn. Nhưng mà chờ đợi cùng giám thị rất lâu, từ đầu đến cuối không thấy mục tiêu xuất hiện, thượng cổ thế gia cường giả khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hai cái sinh linh đều chết tại Bách Đoạn Sơn đã trúng hay sao? Mắt thấy môn hộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, sắp đóng, lần tiếp theo mở ra chính là mấy trăm năm sau, tại chỗ sinh linh đều là thở dài. Huyền Một, đáng tiếc, một đời thiên tiêu cứ như vậy hồn đoạn trong Bách Đoạn Sơn, cái kia thượng cổ bồ ma thụ cho tàn lại cháy sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn à? Thượng cổ thời đại, nó thế nhưng là tạo thành cực kỳ đáng sợ đổ máu loạn lạc. Có vương hầu cấp cường giả phát ra cảm khái như vậy, lấy Huyền Một thực lực, bản năng quét ngang Bách Đoạn Sơn mạch, đáng tiếc gặp thượng cổ thời đại lao quái vật. Thông đạo sắp đóng, Thạch Nghị vẫn chưa hiện ra thân, mọi người một cách tự nhiên cho là hắn bị thượng cổ bổ ma thụ chấn sát. Trung đông nữ xếp bằng ở chỗ cao, lắng nghe những cái kia theo trong bí cảnh đi ra thiên kiêu tiếng lòng, kết quả khác thường nhất trí, đều cho rằng Thạch Nghị vẫn lạc, vẫn ở thượng cổ bổ ma thụ trong tay. Nàng nhíu mày, nhiều người như vậy đều như vậy cho rằng, chẳng lẽ Thạch Nghị thật sự tao ngộ bất trắc? Trung đông giả một mạch, thật vất vả ra một cái dạng này thiên kiêu, cứ như vậy nửa đường chết yểu. Nàng đang muốn ra tay, xé mở đạo kia sắp khép lại môn hộ, tự mình quan sát thời điểm. Một đạo chói mắt kim quang tự thông đạo bên trong bắn ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, hướng về thông đạo nhìn lại. Nhân hoàng híp mắt, thấy rõ kim quang là vật gì, đến từ một đầu cường hoành kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng, chẳng lẽ là Bách Đoạn Sơn bên trong dân bản địa? Có vương hầu nói nhỏ. Căn cứ vào đi ra ngoài thiên kiêu nói tới, trong Bách Đoạn Sơn có một đầu thú vương chính là kim sĩ đại bằng, không nghĩ tới, con thú này cũng dám theo trong bí cảnh xung ra. Phải biết, dân bản địa bình thường là không dám đi ra, muốn bị ngoại giới thế lực lớn gỡ tám khối. Là đầu kia kim sĩ đại bằng thú vương. Mọi người kinh hô. Nhất thời, mỗi phương hướng đều có cường giả ra tay, hoặc là bảo cụ, hoặc là đại thủ, muốn đem đầu này kim sĩ đại bằng đánh rơi, trong đó liền bao quát mấy lớn thượng cổ thế gia. Kim sĩ đại bằng thấy thế, hai cánh chấn động, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hóa thành một đạo kim sắc sấm sét, tránh thoát các phương công kích đồng thời, giết đến thượng cổ thế gia sở tại chi địa. A! Nhất thời, liên miên sinh linh bị kim quang diệt sát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngươi dám! Lập tức có thượng cổ thế gia vương hầu cầm bảo cụ giết tới, kết quả kim sĩ đại bằng dã man xông tới, đem cái này vương hầu ngay cả người mang bảo cụ cùng nhau đụng cái nắp ấy, vương huyết đầy trời. Ngắn ngủn một cái hô hấp, liền có vương hầu bỏ mình, kinh biến như thế, nhìn người trợn mắt hốt mồm. Nhất là trải qua thần hầu bảo địa trận chiến các thiên tiêu, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim sĩ đại bằng là một tôn thực lực không tầm thường thú vương không giả, nhưng mà tuyệt đối không có như bây giờ vậy cường thế. Đối mặt ngay lúc đó thần hầu vương, còn phải cùng khác thú vương liên thủ. Mà bây giờ đầu này cường đại đáng sợ, vừa đối mặt liền đem thượng cổ thế gia vương hầu thiết huyết chấn sát. Trung quanh cường giả phản ứng rất nhanh, cấp tốc vây giết tới, có khí thế kinh người bảo cụ xuất hiện. Kim sĩ đại bằng không có ham chiến, chấn sát một tôn thượng cổ thế gia vương hầu sau đó, lập tức trốn xa, xông thẳng tới chân trời. Sau người, mấy chục vị vương hầu theo đuổi không bỏ, ở trong có không ít thái cổ thần sơn cường giả cùng thái cổ di chủng, đều đối kim sĩ đại bằng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí có sinh linh truyền âm, tuyên bố có thể mang hắn đi tới bằng sơn, nhận tổ quy tông. Thẳng đến một cỗ kinh khủng tràn ngược buông xuống, mới khiến cho tất cả vương hầu dừng bước. Bọn chúng cực kỳ hoảng sợ, cho là có tôn giả ra tay rồi, vội vàng lùi lại. Bây giờ, kim sĩ đại bằng đã xông lên đám mây, đi tới trùng đồng nữ trước mặt, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái kim bào thiếu niên. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự như trong truyền thuyết nói tới, bị thượng cổ bổ ma thụ đánh chết đâu. Trùng đồng nữ lên tiếng nói, để cho tỷ tỷ lo lắng, nói rất dài dòng, bản thể của ta tạm thời liền lưu lại Bách Đoạn Sơn đã trúng, qua một đoạn thời gian trở ra. Thạch Nghị mở miệng đáp lại. Trùng đồng nữ gật đầu một cái, nhìn thấy Thạch Nghị linh thân giết ra một khắc này, nàng liền đã đoán được sẽ như thế. Ngươi trấn sát gốc kia bổ ma thụ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước kia vì trấn sát kẻ này, chư thánh bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, không nghĩ tới nó còn lại một hơi, còn có thể làm ác. Trung đồng nữ hỏi. Tất nhiên Thạch Nghị bản thể lưu lại trong Bách Đoạn Sơn, lời thuyết minh hắn giải quyết cái này uy hiếp thật lớn. Nó thật sự chết, bất quá không phải ta giết Thạch Nghị đem tự thân tao nộ êm hay nói, trong quá trình này hai người rời đi nơi đây. Nghe được lục đạo luân hồi bản lúc, Trung đồng nữ ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Ngươi thật đúng là phúc duyên không cạn à, đây chính là khó lường hỗn độn pháp khí, có quá nhiều truyền thuyết. Sau đó nàng hỏi thăm Thạch Nghị ra bí cảnh thời gian. Không bao lâu nữa liền ra tới, thượng cổ tịnh thổ sắp có chuyện lớn xảy ra, đến lúc đó, thời ngang các đồng, máu chảy thành sông, ta thiếu các chủ một đoạn nhân quả, không thể ngồi xem không để ý tới. Thạch Nghị hồi đáp. Trung đồng nữ gật đầu một cái, nàng cũng không làm dự Thạch Nghị quyết sách, chỉ bảo hộ an toàn của hắn. Một khi có người lấy lớn hiếp nhỏ, dẫn đến Thạch Nghị có sinh tử nguy hiểm, nàng liền sẽ hạ tràng can thiệp, trước lúc này, nàng sẽ không xuất thủ. Đầu kia kim sĩ đại bằng, tuyệt không phải cái gì dân bản địa. Một cái toàn thân không có lông chọc điệu sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi phát hiện cái gì? Thạch Hạ hỏi, hắn cũng là cho là như vậy, bởi vì từng gặp đầu kia dân bản địa kim sĩ đại bằng chiến đấu, không có lợi hại như vậy. Nếu như không có đoán, kia hẳn là một cái sinh linh linh thân, duy nhất có thể có loại thực lực này, ngoại trừ cái kia mình một, tìm không thấy người thứ hai tới. Giống như ta nghĩ, những người khác chậm rãi cũng biết hiểu ra đến đây đi. Trong Bách Đoạn Sơn, Thạch Nghị cưỡi ở trên bích nhãn kim tình thú, nhìn chăm chú lên thông đạo một chút thu nhỏ, mãi đến tại hoàn toàn khép kín. Hắn khống chế tọa kỵ, quay người rời đi. Riêng lớn Bách Đoạn Sơn mạch, giống Bách Thảo Viên dạng này bí cảnh khoảng chừng 7-8 cái nhiều. Cho dù bị ngoại giới thiên tiêu chiếu cô qua, cũng sẽ có rất nhiều nghịch thiên cơ duyên còn thừa. Bảo Sơn gần ngay trước mắt, bây giờ ở đây chỉ còn dư một mình hắn, một nhà độc quyền, dù ai cũng không cách nào cùng với tranh, tất cả đều là Thạch Nghị vật trong bàn tay. Đi ngoại giới, nơi nào còn có thể tìm được loại này vô thượng bảo địa? Phải biết, nguyên tắc bên trong gốc kia trẻ tuổi bố ma thụ, dựa vào trong Bách Đoạn Sơn đổ vật trở thành độn nhất cảnh sinh linh, đủ để thấy nơi này tài nguyên khổng lồ. Bách Đoạn Sơn bí cảnh kết thúc, mê vụ mãnh liệt tập lại, cấp tốc bao phủ toàn cảnh. Một đầu thần vấn vô cùng bích nhãn kim tình thú chở một thiếu niên, chậm rãi biến mất ở mê vụ ở trong. Chương 113, Tịnh thổ chi chiến chương 113, Tịnh thổ chi chiến ngươi muốn trở về một chuyến sao? Bộ thiên các bên ngoài, Trung đồng nữ nhìn xem bên cạnh kim bào thiếu niên, hỏi. Thạch Nghị linh thân lắc đầu. Đối với bộ thiên các tới nói, ta chỉ là một cái vội vàng khách qua đường thôi, nửa năm sau, ta lại đến này, giải quyết xong một chút nhân quả. Bất Lao Tuyền ngâm qua kim sắc bùn cắt đích xác có thể đối với gốc kia bệnh nguy kịch thần đằng đưa đến một chút tác dụng, nhưng trị ngọn không trị gốc, tại cái này giới, không có thứ gì có thể cứu gốc kia dây leo. Mảnh này thượng cổ tịnh thổ cuối cùng là phải bộc phát đại chiến, bất quá ngươi sao có thể xác định là tại nửa năm sau? Trung đồng nữ như có điều suy nghĩ hỏi. Kim Bảo thiếu niên cười hồi đáp, tỷ tỷ quên đỉnh đầu ta cái kia phiến cấm kỵ khổ hải sao? Nó có thể để cho ta thấy rõ đại kiếp đến báo hiệu cùng đại khái thời gian. Tự nhiên chưa quên. Trung đồng nữ ánh mắt lấp lóe. Sau đó, hai người rời đi, trung đồng nữ thương thế chưa lành, cần tìm một chỗ phù hợp chi địa dưỡng thương. Khoảng cách hoang vực đại biến không đến bao lâu, nàng nhất thiết phải khôi phục đủ thực lực mới có thể ứng đối. Thạch Nghị sớm đã có suy tính, cố này linh thân giết ra Bách Đoạn Sơn lúc thuận tiện mang ra tại trong Bách Đoạn Sơn lấy được đại dược cùng tinh túy. Khi hắn đem những vật này lộ ra tại trước mặt trùng đồng nữ thời điểm, cái sau rất là giật mình, bởi vì những vật này không có một cái nào là đơn giản, đều rất kinh người. Bây giờ, một cái liệt trận sơ kỳ sinh linh lấy được tất cả, đây là như thế nào một loại nghịch thiên khí vận. Cuối cùng, trùng đồng nữ lấy một chút thánh dược, lại cầm một bộ phận Bất Lao Tuyển, dùng để luyện dược. Nửa năm này thời gian, nàng trên cơ bản là muốn bế quan nghỉ ngơi. Thạch Nghị linh thân tự nhiên cũng là như thế, lúc này ngoại giới, gió thổi báo dông bao sắp đến, hắn nếu là bị người phát hiện, nhà bảo sẽ phi thường phiền phức. Linh thân cuối cùng không phải bản thể, vô luận là chiến lực vẫn là phương diện khác, đều phải thấp hơn nhiều bản thể. Hắn có thể tại trăm đánh gãy cửa vào nhất kích chấn sát thượng cổ thế gia vương hầu, là bởi vì đối phương cảnh giới không cao lắm sâu duyên cớ, bằng không tuyệt đối không thể nào làm được. Trong Bách Đoạn Sơn, sương mù phong sơn, nhưng cũng không ảnh hưởng Thạch Nghị ánh mắt, hắn cơi bích nhãn kim tình thú, đầu tiên là đem chưa từng chiếu cố qua thú vương xảo huyệt chiếu cố một lần, sau đó bắt đầu chiếu cố những cái kia bí cảnh. Bách Thảo Viên đã bị Thạch Nghị cầm một tinh quang, trực tiếp bị bài trừ bên ngoài, còn lại 7 chỗ bí cảnh hắn một chỗ cũng không có đi qua. Phân Bảo Nhai, Thiên Quốc Cấm Khu, Thánh Mộ, Huyết Hạ, hắn từng cái chiếu cố, đem tất cả đại cơ duyên thu hẹp nơi tay. Ngoại giới, Bổ Thiên Các, Thạch Hạo mang về kim sắc bùn cát, đi qua Bổ Thiên Các cao tầng 2 tháng cố gắng, cứu sống thần đẳng công tác chuẩn bị hoàn thành, đang lúc mọi người làm chứng, thần đẳng trùng hoạch sinh cơ, không còn như vậy khô héo bề bại, ý chí của nó cũng vừa tỉnh lại. Nhưng mà, thần đẳng lại cáo chi đám người một cái tàn khốc tin tức, nó phải chết, bề ngoài nhìn qua sinh cơ bừng bừng, nhưng trên thực tế, bên trong đã dầu hết đèn tắt, sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng đoạn đường. Mặc dù Bổ Thiên Các cao tầng không muốn tin tưởng đây là sự thực, nhưng mà, thần đẳng lời nói ai có thể chất vấn? Rất nhanh, Bổ Thiên Các đại chuyển di bắt đầu, rất nhiều đệ tử bị đưa ra tịch thổ. Có thực lực bối cảnh có tốt, quay về gia tộc mình sau đó khả năng cao sẽ không bị để mắt tới, không có thực lực bối cảnh thì sẽ bị mang đến tịnh thổ bí mật xây dựng chỗ ẩn thân, chỗ như vậy có hết mấy chỗ. Mặc dù danh xưng tuyệt mật, nhưng trên thực tế, đại bộ phận chỗ đều đã bị địch nhân biết được. Riêng lớn tịnh thổ, không thể nào là bền chắc như thép, tất cả mọi người đều trên dưới một lòng, chắc chắn sẽ có phản đồ tồn tại, cái này cũng là không có biện pháp chuyện. Một tháng sau, có tôn giả cấp tồn tại thăm dò thần đằng hư thực, bị đóng vào thượng cổ trong tiểu viện. Đây là một cái sinh ra cánh chim hình người sinh linh, bị thần đằng xuyên thủng, trấn áp tại nơi đó, khó mà chuyển động, toàn thân run rẩy, nhỏ xuống ngũ sắc huyết dịch. Nó đầy đầu hoàng kim sợi tóc, cực độ rực rỡ, một đôi sừng rồng khai thiên lập địa, kinh khủng vô biên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tôn giả, cho rằng thần đằng đã tịch diệt, cường thế giết tới, kết quả gặp lớn như vậy kiếp. Nó không hề từ bỏ, chỗ mi tâm lôi đỉnh phun trào, vẫn tại chống lại, đáng tiếc, đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền bị thần đằng triệt để trấn sát. Một trận chiến này, cực lớn chấn nhiếp ngoại giới nhìn chằm chằm đối địch tôn giả nhóm, cho thượng cổ tịnh thổ giành được một đoạn cơ hội thở dốc. Bất quá, đoạn này bình tĩnh tuế nguyệt chú định sẽ không xa xưa như vậy. 3 tháng thoáng một cái đã qua, đoạn không thành bên ngoài, một chỗ hoang tàn vắng vẻ đại hoang chỗ sâu, núi sương mù bao phủ, hoàn toàn mông lung, cho người ta một loại sâu đậm kiềm chế cảm giác. Đột nhiên, núi sương mù chỗ sâu hư không ở trong truyền ra một đạo kinh khủng xé rách thanh âm, vô cùng chói tai. Một đầu đen thui một khe lớn nổi lên, bên trong có thể thấy rõ ràng rất nhiều đại đạo quy tắc cùng trật tự thần liên, còn có đáng sợ không gian phong bạo. Một vệt ánh sáng đoàn xuyên qua tất cả trở ngại, ngạnh sinh sinh giết đi ra, rơi vào núi trong sương mù. Thạch Nghị cưỡi bích nhãn kim tình thú, từ trong quang đoàn đi ra. Hắn tại trong Bách Đoạn Sơn đã dừng lại nửa năm lâu, không chỉ có vơ vét đi số lượng cao tài nguyên, còn thu hoạch rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cùng lúc đó, hắn cũng tại cố gắng tu hành. Bất quá, liệt trận cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, muốn có chỗ tiến bộ, không phải dễ dàng như vậy. Nhất là Thạch Nghị phần lớn thời gian đều dùng tới tìm tòi bí cảnh, mảnh vụn hóa thời gian không cách nào làm cho hắn lấy được quá lớn tiến bộ. Thu hoạch lớn nhất chính là dùng kim thân dịch rèn luyện một chút thân thể. Hắn đã từng dùng kim cương dịch luyện đến kim cương bất hoại chi thần, tại trong Bất Lao Tuyển tu hành lúc luyện rơi mất tất cả, để cho ra thịt, cốt tủy khôi phục vốn là hình dạng. Bây giờ, hắn lại vận dụng cái kia một lò kim thân dịch, khiến cho khôi phục bình thường nhục thân lại độ luyện thành sáng chói kim sắc. Đương nhiên, bình thường lúc nhìn không ra cái gì chỗ khác thường, chỉ có ra tay chinh chiến lúc mới có thể hiện ra. Liên tiếp vận dụng hai loại tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh luyện thể thần dịch, Thạch Nghị nhục thân chi lực đã đi tới mức cực hạn, cường đại đến không thể đo lường. Bất quá, so với kim cương dịch cực lớn hiệu dụng, kim thân dịch hiệu dụng trùng điệp bao trùm một chút, không có rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là để cho lực lượng thân thể của hắn tăng cường không thiếu. Mang theo số lượng kinh người tài nguyên khổng lồ, dựa vào luân hồi bản sức mạnh mở đường, hắn từ trong Bách Đoạn Sơn đi ra, trở lại hoang vực đại địa. Cảm thụ được quen thuộc thiên địa càn khôn cùng đại đạo quy tắc, Thạch Nghị toàn thân đều có loại thư thái nói không nên lời cảm giác, từ tiểu thế giới quay về hạ giới bắt vực còn như vậy, khó có thể tưởng tượng, đi nhặt bã điện tượng giới, đi đến tiên vực loại kia hoàn chỉnh đại giới sẽ là như thế nào một loại tình hình. Hắn xếp bằng ở bích nhãn kim tình thú trên sống lưng, rực rỡ màu sắc liệt thiên ma điệp đứng ở nơi bả vai của hắn, tiên tính im lặng, phẩy phẩy cánh, sau một phen dạy dỗ, cái này chỉ quật cường ma điệp cuối cùng vẫn phụ phục ở thạch nghị dưới chân, trở thành hắn một cái chiến linh. Tính toán thời gian, thượng cổ tịnh thổ chi chiến không sai biệt lắm muốn bạo phát, ta nhanh hơn một điểm. Thạch nghị tự nói, hơi nhận rõ phương hướng một chút, sau đó thúc giục tọa kỵ, hướng thượng cổ tịnh thổ phương hướng phi độn. Bích nhãn kim tình thú cảm ứng đến chủ nhân trong lời nói cấp bách, vội vàng treo lên tinh thần, dốc hết toàn lực, thi triển ngũ hành đột thuật, ở trong đại hoang nhanh như điện chớp. Bản thể đi ra bách đoạn sơn một khắc này, phương xa kim sĩ đại bằng linh thân liền có điều cảm ứng, phút chốc mở to mắt, kim quang hừng hực, hắn từ ngồi xếp bằng trong trạng thái đứng dậy. Cách đó không xa, trung đồng nữ có chỗ cảm ứng, cũng mở mắt. Đại chiến muốn bắt đầu. Ân, bản thể đã rời đi bách đoạn sơn, ta phải lập tức đi tới hội hợp. Kim bảo thiếu niên mở miệng nói. Đi thôi. Trung đồng nữ đơn giản đáp lại, không nói thêm gì. Kim sĩ đại bằng linh thân gật đầu một cái, lúc này hiện ra chân thân, hóa thành một đầu thần cầm, hướng về bản thể vị trí cực tốc bay đi. Cách bổ thiên các không xa chi địa, một đầu cao lớn thần tuấn bích nhãn kim tình thú đằng vân giá vũ, cực tốc đi xuyên, một cái thân mặc đạo bào, đầu đội thái cực không lỗ mặt nạ sinh linh xếp bằng ở thú trên lưng, toàn thân bao phủ một tầng nhạt kim sắc thần uy, đây là nhục thân cường đại đến cực hạn thể hiện, dù là không thôi động, cũng có một loại mênh mông thần uy. Hắn chính là trước đây không lâu rời đi bách đoạn sơn, phi tốc chạy tới thành nghị. Lúc này, thành nghị đã có thể xa xa trông thấy khí thế rộng rãi thượng cổ tịnh thổ, nơi đó tình huống không thể lạc quan, ở đó cao vút trong mây bên trên bầu trời, có chí cường giả va chạm khí tức huyết tán ra. Rõ ràng Thái cổ thần sơn tôn giả đã độc thủ, đang cùng bổ thiên các tế linh ra tay đánh nhau, lấy mạng ra đánh. Căn cứ vào trong trí nhớ đến xem, bổ thiên các tế linh miệng quạc gan thỏ, không kiên trì được bao lâu liền sẽ vỡ lạc. Toàn bộ bổ thiên các đều biết trận tiếp theo thần linh vũ. Thạch nghị tới cũng chưa một lắm, tối thiểu nhất các chủ cùng mấy cái kia trưởng lão còn sống. Đông nhiên, phương xa vọt tới một chùm kim quang, bằng tiếng gào kinh thiên động địa, một đầu che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng vũ cánh, xông thẳng thạch nghị mà đến. Cuối cùng, nó hóa thành kim quang, tụ hợp vào trong thạch nghị đầu tiên, liền quy vị như vậy. Lúc này thạch nghị mới xem như toàn bộ hình thái, phân ra một đạo linh thân, đối tự thân vẫn có nhất định ảnh hưởng. Chủ nhân, phía trước có chí cường giả tại chinh chiến, có vô số cường giả loạn chiến, chúng ta làm sao bây giờ? Bích nhãn kim tình thú cảm ứng đến thú tôn khí tức, có chút rụt rè, đây là bản nguyên bên trên áp chế, vì vậy, do dự không tiến, chỉ có thể hỏi thăm thạch nghị ý tứ. Giết đi qua, thẳng đến ở giữa vùng tỉnh thổ. Thạch nghị mở miệng, lãnh khốc vô cùng, trong giọng nói tràn ngập kinh thế sát ý, hắn làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, thượng cổ tịnh thổ bên trong, đối với hắn ân tình lớn nhất chính là bổ thiên các chủ, giờ này khắc này, các chủ bị mấy cái đại địch vây khốn tại ở giữa vùng tịnh thổ khu vực, không thể phân thân, không có cách nào cứu vớt đang bị vô tình giết hại bổ thiên các đệ tử, hơn nữa, tự thân lâm vào nguy cơ. Loại tình huống này, thạch nghị tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Ngoại trừ các chủ, còn cùng thạch nghị khá liên quan chính là cầm trong tay hỗn độn hồ lô hung đúc, cùng với lúc đó trông coi sơn môn Trác Vân, Hùng Phi, bất kể nói thế nào, nhìn thấy mấy người kia thân hãm nguy cơ lúc, thạch nghị không thể không nhìn chi. Bích nhãn kim tình thú nghe vậy, trong lòng giật mình, hỗn loạn như thế nguy hiểm chiến trường, thạch nghị lại muốn nó thẳng đến trong chiến trường. Bất quá, nó không do dự, lập tức thi hành thạch nghị mệnh lệnh, dưới chân hơi nước cuộn, ngưng tụ thành mây mù, bay trốn đi. Cùng thời khắc đó, một người một thú hậu phương, có số lớn sinh linh hướng về bên này đánh tới, một mảnh đen kịt, không chỉ một phương hướng, mà là rất nhiều mặt hướng. Thạch nghị ánh mắt lưu chuyển, thấy rõ những sinh linh kia lai lịch, cũng là từng tại trong bộ thiên các học bộ túc cường giả, cái gì chiến vương, lăng thiên hầu, linh uy hầu, kỳ sơn tộc chủ, xích dương bộ lạc mấy người. Không hề nghi ngờ, đây là một nhóm sinh lực quân, sự gia nhập của bọn hắn có thể đại đại hòa dịu thiên đường áp lực, nhưng mà không cải biến được tịnh thổ phá diệt kết cục. Thạch nghị không để ý đến hậu phương sinh lực quân, mà là khống chế bích nhãn kim tình thú, trực tiếp phóng tới chiến trường. Ông, trong tay của hắn, một thanh thần linh trường kiếm nổi lên, tại thạch nghị quán chú phía dưới, thần linh trên trường kiếm ký hiệu một cái tiếp lấy một quả sáng lên, bắn ra hào quang lóng ánh, một cỗ khí thế kinh khủng phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Thạch nghị đổi ngồi xếp bằng vì hung ngồi, tóc đen phiêu tán, khí thế rộng rãi, quanh thân bao phủ một tầng kim sắc thần quang, cầm trong tay thần linh kiếm, giết hướng chiến trường. Phúc. Một đầu cường đại thú vương bị thạch nghị kiếm quang bao phủ, tại chỗ vẫn lạc, huyết quang bắn tung tóe. Nó đến từ Tây Lăng Thú Sơn, cường đại vô biên, tại thượng cổ tịnh thổ trong tu sĩ mạnh mẽ đông tới, cũng không biết tạo thành bao nhiêu sát kiếp, rất nhiều trưởng lão hận ánh mắt đều đỏ, bây giờ, cuối cùng bị chạm, rất nhiều người nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Giống, cùng là Tây Lăng Thú Sơn thú vương một đầu bạch hổ thấy thế, hướng về thạch nghị phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân lông trắng dựng thẳng, giống như từng cây gai nhọn, mang theo sát ý kinh thiên, nào về phía thạch nghị. Giống, bích nhãn kim tình thú gầm thét, thi triển thạch nghị dạy nó kỳ lân tán thuật, vốn là có một tia kỳ lân huyết mạch, thi triển lên kỳ lân tán thuật tới, thuận buồm xuôi gió. Uy lực vô tận, tại chỗ đem bạch hổ đánh bay, tại trên người lưu lại mấy đạo đấm máu vết chảo. Thạch nghị ánh mắt rất lạnh, ngồi ở trên thân thú vương, quan sát bạch hổ thú vương. Ngay cả tọa kỵ của hắn đều không địch lại, căn bản không có tư cách đối địch với hắn. Phúc. Thạch nghị khống chế bích nhãn kim tình thú, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem bạch hổ đạp ở bên trên đại địa, tại chỗ xé thành hai nửa, nội tạng huyết thủy rơi là tả trên đất. Bích nhãn kim tình thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống chấn thiên, thỏa thích phát tiết tự thân cảm xúc. Đây là nó rời đi bách đoạn sơn bí cảnh sau lần thứ nhất thấy máu, rất là hưng phấn. Kinh khủng tiếng gầm gừ liên lụy mảng lớn chiến trường. Hai đầu thú vương vẫn lạc bất quá là trong nháy mắt chuyện, một người một ngựa, trong khoảnh khắc đánh chết giết hai đại thú vương, uy thế vô lượng. Cường thế như vậy tổ hợp, trong nháy mắt hấp dẫn các phương chú ý thiên, đó là Huyền Một. Nó quả nhiên không có chết, sống sót đi ra, khi đó Kim Sĩ đại bằng chính là hắn linh thân. Có người kinh hô, một vị 13 tuổi vương, còn thu phục thượng của một trong thập đại tọa kỵ Bích Nhãn Kim Tình thú vương, là Huyền Một đại sư minh. Bổ thiên các một phương lập tức khí thế đại trấn. Huyền Một, lá gan ngươi không nhỏ, dám tới đây, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi, thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Tháp Bạc gia tộc chí cường giả một trong, một vị cường đại liệt trận vương hầu lạnh lẽo mở miệng. Khác thượng cổ thế gia vương hầu cũng cầm trong tay bảo cụ, hướng về một người một ngựa vây quanh, muốn giải quyết triệt để cái này mối họa lớn. Mới có 13 tuổi liền làm vương làm hầu, loại này đáng sợ thiên phú, không gì sánh kịp, lại để cho Thạch Nghị tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. So với chia cắt thượng cổ tịnh thổ, thượng cổ thế gia vương hầu nhóm càng muốn đưa Thạch Nghị vào chỗ chết. Thạch Nghị xuất hiện, trong nháy mắt phân đi số lớn vương giả, khiến cho thượng cổ tịnh thổ áp lực chợt giảm. Bất quá, vây công thượng cổ tịnh thổ sức mạnh nhiều lắm, sát lục cùng đổ máu còn tại kéo dài. Chương 114, cường thế chương 114, cường thế phân loạn, ồn ào náo động trên chiến trường, Thạch Nghị cùng Bích Nhãn Kim Tình thú tổ hợp làm cho không người nào có thể coi nhẹ, vừa mới buông xuống liền cường thế chém giết hai đầu thú vương, rung động bốn phương tám hướng địch. Nếu như là một cái có uy tín đỉnh phong bày trận tại xuất thủ, những người khác còn không biết khiếp sợ như vậy, nhưng sự thật lại là, Thạch Nghị vừa qua khỏi 13 tuổi, vẫn là một cái chính sử tuổi thanh xuân thiếu niên. Giống hắn lớn như thế tu sĩ, đứng đầu nhất một nhóm cũng mới vừa mới hóa linh, mà hắn cũng đã đứng hàng vương hầu, không chỉ có như thế, vẫn là vương hầu bên trong trí cường vô song tồn tại, đây hết thảy thật sự là quá mức ảo, để cho người ta khó mà tin được. Mặc kệ là Thạch Nghị địch nhân hay là phe bạn, đều là hắn cái này kinh người tu đạo thiên phú mà cảm thấy rung động. Không chỉ có tự thân thực lực cường đại, ngay cả dưới quần tọa kỵ cũng là nhất tuyệt. Tại chỗ sinh linh ở trong, ngoại trừ bên trên bầu trời thú tôn, ai có tư cách cưới một đầu cực kỳ cường hãn thú vương? Chém giết hai tôn thú vương, Thạch Nghị không có ngừng xuống bước chân, thôi động dưới quần Bích Nhãn Kim Tình thú, tiếp tục hướng ở giữa vùng tỉnh thổ đánh tới, dù là có số lớn liệt trận vương hầu xuống lại, hắn cũng không sợ. Phương xa, đang liều mạng bảo hộ trong giáo đệ tử Hùng Phi, Chắc Vân hai vị trưởng lão nhìn thấy uy phong lẫm lẫm, xé xác bạch hổ Bích Nhãn Kim Tình thú, cùng với cưỡi ở hùng tàn thú vương trên lưng, khí vương giả bốn phía Thạch Nghị, nhịn không được mắt lao mơ hồ, có nước mắt đang lóe lên. Hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu, liền để chúng ta những lao gia hỏa này đều phải ngước nhìn. Chúng ta không có nhìn lầm người, tuy là đến từ miền vực, lại so hoang vực một ít người mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hùng Phi đoán giận nói, đại kiếp phía trước, rất nhiều thế lực đều từng đem trong tộc đệ tử đưa đến bổ thiên các tới tu hành, mặc dù biết bọn hắn mục đích không tốt, có ý đồ khác, nhưng thượng cổ tịnh thổ vẫn là hải nạp bách xuyên đón nhận bọn hắn. Thế nhưng là kết quả là, những sinh linh này lại đem họng súng nhắm ngay bổ thiên các, tinh khiết dưỡng không quen bạch nhãn lang. Phương hướng xa hơn, bổ thiên các nguyên lão hun đúc nâng một tôn vàng nóng hồ lô, hôn độn khí ngập trời, cùng rất nhiều đại địch chém giết. Trong tay hắn tôn này hồ lô là bổ thiên các thế linh kết xuất tới, uy năng vô tận, tự nhiên bị nhiều mặt sinh linh ngấp nghé. Nhìn thấy Huyền Một không cô an uy, trợ giúp thiên đường cử động, trong lòng của hắn ấm áp. Liên quan tới Huyền Một, hắn từng cùng các chủ đàm luận qua, biết bổ thiên các cũng không có cho hắn quá nhiều đồ vật, hai người hữu duyên vô phận, chú định không có loại kia hương hỏa truyền thừa tình cảm. Ai có thể nghĩ hắn sẽ ở loại này nguy hiểm cho thời khắc đứng ra? Ở giữa vùng tinh thổ, đang cùng mấy tôn đỉnh phong vương hầu kịch chiến, bổ thiên các chủ phát ra một tiếng thở dài, cách một mảnh chiến trường đối với Thạch Nghị truyền âm: người không nên tới. Thạch Nghị nghe vậy, cười đáp lại nói: các chủ bảo hộ ta nhất thời, ta từ bảo hộ các chủ một thế. Ta là các chủ thượng cổ tinh thổ, tế linh đại nhân tiên trôi qua sau đó, ta chính là mục tiêu lớn nhất, chú định chôn thây ở đây. Ngươi tuổi còn trẻ liền có lần này thành tựu, tương lai bất khả hạn lượng, hà tất đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh như thế? Các chủ trong lòng xúc động, nhưng lại không hy vọng Thạch Nghị mạo hiểm. Hắn biết Thạch Nghị là một cái trùng đồng giả, cường đại nhất một mặt còn chưa hiện ra ở trước mắt người đời, cứ như vậy tráng niên mất sớm, quá mức đáng tiếc. Ta muốn dẫn người đi, không ai có thể cản được. Thạch Nghị lời ít mà ý nhiều nói. Sau lưng của hắn không chỉ có trùng đồng nữ vị này cường đại người hộ đạo, còn có hai sừng lục đạo luân hồi bản loại này hỗn độn pháp khí, dưới tình huống bình thường, chấn sát tôn giả không thành vấn đề. Bất quá, cây to đón gió, có thể không sử dụng liền tận lực không cần. Căn cứ Thạch Nghị biết, cái gọi là thượng giới cự đầu bên trong, có một cái sinh linh liền trong tay nắm giữ một góc luân hồi bàn. Nếu là biết được hạ giới có một cái tuổi trẻ liệt trận vương hầu chấp trưởng hai sừng, sợ rằng sẽ điên cuồng, đem bắt vực bay lên nút sấp. Trừ phi là bất đắc dĩ, nhất thiết phải vận dụng, bằng không, Thạch Nghị sẽ không dễ dàng sử dụng cái này một át chủ bài. Đang khi nói chuyện, Tháp Bạc gia tộc cường đại vương hầu tới, tóc hai bù xù, cầm trong tay một thanh kim sắc thần kiếm, sắc bén vô song, đây là Tháp Bạc gia tộc trấn tộc chi bảo, bị hắn mang đến, chỉ vì phá diệt tốc địch bổ thiên cát. Từ tộc này tế linh chết bởi thần đằng chi thủ một khắc kia trở đi, bọn hắn liền cùng bổ thiên các không chết không thôi. Côn, cách, che, nguyên tứ đại thượng cổ gia tộc nhưng là bỏ đá xuống giếng, đồng khí liên chi, muốn chia cắt tỉnh thổ. Bất quá, Thạch Nghị hiện thân, chia cắt tỉnh thổ liền không còn trọng yếu như vậy, chấn sát cái này đại uy hiếp mới là đòi hỏi thứ nhất. Điện tộc cũng có vương hầu giết tới, muốn báo hư thần giới mối thủ. Không chỉ có những thế lực này, bị thua thiệt nhiều Tây Lăng Thú Sơn, thần bí Nam Vân Thần Sơn mấy người, đều có sinh linh mạnh mẽ vây quanh. Một cái 13 tuổi vương hầu, sắc thực tới nói, còn chưa đầy lúc 13 tuổi Thạch Nghị liền đã đăng lâm bày trận, dạng này thiên tiêu, bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Có không ít sinh linh đều đối thượng thương tiếp quang cảm thấy rất hứng thú, trừ cái đó ra, bọn hắn tin tưởng, Huyền Một trên thân còn có càng nhiều đáng giá khai quật bí mật. Trong nháy mắt, mười mấy tôn liệt trận vương hầu hướng về bên này cất bước, mỗi đằng đằng sát khí, ẩn tại trong hỗn độn sương mù, khí thế kinh khủng tuyệt luân, trực tiếp đem phiến chiến trường này thành không. Tất cả mọi người đều ngừng thở, biết sắp có một hồi đại chiến kinh thiên muốn bộc phát. Huyền một, nhiều đạo hữu như vậy vây giết người, người cũng coi như là chết cũng không tiếc. Ly tộc vương kinh ngữ, trong tay giấy lên đáng sợ Nam Minh ly hỏa. Gà đất cho sành, cần gì tiếc nuối? Thạch Nghị đáp lại như vậy. Nhất thời, bầu không khí đọc lại. Cuồn vọng. Có người quát lạnh, mười mấy tôn cường đại liệt trận vương hầu, mấy cái sinh linh bản tay thần cấp bảo cụ, cứ như vậy giết tới đây. Bích nhãn kim tình thú phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, triển lộ hung tàn một mặt, nhiều như vậy có thể so với thần hầu vương, thậm chí siêu việt thần hầu vương sinh linh đáng sợ cùng nhau giết tới, nó vốn nên lòng sinh e ngại, nhưng chẳng biết tại sao, nó không sợ hãi chút nào cảm giác, huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào, chỉ muốn thả ra thể xác tinh thần, đại chiến một trận. Nó biết, là trên lưng Thạch Nghị cho nó không hiểu lòng tin. Dù là đại địch vây quanh, Thạch Nghị trầm ổn như cũ, không có chút rung động nào. Bàn tay hắn thần linh chi kiếm, đánh ra kinh khủng thượng thương tiếp quang, kiếm thể phía trên, liên miên quang bắn ra, rực rỡ vô cùng, từ ký hiệu tạo dựng mà thành, có một cỗ phá diệt vạn vật, trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng thần uy. Trước kia, Thạch Nghị tại hư thần giới thi triển bí thuật này thời điểm, cảnh giới đê vị, khó mà hiện ra toàn bộ thần uy, nhưng là bây giờ, hắn đứng hàng vương hầu chi cảnh, còn có thần linh bảo cụ gia trì, uy năng không thể so sánh nổi, đơn giản muốn đốt núi nấu biển, chém dụng vực ngoại tinh thần. Vây giết tới mười mấy tôn cường đại vương hầu đều biến sắc, toàn bộ đều xuất kích, không dám chút nào lưu thủ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ở đây xảy ra kinh thiên va chạm mạnh. Mười mấy cái sinh linh cùng nhau ra tay, uy thế không thể khinh thường, mạnh như Thạch Nghị, cũng không cách nào như lúc trước như vậy cường thế bên nễ. Cái này một số người mặc dù đến từ khác biệt thế lực, nhưng cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, đỉnh phong vương hầu, tôn giả không ra tình huống phía dưới, bọn hắn chính là kim tự tháp đứng đầu nhân vật, phối hợp lại, thiên y vô phùng, trên tay còn có trấn giáo bảo cụ, bất luận nhìn thế nào, Thạch Nghị phần thắng đều rất xa vời. Bất quá, Thạch Nghị thế nhưng là trùng đồng giả, một đôi mắt thấy rõ tất cả, đi qua một lần lại một lần về biến, đồng lực mạnh, sớm đã không cách nào tưởng tượng. Dù là địch thủ đông đảo, kín không kẽ hở, hắn cũng có thể tìm được nhược điểm chỗ. Thạch Nghị rời đi Bích Nhãn Kim Tình Thú, hiện tại chiến đấu, Bích Nhãn Kim Tình Thú đã là vương hữu, tiếp tục ông ngồi ở phía trên, khó mà phát huy hắn toàn bộ thực lực, ngược lại sẽ trở nên bị động. Đi chợ mấy cái kia trưởng lão. Thạch Nghị mở miệng, mệnh lệnh Bích Nhãn Kim Tình Thú đi chợ giúp Hung Đúc, Hùng Phi, Trác Vân. Chính hắn thì tự mình đối mặt mười mấy cái cường đại vương hầu. Trong chốc lát, phô thiên cái địa công phạt buông xuống, muốn đưa Thạch Nghị vào chỗ chết. Dưới chân hắn nổi lên huyền ảo đường vân, xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại trong kinh khủng công phạt xuyên thẳng qua, xông thẳng một cái vương hầu đánh tới. Đây là Ly tộc vương hầu, chấp trưởng Nam Minh Ly Hỏa, là tộc này bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Bây giờ, bị Thạch Nghị để mắt tới, hắn không tự chủ được cảm thấy lưng phát lạnh, một hồi kinh hãi, vội vàng cực tốc lùi lại. Nhưng mà, Thạch Nghị tốc độ quá nhanh, để cho bọn hắn những thứ này đỉnh phong vương hầu đều khó mà nhìn theo bóng lưng, trong nháy mắt giết đến cách vương trước mặt. Vâng. Sinh linh này đã sớm chuẩn bị, lúc này dẫn bạo hỏa chủng, tính toán đem Thạch Nghị đốt thành cho bụi. Đi chết đi, ngươi đỡ được Nam Minh Ly Hỏa sao? Hắn quát to. Sau một khắc, cách vương chấn kinh, bộc phát Nam Minh Ly Hỏa không chỉ không có làm bỏng Thạch Nghị, còn bị một loại ngũ thải liệt diễm ngược lại thôn vệ, trong khoảnh khắc phai mờ. Cái gì? Chỉ là Nam Minh Ly Hỏa, không gì hơn cái này, đi chết chính là ngươi. Thạch Nghị lanh khốc mở miệng, vận dụng chân hoàng hỏa diễm, hóa thành một đầu kim ô, đem tôn này vương hầu bao phủ. A! Một tiếng hét thảm, ngang dọc hoang vực nhiều năm, đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ thế gia tộc chủ, liền như vậy bị chấn sát, chết ở hắn Nam Hiểu nhất hỏa đạo lĩnh vực. Cùng thời khắc đó, các vương hầu giết tới, Thạch Nghị mặc dù cực tốc tránh né, nhưng vẫn là chịu vài chiêu, cơ thể lay động một cái, bắn ra hừng hực kim quang, nhìn qua không có gì đáng ngại. Làm sao có thể? Một màn này, lệnh những thứ này vương hầu giật nảy cả mình, bọn hắn nhìn ra, đây là thuần túy nhục thân chi lực, vậy mà cường đại như thế, có thể ngạnh kháng bọn hắn công phạt. Thạch Nghị quay người, cầm trong tay thần kiếm, tiếp tục xông tới giết, để mắt tới cái thứ hai mục tiêu, chính là tóc thai bù sù, cầm trong tay kim sắc thần kiếm thác bạt gia tộc vương hầu. Sinh linh này cầm trong tay thần linh bảo cụ, kéo dài chém giết ra sắc bén kiếm khí, cắt đứt tiên vũ, bổ ra đại địa xuống núi, đối với Thạch Nghị uy hiếp rất lớn, nhục thể của hắn lại mạnh, cũng gánh không được thần linh bảo cụ chẳng kích. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vừa rồi mới ưu tiên tránh né thần linh bảo cụ công kích. Ý thức được mình bị để mắt tới, Thác Bạt gia tộc vương hầu cười lạnh không dứt, cầm trong tay kim sắc thần kiếm hắn sức chiến đấu kinh người, lại có nhiều đồng đạo như vậy hiệp đồng vây công, hắn không tin Thạch Nghị có thể giống chém giết cách vương như thế trấn sát hắn. Tiểu Nghiên Súc, lão phu có dự cảm, ngươi sẽ chết tại đây thanh thần kiếm phía dưới. Thạch Nghị không nói, liên tiếp tránh thoát mấy đợt công phạt mưa. Cái này khiến mười mấy tôn vương hầu tâm thần rung động, đều đang hoài nghi, sinh linh này có phải hay không mở võ đạo thiên nhãn, bằng không, làm sao có thể linh hoạt như vậy, như thế có thể dự phán. Đột nhiên, Thạch Nghị dưới chân nổi lên tử quang, một vòng lại một vòng gợn sóng lấp lóe, hắn vận dụng kỳ lân bước, mỗi một bước rơi xuống, Thác Bạt gia tộc vương hầu trái tim đều sẽ bị trọng kích một lần so một lần trầm trọng. Khủng. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi tới. Trong chớp mắt, Thạch Nghị giết đến phụ cận, huy động trong tay bảo cụ, chém vào xuống. Thác Bạt gia tộc vương hầu hãi hùng kết bĩa, vội vàng huy động kim sắc thần kiếm đón đỡ. Làm. Kim loại giao kích thanh âm vang vọng phía chân trời. Giờ khắc này, Thạch Nghị phát động một trong tam đại vô thượng kiếm quyết thảo tự kiếm quyết, cũng là thập hung bảo thuật một trong. Loại tầng thứ này bảo thuật tại hạ giới bắt vực loại địa phương này đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích, cùng giai sinh linh căn bản ngăn cản không nổi. Ngân quang hừng hực, kiếm khí dâng trào, chạm thân diệt phật. ở vào rất gần khoảng cách Thác Bạt gia tộc Vương Hầu chỉ tới kịp ném ra ngoài một chút bảo cụ, lơ lửng tại bên người, tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là một giây sau, những thứ này bảo cụ liền bị kiếm khí xuyên thủng, cũng dẫn đến Thác Bạt Vương Hầu thân thể, cùng nhau đánh thành cái sảng. Thứ hai tôn Vương Hầu liền như vậy bỏ mình, Thạch Nghị thuận tay thế thu kim sắc thần kiếm, ném vào kiếm đạo bảo thư bên trong, tiến hành luyện hóa trấn áp. Hầu Phương công phạt cũng đến, Thạch Nghị né tránh một chút công kích chí mạng, dùng sức mạnh hung hãn nhục thân đối phó ngoài ra công kích. Nhìn thấy Thác Bạt gia tộc Vương Hầu chết một màn, đuổi tới mười mấy cái Vương Hầu nhịn không được hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Vượt quá tưởng tượng tốc độ bay, không cách nào hình dung dự phán, cực độ cường hãn nhục thân, cùng với sắc bén vô song, cường đại tuyệt luân bảo thuật, sinh linh như vậy, như thế nào giết? Bằng bọn hắn cái này mười mấy cái Vương Hầu sao? Nếu như Thạch Nghị đấu sát, cùng bọn hắn nhiều người như vậy liều mạng, như vậy bọn hắn tuyệt đối chiếm ưu, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Thạch Nghị không đốc, chắc là có thể sáng tạo ra một đối một cục diện, cường thế đến đâu trấn sát, để cho bọn hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt hết. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn cái này một số người cũng đem bước phía trước hai người theo gót. Mà lấy bọn hắn đỉnh phong Vương Hầu lòng dạ, cũng cảm thấy một hồi ngạt thở. Có mấy cái sinh linh thậm chí chạy ngược lại mấy bước, không muốn lại vây giết Thạch Nghị, chủ yếu là không nhìn thấy đánh chết hy vọng. Một khi có người sinh ra thoái ý, cái này tạm thời liên minh liền đem sụp đổ. Không có nhiều đủ đỉnh phong Vương Hầu lật tẩy, ai dám một đối mặt Thạch Nghị. Sinh linh này đã không phải là chúng ta có thể trấn sát, trừ phi sẽ vượt qua thần linh bảo cụ trí bảo, hoặc là tôn giả tự mình ra tay, bằng không, tới bao nhiêu đều không dùng. Nam Bất Thần Sơn một tôn thú vương làm ra phán đoán như vậy, sau đó trực tiếp làm chạy trốn, đi tới rời xa Thạch Nghị chiến trường, nó là tới đoạt tạo hóa, không muốn chết oan. Có mở đầu, các Vương Hầu làm chim thú phân tán bốn phía, suy nghĩ chờ những cái kia thú tôn trấn sát thần đằng sau đó, từ bọn chúng tới diện sát Thạch Nghị. Các vị đạo hữu, các ngươi thượng cổ thế gia Vương Hầu hoàn toàn không còn gì để nói, bên cạnh bắn vẻ, giúp đỡ chạy sạch sành sanh. Phương xa lưu ý phiến chiến trường này sinh linh đều cảm thấy rung động, một cái 13 tuổi vương, lấy sức một mình đánh tan mười mấy cái đỉnh phong Vương Hầu vây công, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái này một số người cũng không phải tay không, nắm giữ lấy mấy kiện cường đại thần linh bảo cụ, kết quả là sụp đổ như vậy. Quả nhiên là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thạch Nghị lắc đầu, rút kiếm giết hướng bốn cái thượng cổ thế gia đỉnh phong Vương Hầu. Đúng lúc này, bên trên bầu trời một trận chiến có kết quả, tế linh thần đẳng chúng quy là đi đến cuối con đường, bị một đám thú tôn giết đến giải thể. Trên chín tầng trời vương xuống từng trận mưa ánh sáng lớn, bay là tả, vô cùng rực rỡ, rất là mỹ lệ. Vì cơ duyên mà đến các sinh linh hưng phấn vô cùng, bọn hắn biết, đây là thần linh vũ. Thần đằng sinh tại đại địa, sau khi chết cũng đem bay về đại địa, tiến hành trả lại, đây không thể nghi ngờ là một hồi cơ duyên to lớn. Chương 115, rời đi ha ha, chân chính đại cơ duyên tới. Có người hưng phấn giống to. Bộ tiên các tế linh chính là thực vật hệ tế linh, mạch này cường giả tu hành không dễ, vì quật khởi, bọn chúng ở trong không thiếu cường giả đều tại mở đầu giai đoạn phát quá lớn thể. Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, đại địa bồi bổ bọn chúng, nếu là chết đi, đem hóa thành thần mưa quay về chắc căn chi địa. Vì vậy, thần đằng cắm rễ chỗ kia thượng cổ tiểu viện trở thành bánh trái thơm ngon. Tuyệt đại đa số cường giả đều tập trung ở nơi đó, mà bọn hắn tranh đoạt đồ vật chính là thượng cổ trong sân bùn đất. Chỉ cần cướp được một bồi bùn đất, đem mang đi, đi đến địa phương khác, liền có thể mượn nhờ những thứ này bùn đất tiếp dẫn thần linh quang vũ. Đến nỗi những cái kia đứng đầu nhất thế lực lớn, thì trực tiếp làm tại thượng cổ trong tiểu viện tranh đoạt một chỗ cắm rủi. Nơi này thần linh vũ tất nhiên là nồng nặc nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Cựu tiên tri thượng, lão đẳng không kiên trì nổi, hình thể suy bại, một mảnh khô héo, lá rụng bay tán loạn, bị trọng thương, bắt đầu tán tinh. Dù là như thế, thần đằng vẫn như cũ treo lên tinh thần, nếm thử mở bất hủ thông đạo, đem tịnh thổ đệ tử đưa ra ngoài. Chỉ tiếc, có thôn thiên tước cùng kỳ mấy người đại địch vây quanh, hành động này dùng thất bại mà kết thúc. Tế linh đại nhân, bổ tiên các chúng tu sĩ khóc lớn, đã từng bảo vệ bọn hắn 5 tháng vô tận tế linh thần đằng, cứ như vậy sắp chết trận, để cho người ta buồn từ trong tới. Tế linh đại nhân, không cần phân tâm quản chúng ta tự sẽ phá vây ra ngoài. Lúc trước lúc đã mượn nhờ ngài tạo dựng thông đạo thay đổi vị trí đi ra một bộ phận, chỉ cần tịnh thổ đệ tử không dứt, bổ thiên các cuối cùng cũng có tái hiện này. Có trưởng lão hô quát, để cho thần đằng bảo trọng tự thân, không cần vì bọn hắn uổng phí khí lực. Ha ha, các ngươi 7 cái cứ điểm đã hủy thứ 3, còn lại 4 cái cho là chúng ta không biết ở nơi nào không? Tắm xong thần linh chi vũ, chính là ngươi bổ thiên các phá diệt thời điểm. Tây Lăng Thú Sơn sinh linh cười lạnh nói. Nghe vậy, bổ thiên các trong lòng mọi người bi phẫn, trời muốn diệt bổ thiên các sao? Giết! Tinh thổ ở trong, giống tiếng giết rung trời, chư phương thế lực đỏ ngầu cả mắt, đều nghị phân thượng một chén canh. Nhìn qua đã từng yên tĩnh tịnh thổ biến thành bây giờ bộ dáng, bổ thiên các chủ bi phẫn không hiểu, lấy mạng ra đánh. Các chủ, đi thôi. Tiếp tục lưu lại không có quá lớn ý nghĩa, không bằng sớm một chút thoát thân, đem cái kia bốn phía còn chưa gặp nạn cứ điểm thay đổi vị trí, miễn cho tịnh thổ toàn quân bị diệt. Thạch Nghị truyền âm, lên tiếng như vậy. Thần đằng vẫn diệt đã thành định cư, trong khoảnh khắc liền sẽ phát sinh, mặc dù sau này còn có quỷ gia hiện thân chống đỡ một hồi, nhưng mà, đại thế không thể đổi. Thạch Nghị có năng lực đi đổi, vừa ý nghĩa không lớn. Bộ tiên các thủ hộ thần đều vẫn lạc, dù cho bây giờ bảo toàn xuống, tương lai cũng sẽ bị các phương cựu địch chia cắt tan rã, khổng lồ như thế thể lượng, không phải các chủ một vị vương hầu có thể chống lên tới. Cái này là hoàn toàn có thể đoán được chuyện. Thạch Nghị cũng không khả năng ủy thân cho này, tòa trấn tịnh thổ, trở thành tịnh thổ mới thủ hộ thần, tương lai của hắn là thượng giới, là tinh thần đại hải. Hơn nữa, hắn chỉ muốn bảo trụ đối với chính mình có ân mấy người, những thứ khác coi như xong. Thế lực lớn hưng suy giao thế tại mênh mông trong dòng sông lịch sử là không thể bình thường hơn được chuyện, đối với trùng đồng nữ dạng này cường giả tới nói, giống như quá khứ mây khói, để cho nàng bước lên bại lộ tự thân phong hiểm ra tay phù hộ, đúng là không thích hợp. Lục đạo luân hồi bàn nhưng là Thạch Nghị trung cực cát chủ bài, không đến thời khắc nguy cấp nhất, hắn sẽ không để cho hắn hiện lộ tại trước mặt người khác. Cho nên bây giờ, đối với Thạch Nghị có lợi nhất phương án chính là các chủ cùng mấy cái kia trưởng lao theo hắn cùng nhau giết ra ngoài, những người khác thì nhìn vận khí cá nhân. Không được, ta xem như bổ thiên các chủ, có thể nào trước tiên đệ tử một bước trốn xa. Ta muốn chiến đến một khắc cuối cùng, vì đệ tử nhóm tranh thủ thoát đi thời gian. Ngươi nên rời đi, ta một thế này không cần thủ hộ, toàn bộ hết thảy đều dâng hiến cho mảnh này mênh mông tỉnh thổ. Các chủ đáp lại như vậy. Đối với dạng này trả lời, Thạch Nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, các chủ chính là người như vậy, trong lòng ngực có đại nghĩa, chưa từng vì bản thân tư lợi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thạch Nghị sẽ tôn trọng các chủ ý nguyện, hắn lúc này thế nhưng là mạnh hơn các chủ. Ở mảnh này thần ma trong thế giới, sức mạnh chính là hết thảy, cho dù là thiện ý cách làm, cũng tương tự thích hợp với đạo lý này. Hắn xách theo trong tay thần kiếm, dưới chân đạo văn phát ra, vận dụng xúc địa thành tốn loại này lớn thần thông, trong chốc lát giết tới một tôn thượng cổ thế gia vương hầu trước mặt. Côn tộc tộc chủ khiếp sợ đồng thời, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mười mấy tôn đỉnh phong vương hầu đều không làm gì được thiếu niên này, bây giờ, liên minh tăng dã, ai còn có thể chống đỡ được huyền một chủ sát. Bất quá, hắn trung quy là thượng cổ thế gia tộc chủ, dù là thân hãm tử vong nguy cơ, cũng sẽ không ngồi chờ chết, vươn cổ chịu chết. Hắn hé miệng, phun ra từng đạo rực rỡ quang đoàn, tất cả đều là phi phàm bảo cụ, ở trong thậm chí có một cái thần khí, uy lực kinh khủng, tính toán lấy loại phương thức này ngăn trở Thạch Nghị. Ông, Thạch Nghị trong tay thần kiếm biến mất, thay vào đó nhưng là một cây thần cấp đại kích, vừa mới hiện thân, liền để hư không một hồi bặm mẻo. Đây là hư không chiến kích, tại phương diện không gian chi đạo năng lực không cách nào tưởng tượng. Thạch Nghị không nói hai lời, huy động đại kích, hướng về côn tộc tộc chủ hung hăng đập tới. Hư không rung động, ngân quang chói mắt, đại kích lưỡi kích đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó tại côn tộc tộc chủ dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Vị này đỉnh phong vương hầu lập tức run rẩy một chút, chuyện ra khác thường tất có yêu, quả nhiên, kinh khủng lưỡi kích lại độ xuất hiện thời điểm, đã vượt qua côn tộc tộc chủ thần cấp bảo cụ, vượt qua một khoảng cách lớn, đi thẳng tới côn tộc tộc chủ trước mặt. Cái gì? Côn tộc tộc chủ cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Nghị đại kích quỷ dị như vậy, xuất quỷ nhập thần như vậy. Hắn muốn làm cuối cùng dãy rủa, nhưng ở trước mặt thần cấp đại kích, tất cả dãy rủa đều là phi công, vô dụng. Phúc. Cái này một kích quá mức trầm trọng, trực tiếp đem nhất tộc tộc chủ đập trở thành thịt muối, nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền chết không có chỗ chôn như vậy. A. Tộc chủ, côn tộc tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Ngông tộc tộc chủ, nguyên tộc chủ cùng với điện tộc vương hầu mấy người, chính mắt thấy một màn kinh người này, nhất tộc chủ vừa đối mặt liền bị đánh giết, đây không khỏi cũng kinh khủng, đây vẫn là bàn tay thần khí dưới tình huống. Phúc. Cùng thời khắc đó, Thạch Nghị cũng bị thần khí đánh trúng vào, hư không chiến kích vượt qua đối phương thần khí, ngược lại, tương đương với đối phương thần khí vượt qua hư không chiến kích, chỉ là cả hai tạo thành kết quả hoàn toàn khác biệt, côn tộc chủ chết không thể chết thêm, Thạch Nghị nhục thân bị mở ra một đường vết rách, kim quang bắn ra bốn phía, nhưng mà lập tức liền có ngũ thải liệt diễm cháy hương hực, trong khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu. Thạch Nghị mặt không biểu tình, một phát bắt được trước mặt thần cấp tiểu kỳ, ném vào chính mình động thiên bên trong, tiến hành trấn áp. Làm xong đây hết thảy, hắn lại ngựa không ngừng vó giết hướng khác cản đường sinh linh. Có côn tộc chủ vết xe đổ, không còn có người dám ngăn trở Thạch Nghị bước chân, cho dù là cùng hắn có sinh tử đại thù thượng cổ thế gia, cũng không dám lại anh kỳ phong mang, nhao nhao nhường đường. Thạch Nghị không có truy kích hứng thú, những sinh linh này, hắn bây giờ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giết, chớ nói chi là sau đó, việc cấp bách là mang theo các chủ lui ra khỏi chiến trường, từ vũng bùn ở trong bước ra đi ra. Không có trở ngại sau đó, Thạch Nghị nhanh chân tiến lên, cực tốc giết tới các chủ chỗ chiến đoàn. Cùng thời khắc đó, thần đằng sinh mệnh đi đến cuối con đường. Gặp lại, cũng đã không thể thủ hộ các ngươi. Nó thở dài nói, Thế Linh đại nhân. Bổ Thiên các đám người bi phẫn giống to, thủ hộ thượng cổ tịnh thổ 5 tháng vô tận tế linh thần đằng, liền như vậy bi tình kết thúc sao? Ngay cả chém giết đấm máu các chủ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhịn không được khóc lớn. Tịnh thổ đám người càng bi thương, địch nhân lại càng hưng phấn, bắt đầu đại khai sát giới. Càng có Tây Lăng thú sơn sinh linh lánh khóc mở miệng, chém tận giết tuyệt, miễn cho tương lai xuất hiện hòa lớn. Ngay vậy, chư phương thế lực hạ thủ càng thêm tàn bạo, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhìn người nổi gân xanh, giận không kìm được, bọn hắn tắm rửa thần linh quan vũ, tiếp nhận tẩy lễ đồng thời, lại vẫn muốn ở đây đại khai sát giới, ti tiện mà vô sỉ. Đúng lúc này, sau Thạch Nghị một bước chạy tới sinh lực quân cuối cùng đã tới, Hỏa Kê bộ, Linh Huy hầu, Kỳ Sơn tộc chủ, Xích Dương bộ lạc, Lăng Thiên hầu, Thạch Quốc chiến vương. Tiếng rít liên tiếp từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, tiếng giống chấn thiên, để cho tử thương thảm trọng Bổ Thiên các áp lực giảm nhiều, có chút cơ hội thở dốc. Rất nhiều uy danh hiển hách cường đại vương hầu đều từng là Bổ Thiên các đệ tử, ở đây học bổ túc, biết được sư môn gặp nạn, bọn hắn không để ý an nguy, xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp. Ở trong đó, Thạch Quốc chiến vương uy danh vang dội nhất, chiến lực cũng vô cùng cường đại, vừa lên tới liền chém giết một lão quái vật, cường thế sát tiến tịnh thổ chỗ sâu, thấy được xa cách bạn cũ lâu năm, Bổ Thiên các chủ, hai người cũng là sư huynh đệ. Sư huynh từ biệt nhiều năm, người ta lại gặp nhau. Chiến vương mở miệng. Một tiếng sư huynh, để cho hai người đều một hồi cảm thán, Bổ Thiên các chủ kích động trong lòng, vị sư đệ này chỉ ở tịnh thổ ở trong tu hành ngắn ngủi 10 năm liền rời đi, bởi vì hắn là con em thế gia, chú định sẽ không quy về tịnh thổ, lúc này lấy Thạch Quốc làm trọng. Nghĩ không ra hôm nay Bổ Thiên các lâm vào sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, chiến vương vẫn như cũ tới, cứu viện tịnh thổ, có thể nói là trọng tình trọng nghĩa. Vị này chính là trong truyền thuyết huyền một tiểu hữu sao? Quả nhiên anh tư bộc phát, phong hoa tuyệt đại. Chiến Vương nhìn thấy một cái tát chụp chết một tôn vương hầu Thạch Nghị, nhịn không được phát ra cảm khái như vậy, hắn không khỏi cảm thán, người tuổi trẻ bây giờ đều biến thái như vậy sao? Đơn giản hung mãnh rối tinh rối mù, để cho bọn hắn những thứ này người thế hệ trước đều xấu hổ. Là, các chủ ánh mắt lấp lánh hồi đáp, hắn biết Thạch Nghị chân thực thân phận, nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Nghị cùng Chiến Vương có một tí quan hệ, dù sao cũng là họ Thạch. Đang khi nói chuyện, Thạch Nghị chém dụng sau cùng trở ngại, rốt cuộc đã tới các chủ trước mặt. Cái sau đang muốn mở miệng nói cái gì, kết quả, Thạch Nghị không theo lẽ thường ra bài, hai con ngươi phát sáng, cực kỳ mịt mở vận dụng trùng đồng chi lực, đem các chủ quanh thân hư không khóa chặt, đây là trùng đồng khai thiên một loại ứng dụng, vừa có thể lấy tại xung quanh mình mở một mảnh bền chắc không thể gãy tịch thổ, cũng có thể tác dụng tại người khác quanh thân. Đột nhiên xuất hiện giam cầm để cho các chủ hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, trực tiếp trúng chiêu, hắn còn chưa kịp phát lực, tránh thoát gò bó, Thạch Nghị liền một cái bước xa vọt lên, toàn thân kim quang hừng hực, thể hiện ra không có gì sánh kịp đục thân chi lực, áp sập hư không, thế không thể đỡ. Thạch Nghị bắt được các chủ cánh tay, lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt đè các chủ không cách nào chuyển động, cũng khó có thể phản kháng. Hắn thở dài nói, xin lỗi, các chủ. Nói đi, Thạch Nghị đem các chủ trấn áp, bỏ bao mang đi. Từ Thạch Nghị vận dụng trùng đồng chi lực đến đem các chủ đóng gói, toàn trình bất quá thời gian một hơi thở, tốc độ quá nhanh, khoảng cách các chủ không xa Chiến Vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, dù sao Huyền Một là tịnh thổ người bên này, ai có thể nghĩ tới hắn lại đột nhiên đối với các chủ ra tay. Chiến Vương một mặt ngộng, đây là cái tình huống gì? Đại chiến sắp đến, danh xưng thượng cổ tịnh thổ đệ nhất tiên kiêu Huyền Một như thế nào đột nhiên bạo khởi, đem bổ thiên các người lãnh đạo, các chủ cho trấn áp. Chiến Vương, tịnh thổ kết thúc đã là chiều hướng phát triển, nhanh chóng mưu sinh lộ thì tốt hơn. Thạch Nghị chắc tay, như vậy nói ra. Nghe được lời nói này, Chiến Vương mới rõ ràng, thì ra Huyền Một là muốn mạnh mẽ mang đi các chủ, không để hắn ở đây tử chiến, vì bổ thiên các chết theo. Nói đi, Thạch Nghị không lưu luyến chút nào, quay người liền đi. Lúc trước giết ra uy danh để cho hắn thế không thể đỡ, không người nào dám đứng tại phía trước hắn cản đường, đó cũng không khác tìm chết. Ngay tại Thạch Nghị chuẩn bị cùng tọa kỵ tụ hợp, sau đó phá vây rời đi thời điểm, khai sáng thượng cổ tịnh thổ bị ra xuất hiện, từ trong tay Thạch Hạo tiếp nhận kiếm gãy, cùng thần đằng làm sau cùng táo biệt, sau đó đoạt lấy thần đằng lưu lại thần trùng, đó là một cái vô lại hồ lô, là thần đằng vì bổ thiên các lưu lại hạt giống, cũng là một đám thú tôn tranh đoạt chí bảo. Quỷ ra ngay trước mặt một đám thú tôn đem vô lại hồ lô đưa tiễn, một màn này trực tiếp để cho thú tôn nhóm phá phòng ngự. Ngay sau đó, quỷ ra huy động kiếm gãy cùng thú tôn nhóm đại chiến, kêu thảm cùng tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt. Thạch Nghị biết bổ thiên các chi chiến sắp kết thúc, không thể trì hoãn tiếp nữa, nhất định phải nhanh chóng đi xa. Hắn cự tốc giết tới Bích Nhãn Kim Tỉnh thú chỗ chiến đoàn, huy động hư không chiến kích, một kích đem vây cuốn Bích Nhãn Kim Tỉnh thú vương hầu nhóm bổ lui. Tại chỗ có mấy tôn vương hầu chết thảm, bọn hắn đạo hạnh quá thấp, ngăn không được thần khí chi lực, những người còn lại cũng đều bản thân bị trọng thương, đều thảm thiết không thôi. Thạch Nghị vô tình ra tay, lại độ bổ ra một kích, đem những cái kia trọng thương vương hầu toàn bộ chém giết. Làm xong đây hết thảy, hắn truyền âm Bích Nhãn Kim Tỉnh thú, chuẩn bị lui ra chiến trường. Hùng Đúc, Chắc Vân, Hùng Phi ba cái trưởng lão không muốn rời đi, không bỏ xuống được những khổ kia đáng dây rủa đệ tử, Thạch Nghị cưỡng ép mang đi tam lão, ven đường qua, có thể cứu liền cứu, phi tốc trốn xa. Hướng khác, cũng có bổ thiên các đệ tử bắt đầu phá vây. Thạch Nghị bên này là trước hết nhất giết ra ngoài, phía sau bọn hắn, rất nhiều vương hầu ngóng nhìn một màn này, hận nghiến răng, cũng không có thể ra sức, cũng không dám đi chặn đường. Thật sự là Thạch Nghị uy thế quá thịnh, từ ra trận đến nay đến thoát ly chiến trường, chém dụng hai chữ số vương hầu cấp sinh linh, chiến tích này quá kinh người. Hùng Đúc, Chắc Vân, Hùng Phi ba vị trưởng lão nhìn qua đi xa tịch thổ, bên thai máu và lửa ồn ào náo động dần dần mơ hồ, bọn hắn nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, chảy xuống thương tâm nước mắt. Thượng cổ tịnh thổ dưỡng dục bọn hắn lại tại nó lúc cần nhất đi xa. Trưởng lão, chuyện cũng đã qua, các ngươi lưu lại chỉ có thể chết oan, không bằng sống sót. Tịnh thổ bảy cái cứ điểm còn lại bốn cái, cứu vớt còn lại bốn cái cứ điểm mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Thạch Nghị an ủi một tiếng. Ba cái trưởng lão gật đầu một cái, trong lòng thở dài, biết Thạch Nghị nói rất đúng. Bên trong vùng tịnh thổ tinh nhuệ nhất đệ tử đều đưa đến bảy cái cứ điểm bên trong, bọn hắn là bổ thiên các tương lai hy vọng. Chương 116, nhân quả. Chương 116, nhân quả bị Thạch Nghị mang đi không chỉ các chủ cùng ba cái trưởng lão, còn có không ít bị hun đúc bọn người bảo vệ các đệ tử. Bọn hắn là may mắn, liền chạy thoát như vậy, rời xa tử vong nguy cơ. Đất hai dưới chân sông núi cực tốc đi xa, lấy Thạch Nghị tốc độ bay, ngắn ngủi một canh giờ liền rời xa thượng cổ tịnh thổ, triệt để thoát ly chiến trường. Trong quá trình này, Thạch Nghị cũng không có buông lòng cảnh giác, một mực tại thôi động trùng đồng, nhìn chăm chú lên sau lưng, xem xét là có phải có truy binh. Cũng may hết thảy bình thường, không có khác thường. Nếu có thú tôn đuổi theo, Thạch Nghị cũng không sợ, hắn không ngại vận dụng át chủ bài, để cho thú tôn có đến mà không có về. Trưởng lão, ngài có biết không bị phá hủy bốn phía cứ điểm ở nơi nào? Thạch Nghị mở miệng hỏi thăm Hùng Đúc. Hắn nâng một tôn vàng nóng hồ lô, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt vằn bện tia máu, vì Thạch Nghị chỉ rõ phương hướng. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Hùng Đúc phương hướng chỉ cực tốc bay trốn đi. Đột nhiên, một đạo âm thanh tự nhiên tại Thạch Nghị bên tai vang lên, đúng là hắn người hộ đạo, thượng cổ trùng đồng nữ. Tới đây. Thạch Nghị đang muốn nói cái gì, một cỗ lực lượng không thể kháng cự đột nhiên buông xuống, đem hắn cùng với hắn cứu sinh linh càn khôn đại na di, từ tại chỗ rời đến cực độ xa xôi mặt khác một chỗ. Huyền Một, đây là biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Hùng Đúc giật nảy cả mình. Nâng hỗn độn hồ lô bàn tay nhịn không được nắm thật chặt, hỗn độn khí lở lở, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thạch Nghị đưa tay, ra hiệu Hùng Đúc không nên khinh cử vọng động. Đây là một chỗ sân gốc, có một lối vào, không coi là bao nhiêu rộng lớn. Thạch Nghị mang theo đám người đi vào sân gốc, bên trong rất sáng, sơn thanh thủy tú, linh khí dạt dào, cổ một phồn thịnh, khắp nơi có thể thấy được lớn lên tại ven đường linh dược, một bộ sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Trung đông nữ xếp bằng ở một khỏa tảng đá xanh phía trên, quanh thân bao phủ hỗn độn sương mù, ngoại trừ Thạch Nghị, những người khác căn bản thấy không rõ nàng chân dung, chỉ có thể mơ hồ trong đó cảm thấy là một vị nữ tính cường giả. "Tỷ tỷ, chúng ta đang muốn..." Thạch Nghị mở miệng, đang muốn nhắc đến bộ thiên các ở bên ngoài thiết lập thiên tiêu cứ điểm chuyện. Kết quả sau một khắc, tảng đá xanh sau đó đi ra một đạo lại một đạo thân ảnh. "U Vũ." Hôn Đúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, kinh ngạc mở miệng, "Hạ U Vũ xem như bộ thiên các trọng yếu hạch tâm đệ tử, sớm đi đến một chỗ cứ điểm, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy." Hạ U Vũ dáng người nhẹ nhàng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mọi cử động có một loại linh khí, chỉ là bây giờ, nét mặt của nàng rất đau thương, vì thiên đường tao ngộ mà bờn. "Trường lão, may mắn mà có vị tiền bối này kịp thời ra tay, bằng không, chúng ta chỗ cứ điểm khó thoát vẫn diệt kết cục." Hạ U Vũ nói ra còn sống sót nguyên nhân. Sau đó, lại có khác bộ thiên các đệ tử đi tới, hướng Hun Đúc miêu tả sự tình phát sinh đi qua. Thì ra trùng đồng nữ nhớ tới thượng cổ thánh viện tình cũ, ra tay phù hộ tỉnh thổ còn sót lại mấy cái cứ điểm, tại bọn chúng muốn bị công phá thời điểm, cứu đi số lớn thiên kiêu đệ tử. Bốn cái còn sót lại cứ điểm, trùng đồng nữ chỉ tới kịp cứu trong đó ba cái, một cái khác đã bị công phá, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Biết được có một cái cứ điểm bị tàn sát, mấy cái trưởng lão nhịn không được rơi lệ, đau lòng vô cùng. Mỗi một cái cứ điểm đều có số lớn đệ tử tinh anh, mất đi bất kỳ một cái nào cũng là không thể tiếp nhận thiệt hại. Bất quá, lấy bổ thiên các đối mặt tình thế nghiêm trọng đến xem, có thể còn sống sót ba cái cứ điểm đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đa tạ tiền bồi cứu ta dạy đệ tử ở tại Thủy Hỏa. Hun Đúc mang theo Hùng Phi, Trác Vân cùng với Thạch Nghị mang tới một đám đệ tử, hướng về phía tảng đá xanh bên trên trùng đồng nữ xá một cái thật sâu. Lúc này, Thạch Nghị cũng đem giam cầm các chủ phóng ra. Huyền một, người các chủ không có quái Thạch Nghị ý tứ, chỉ là một hồi thở dài, hắn đã có tử trí, hy vọng tại trong tịnh thổ đại kiếp tiêu đốt chính mình, vì đó chết theo, ai có thể nghĩ, Thạch Nghị sẽ mạnh như vậy thế dẫn hắn rời đi. Sau một khắc, hắn thấy được Hun Đúc bọn người, rất nhiều cũng là hắn tự mình đưa lên hư không thông đạo, đi tới cứ điểm bí mật. Các chủ trong nháy mắt biết rõ, là trùng đồng nữ xuất thủ cứu bọn hắn, vì bổ thiên các bảo lưu lại hỏa trùng. Đa tạ tiền bối. Hắn vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, đối với trùng đồng nữ hành đại lễ. Ta nói qua, từng mượn các ngươi tiên tổ chi địa nghỉ ngơi, đây là một đoạn nhân quả, bây giờ xem như trả lại. Trùng đồng nữ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vô luận nói như thế nào, tiền bối đối với chúng ta có ân tái tạo. Các chủ lại bái. Trùng đồng nữ không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên sống sót sau tai nạn bổ thiên các đám người. Kế tiếp, các chủ cùng mấy cái trưởng lao thương nghị, làm như thế nào phù hộ những đệ tử này, để cho bọn hắn tránh khỏi sát kiếp, thuận lợi trưởng thành tiếp. Mấy người đều rất muốn trở về bổ thiên các xem, nhưng mà, trùng đồng nữ cáo chi, trận chiến kia đã kết thúc, toàn bộ bổ thiên các địa điểm cũng đã là đất chết, trở về không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ dẫn tới hỏa sát hơn. Nhìn về phía trước, Thạch Nghị đề nghị như vậy. Các chủ thở dài ra một hơi, biểu lộ đau đớn gật đầu một cái. Không lâu, trùng đồng nữ cùng Thạch Nghị rời đi, đối với bổ thiên các đám người mà nói, tòa sơn cốc này cũng rất an toàn, là trùng đồng nữ lựa chọn chỗ, vô cùng thích hợp bọn hắn tránh né đại địch. Bất quá, Thế Linh Thần Đằng sớm đã có di ngôn, thần chủ chỗ chính là bổ thiên các đông sơn tái khởi chi địa. Bọn hắn những thứ này còn sống sót tịnh thổ tu sĩ, có một hạng nhiệm vụ nặng nề, vậy thì tìm đến thần trùng, cũng chính là viên kia vô lại hồ lô. Đây hết thảy đều cùng Thạch Nghị không có quan hệ gì, hắn cứu các chủ, mấy cái trưởng lão, cùng với một đám đệ tử, xem như báo các chủ hộ đạo nhân quả, báo mấy cái trưởng lão ơn chi ngộ. Kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trung đồng nữ ánh mắt lưu chuyển, hỏi. Xem như người hộ đạo, nàng sẽ không đi can thiệp Thạch Nghị tu hành, nàng cảm thấy thiếu niên này cùng nhau đi tới đã tạo thành đặc biệt không thể phòng chế quy tích, không cần nàng đi thay đổi gì. Cái kia kinh khủng mà cường thịnh khí vận, để cho trùng đồng nữ đều một hồi kinh hãi, mặc cảm. Bắc Hải sắp mở, nơi đó có đại cơ duyên, bất quá còn phải đợi thêm chờ một thời gian. Thạch Nghị mở miệng hồi đáp. Bắc Hải. Trùng đồng nữ không có hỏi vì cái gì, có đôi khi thiếu niên này làm nàng đều có chút nhìn không thấu, quá thần bí. Ân, không bao lâu nữa, nơi đó liền sẽ mở ra, ta thiếu khuyết tín vận, liền không lãng phí thời gian sớm đi qua, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta nghĩ bế quan tu hành một phen. Thạch Nghị gật đầu. Có cấm kỵ khổ hải tại, hắn nói cái gì đều có giải thích hợp lý, cho nên lúc nói chuyện không cần cố kỵ quá nhiều. Thì ra là thế. Trung đồng nữ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn rời đi mảnh sơn cốc này, tìm một mảnh tĩnh mật chi địa, riêng phần mình bế quan. Thạch Nghị muốn tại liệt trận cảnh tiến thêm một bước, hắn biết rõ cái cảnh giới này gian khổ, bình thường lúc cần mấy năm thời gian mới có thể hướng về phía trước bước ra một bước, muốn cấp tốc vượt qua, nhất thiết phải sử dụng một chút phương pháp. Tại cái này giới, thích hợp nhất liệt trận cảnh tu sĩ chính là tiểu niết bàn đan, có thể trên phạm vi lớn mở ra tu sĩ tiềm năng. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị cũng không có luyện chế tiểu niết bàn đan điều kiện, không biết đan phương là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vì thế, hắn đi tìm kiếm trùng đồng nữ, khiêm tốn thỉnh giáo. Tỷ tỷ có biết tiểu niết bàn đan đan phương? Thạch Nghị hỏi. Trùng đồng nữ nghe vậy, lập tức hiểu rõ Thạch Nghị ý đồ. Kỳ thực, ngươi tu hành tốc độ có hơi quá nhanh, dạng này đối với về sau bất lợi, không bằng ổn định lại tâm thần, lắng đọng một phen. Chỉ là cái kia chư thánh cảm ngộ liền để khí tức của ngươi có chút hô tạp, không giúp đỡ giải quyết, có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Trùng đồng nữ nhắc nhở như vậy. Thạch Nghị trong khoảng thời gian này đến nay, tốc độ tiến hóa nhanh vô cùng, những người khác cần một đời đi hết đường đi, hắn thời gian mấy năm liền đi xong, hơn nữa, thu hoạch cực lớn mà hỗn tạp, chư thánh cảm ngộ hỗn tạp cùng một chỗ, dẫn đến khí tức không thuần, đây là một cái không thể coi nhẹ vấn đề. Trước mắt mà nói, hai họa ngầm còn không tính lớn, không cần thiết áp chế, ta có nhất pháp, nhưng cho tàn lại cháy, niết bàn chúng sinh, lưu lại những thai họa ngầm này, xem như hỏa chủng, chờ tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, duy nhất một lần toàn bộ nhóm lửa, nói không chừng có thể dẫn phát một lần toàn phương vị tiến hóa. Thạch Nghị đáp lại. Nghe được hắn nói như vậy, chúng đồng nữ cũng sẽ không khuyên can, mà là cáo chi Thạch Nghị, trong tay nàng quả thật có một chút thích hợp bảy trận tu sĩ thượng cổ đan phương, một ít thiên môn đan phương thậm chí có thể cùng tiểu niết bàn đan hiệu dụng tương đương, chỉ là không bột đấu gột nên hồ, chính nàng chữa thương tiêu hao hết số lớn linh dược, bây giờ trên tay dốc huyết, không có cách nào vì Thạch Nghị luyện đan. Tỷ tỷ mời xem. Thạch Nghị lật tay, đem mình tại trong Bách Đoạn Sơn mạch vơ vét tới đại lượng tài nguyên lấy ra ngoài. Nhất thời, thần quang tứ sạng, ngũ quang thập sắc, có thần thánh quang huy xung ra, có kinh người mùi thuốc tràn ngập ra. Nhìn thấy trong tay Thạch Nghị số lượng kinh người, đủ các loại linh dược, chúng đồng nữ ánh mắt lộ ra dị sắc. Đây cũng quá nhiều, quá toàn bộ, đơn giản phú khả đế quốc, dạng này đến xem, Thạch Nghị bản thể tại trong Bách Đoạn Sơn không có uổng phí trở, thu hoạch nổi bật. Ta chọn một chút đi ra luyện đan. Chúng đồng nữ lên tiếng. Tỷ tỷ nếu là tự thân cần gì đại dược, cứ lấy chính là, không cần khách khí với ta. Thạch Nghị vừa cười vừa nói. Chúng đồng nữ gật đầu. Sau đó, nàng rũi ra bàn tay trắng nõn, tại trong số lượng cao linh dược lấp lóe, mỗi một lần đều sẽ có một mảng lớn linh dược biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, những linh dược này liền biến mất gần một nửa nhiều. Những thứ này còn kém không nhiều lắm. Nói đi, chúng đồng nữ lấy ra một tòa cổ kính bảo đỉnh, khí tức kinh người, phía trên đường vân phức tạp, lượn lờ đậm đà bảo khí, còn có đan dược còn sót lại mùi thơm, xem xét chính là lao dược đỉnh, dùng nó luyện đan, tuyệt đối làm ít công to. Nàng cũng không tỉ hiểm Thạch Nghị, trực tiếp tại trước mặt Thạch Nghị bắt đầu luyện đan, một đoàn đạo hỏa bay ra, lơ lửng tại dược đỉnh dưới đáy, nhất thời, mùi thuốc bốn phía, dược đỉnh mặt ngoài đường vân một đầu sáng lên, trong mơ hồ, hình như có tế tự âm vang lên, từ xa xôi cổ đại truyền lại đến trong hiện thế tới. Trung đồng nữ thủ pháp luyện đan vô cùng thành thạo, không ngừng hướng lô bên trong ném bảo dược, nhìn Thạch Nghị hoa mắt. Đi qua đạo hỏa thiêu đốt, dược đỉnh nội bộ, đủ loại đại dược hóa làm đủ mọi màu sắc dược chất, tại trung đồng nữ dẫn đạo dưới, kết hợp với nhau, từng bước tạo thành viên đan dược bộ dáng, cuối cùng, nàng đem dược đỉnh nắp lọ che lại, cũng không biết trôi qua bao lâu, bình một tiếng, nắp được đỉnh bị vén lên, bên trong truyền ra phong lôi oanh minh âm thanh. Mấy đạo chùm sáng hừng hực từ trong sông ra, bị đã sớm chuẩn bị xong trung đồng nữ dùng hồ lô giả thành. Nàng ngựa không dừng vó, lại bắt đầu tiếp theo lô đan dược luyện chế. Thạch Nghị cũng không gấp, ngay tại một bên lặng lặng đứng chờ. Mấy ngày thời gian trôi qua, trung đồng nữ cuối cùng đình chỉ luyện đan hành trình, lần này, nàng luyện chế ra 3 loại cổ đan, mỗi một loại cổ đan đều có đặc điểm của mình cùng hiệu dụng, nàng dần dần nói rõ. Thạch Nghị nói lời cảm tạ, đem những thứ này hồ lô thu hồi, sau đó cáo từ một tiếng, trở lại chính mình bế quan chi địa, bắt đầu cấp độ sâu tu hành. Hắn ăn một cái cổ đan, mở ra cơ thể bảo tàng đồng thời, không ngừng mà tại thể nội khắc trận. Khi trước mấy cảnh giới xây ở dưới đạo cơ, tại lúc này làm ra đại tác dụng, chống lên bảy trận trước này thông thiên tuyệt lớn. Thạch Nghị dáng vẻ trang nghiêm, chung quanh bao phủ hừng hực thần quang, rất lâu bất động tu vi lại bắt đầu tăng trưởng. Vâng, hắn ngũ tạng là cái thứ nhất mở ra tiềm năng bảo tàng, bởi vì kỳ lân bảo thuật duyên cớ, Thạch Nghị ngũ tạng vẫn luôn rất cường thế, là hắn cường đại chiến lược một cái không thể thiếu nhân tố. Chỉ thấy ngũ tạng bên trong tử sắc càng thêm thâm thúy, nhìn qua ngộng ảo vô cùng, ngũ hành chi lực phun trào, tuần hoàn qua lại, tựa hồ quần quận sông lớn, như nước chảy, một tầng sương mù mịt mù tràn ra, đem ngũ tạng bao khỏa, bên trong truyền ra phong lôi chi thành, cũng có kỳ lân thanh âm gầm thét. Thạch Nghị lập tức cảm giác đạo hạnh đi tới một mảng lớn, hắn không chút do dự, ngửa đầu lại đổ ăn một khỏa. Cổ đan vào bụng, hiệu dụng hết sức kinh người, giống như một khỏa thái dương chìm xuống, nóng bỏng vô cùng. Lần này, đan dược vẫn như cũ tác dụng tại trong ngũ tạng, tiến hành củng cố. Thẳng đến ngũ tạng xương mù tím tràn ngập, giống như là một mảnh tinh vân, hắn mới dừng lại, đem dược lực dẫn hướng nơi khác. Kế tiếp, Thạch Nghị để mắt tới mình lục phủ, lục đạo luân hồi thiên công, cùng nơi này có nhất định đối ứng quan hệ, có thể xem là lục đạo luân hồi một loại giải thích. Liên quan tới điểm này, hắn kỳ thực một mực tại nghiên cứu, chỉ có điều, lục đạo luân hồi chi đạo quá mức cao thâm, tối tăm khó hiểu, Thạch Nghị mới vừa bắt nhập môn, khó có chất đột phá. Không lâu, lục phủ chỗ tiềm năng cũng bắt đầu dâng lên. Tuế nguyệt tung dung, trong nháy mắt, thời gian 8 tháng thoáng một cái đã qua. Thạch Nghị dựa vào trùng đồng nữ hỗ trợ luyện chế cổ đan, tại ngắn ngủn 8 tháng thời gian bên trong, liền biệt lưỡng cảnh, đi tới liệt trận hậu kỳ. Giờ này khắc này, hắn vô cùng mạnh mẽ, so 8 tháng trước chính mình cường đại một mảng lớn. Dù là đối mặt tôn giả, Thạch Nghị cũng có thể ung dung không đội. Đương nhiên, nhanh chóng tiến hóa cũng biết mang đến vấn đề không nhỏ, Thạch Nghị một mực đang lưu ý phương diện này. Thiên lý chi đê, những vật này cũng không thể không quan tâm. Hắn đối với trùng đồng nữ nói niết bàn chi pháp, dĩ nhiên chính là chân hoàng bảo thuật. Đây là một môn vô thượng bảo kinh, hàm cái mỗi phương diện, niết bàn pháp chính là một trong số đó. Đối với tu sĩ tới nói, tự thân vấn đề giống như từng khỏa hỏa trùng, tích lũy quá nhiều liền sẽ bộc phát, tiếp đó cháy đường vực, đem tu sĩ thiêu cháy thành cho bụi, đây là hủy diệt chi đạo, nhưng mà, trong hủy diệt cũng có sinh cơ, nắm giữ niết bàn phương pháp Thạch Nghị, có thể thử nghiệm đi tìm một đường sinh cơ kia, duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, tới một hồi toàn phương vị niết nói không chừng có thể dẫn phát một lần thủy biến, để đạo hạnh càng thêm viên mãn. Nếu có thích hợp ngoại giới hoàn cảnh, cách làm này xác suất thành công sẽ càng lớn. Thạch Nghị ngừng tu hành, so với bế quan, hắn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành, tính toán thời gian, Bắc Hải bên kia cũng nên mở ra, thập hung pháp một trong côn bằng pháp đối với hắn phi thường trọng yếu, cùng chung đồng một âm một dương đem đối ứng, là Thạch Nghị không thể bỏ qua đại cơ duyên. Chương 117, Bắc Hải tàn sát chương 117, Bắc Hải tàn sát Thạch Nghị rời đi bế quan chi địa, sau đó truyền âm trùng đồng nữ, sau từ này trong thạch thất bước ra, nàng một bộ áo xám, mái tóc xóa, xinh đẹp tuyệt trần, đẹp không gì sánh được. Lần này Bắc Hải hành trình nàng đem cùng Thạch Nghị đồng hành. Bởi vì Bắc Hải cũng không an toàn, rất nhiều tôn giả hội tụ một đường, chỉ vì tranh đoạt trong truyền thuyết cái thế thập hung bảo thuật. Trừ cái đó ra, nàng cũng nghĩ xem thập hung một trong côn bằng xào huyệt là như thế nào hùng vĩ chi cảnh. Thạch thất bên ngoài, Bích Nhãn Kim Tình Tú nằm sấp dưới đất, nhìn thấy trùng đồng nữ cùng Thạch Nghị đi ra, nó lập tức cung kính gục đầu xuống, không dám chút nào bất kính chi ý, một cái là chủ nhân của nó, một cái khác là nó chủ nhân người hộ đạo. Đi thôi, lần này muốn đi Bắc Hải, vừa bạn ngươi am hiểu thủy độ thuật. Thạch Nghị bình tĩnh mở miệng. Bích Nhãn Kim Tình Thú lập tức được ủy, thuận tiện Thạch Nghị đi lên. Cưới lên vào kỵ, trung đồng nữ đội quan của tới, đem một người một ngựa bao phủ. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, sẽ rách nơi này hư không, tạo dựng ra một đầu bất hủ thông đạo, nối thẳng phương Bắc. Mênh mông Bắc Hải ngay tại hoang vực phía Bắc, chỉ cần một mực hướng về cái phương hướng này đi liền có thể đến. Khi trung đồng nữ cùng Thạch Nghị đi ra không gian thông đạo, đập vào tầm mắt chính là một bộ bao la hùng vĩ chi cảnh. Đi tới thế giới này sau đó, Thạch Nghị nhìn sâu đại hoang, cổ quốc, hung thú, lần đầu nhìn thấy như vậy bát ngát đại dương mênh mông, trong thị giác nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Hắn dẫm ở kim sắt trên bờ cát, nhìn về phương xa, mênh mông vô bờ, sóng biết mênh mang, nước biển cùng bầu trời liên thành nhất tuyến, trên mặt biển ầm ầm sóng dậy, sóng lớn chập trùng, làm người ta trong lòng khuấy động. Vùng biển này không đơn giản, tùy tiện vượt qua hư không mà nói, có khả năng đụng vào cấm kỵ, gặp phải đại kiếp. Trung đồng nữ ánh mắt rạng rỡ, làm ra dạng này phân tích. Rõ ràng, nàng thông qua trùng đồng nhìn ra chút hứa Bắc Hải chi bí. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phải biết, côn bằng thế nhưng là thập hung một trong, nó xào huyệt chỗ hải vực tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Cho dù là trùng đồng nữ dạng này cường giả, đi tới Bắc Hải cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Dĩ vãng thời điểm, Bắc Hải chính là quỷ bí, tử vong đại danh tử, xảy ra quá nhiều quỷ dị tử vong sự kiện, ngay lúc đó mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, thẳng đến gần nhất, Thái Cổ Thần Sơn sinh linh khai quật ra một khối thần địa, phía trên ghi lại côn bằng xảo chi bí, lúc này mới chân tướng rõ ràng. Theo lý thuyết, côn bằng xảo vẫn luôn tại, sớm tới cùng bây giờ tới đều có thể đến cái kia một chỗ. Thạch Nghị sở dĩ lựa chọn chờ đợi, có hai cái nguyên nhân, một cái là côn bằng xảo triệt để thời gian xuất thế ngay tại gần đây, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Giống loại này thập hung xảo huyệt, không mở ra lúc, ngươi phí hết tâm tư cũng vô dụng, hay là mở ra côn bằng xảo cần đông đảo tín vật, tỉ như nói, côn bằng tàn cốt, huyết, lân phiến, tàn phế vũ các loại. Cái gọi là thập động tiên giả có thể mở ra con đường kia, cũng không phải là chỉ một đầu chân thực tồn tại hữu hình chi lộ, mà là chỉ nhận được côn bằng bảo thuật đường tắt, là một đầu vô hình chi lộ, giống như là côn bằng tuyển đồ. Luận hữu hình chi lộ còn phải là côn bằng tín vật, những vật này Thạch Nghị không có, cơ bản đều tập trung ở những cái kia Thái Cổ Thần Sơn, Hải Thần đời sau trong tay. Cho nên, 8 tháng trước vô cùng lo lắng tới khả năng cao lại là không công mà lui, lãng phí thời gian. Thạch Nghị cũng không cần gấp gáp, chân chính côn bằng bảo thuật ở đó hóa ma động phía dưới, không phải tốt như vậy là tới, nguyên tắc bên trong côn bằng bảo thuật tranh đoạt chiến thế nhưng là kéo dài hơn 2 năm lâu. Trong lúc suy tư, trung đồng nữ lấy ra một vật, là một chiếc tái cụ, nàng bàn tay trắng non ném đi, tái cụ xuống biển, hóa thành một chiếc thuyền con, lẳng lặng phiêu phủ ở trên mặt biển. Thạch Nghị nhìn mà ngơ, hắn vốn cho rằng lấy trung đồng nữ thân phận cùng thực lực, sẽ lấy ra một chiếc bàng bạc bảo thuyền, ai có thể nghĩ, càng là một chiếc mini thuyền nhỏ. Cũng may hành khách không nhiều, trung đồng nữ, Thạch Nghị, Bích Nhãn Kim Tình Thú, cùng với có cũng được mà không có cũng không sao, lặng lặng đứng ở Thạch Nghị trên vai Liệt Thiên Ma Điệp. Bích Nhãn Kim Tình Thú thấy thế, thức thời thu nhỏ thân thể, hóa thành chó con lớn nhỏ, theo Thạch Nghị lên thuyền, sau đó ghé vào Thạch Nghị dưới chân. Trung đồng nữ ngồi xuống đuôi thuyền, yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, cáo chi Thạch Nghị, từ hắn tới lái thuyền. Vùng biển này khá quỷ dị, tiến vào côn bằng xảo sở tại chi địa cấm kỵ hải vực sau, tu vi càng cường đại, bị áp chế lại càng hung ác, mạnh như trung đồng nữ cũng không ngoại lệ, bất quá gần nhất, côn bằng xảo có xuất thế, hết thảy đều trở nên không còn ổn định, có thể sẽ có sóng chấn động. Thạch Nghị khẽ gật đầu, trong tay hiện ra một cây đại kích, chính là thần khí hư không chiến kích. Hắn đứng ở thuyền nhỏ thuyền đầu, con ngươi sinh huy, dõi mắt trông về phía xa. Thuyền nhỏ tốc độ phi thường nhanh, đạp gió rẽ sóng, thế không thể đỡ. Hơn nữa, rất ổn, dù là sóng lớn ngập trời, nó bình tĩnh như trước, không chút nào lay động. Thạch Nghị huyền ý liệt phân vật, đen nhánh sợi tóc theo gió phiêu lãng, đứng ở mũi thuyền, giống như một tôn không xuất thế thiếu niên thần linh, cường đại mà siêu nhiên. Dọc theo đường đi, thuyền nhỏ đều rất bình tĩnh, không có gặp phải trở ngại gì, nhưng loại tình hình này cũng không có kéo dài bao lâu. Vài đầu cường đại hải thú, ước chừng có minh văn cảnh tu vi, nhìn thấy biển rộng mênh mông phía trên một chiếc thuyền con, không chút do dự mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về thuyền nhỏ nhào tới. Trong khoảng thời gian gần đây, bọn chúng ở trên biển thôn vệ không thiếu huyết thực, cũng là chạy tới côn bằng xào sinh linh, thật tốt hưởng thụ một phen ham muốn ăn uống, cho là lần này cũng biết thành công. Nhưng mà, còn chưa tới gần, Thạch Nghị liền xuống sát thủ, hai con mắt của hắn phát ra hừng hực trùng sáng, vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu của bọn nó, đem bên trong nguyên thần linh hồn phi phách tán. Ùng ùng. Trên mặt biển lập tức bốc lên đại lượng huyết thủy, vài đầu không kém hải thú trở thành lạnh như băng thi thể, phiêu phủ ở trên mặt biển. Thạch Nghị không có thu lấy hứng thú, hắn đã thông qua trùng đồng, nhìn ra những thứ này hải thú không có gì giá trị quá lớn. Giải quyết đi cản đường lâu kiến chúa, hắn không chế thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Con đường tiếp theo càng không bình tĩnh, tập kích thuyền nhỏ hải thú càng ngày càng nhiều, phát sinh càng ngày càng thường xuyên, hải dương so lục địa nguy hiểm cùng kịch liệt nhiều, chỉ là sinh vật số lượng liền có thể nghiền ép lục địa. Phúc. Thạch Nghị huy động đại kích, chém nát một đầu vương hầu cảnh cường đại hải thú, nhất thời, máu nhuộm biết hải, tiểu sơn tầm thường thân thể nổi lên mặt biển. Đây đã là hắn chém dụng đầu thứ tư liệt trận cảnh hải thú. các thấp cảnh giới hải thú càng nhiều, ngoại trừ cả đường, còn thường xuyên có thể nhìn đến bị đánh chìm bảo thuyền, ở trong thậm chí có thái cổ thần sơn bực này lục địa đỉnh tiêm thế lực. Bắc Hải nguy hiểm có thể thấy được luống đốm. Bất quá, đối với Thạch Nghị cùng Trùng Đồng Nữ tới nói, cái này cũng không tính là cái gì, cùng nhau đi tới, không cần Trùng Đồng Nữ ra tay, vẹn vẹn Thạch Nghị liền có thể giải quyết tất cả. Đương nhiên, phía trước, một mảnh dày đặc lam quang hướng về thuyền nhỏ bay tới, cách rất xa liền có vô tận lam sắc ký hiệu lập lòe, tựa như mưa sao băng đồng dạng đánh tới. Đây là một đám sau lưng mọc lên cánh thịt, chiều dài giao đuôi hình người sinh vật, toàn thân tất cả lam, bộ dáng quái dị, mọc ra nhân loại khuôn mặt, là lại răng nanh lộ ra ngoài, vô cùng dữ tợn. Thạch Nghị biết, đây là hải ma, quần cư loại sinh vật biển, vừa xuất hiện chính là hàng ngàn hàng vạn, nhiều nhất thời điểm thậm chí có thể đạt đến hơn trăm vạn, có thể thông qua ma hải chiến thuật, ngạnh sinh sinh đem một vị cường giả bá phủ. Bây giờ, bọn hắn bị hải ma nhất tộc để mắt tới. Hải ma tôn giả có lệnh, phong cấm vùng biển này, người xông vào giết không tha. Lúc này, phương xa truyền đến tiếng hét lớn, cùng thời khắc đó, đáy biển dâng lên lam sắc giết sạch, có thần bí ký hiệu lấp lóe, đây là một tòa đại trận, uy lực kinh khủng, có thể rào sát tự tiện người xuống cửa. Thạch Nghị trùng đồng hít lại, cách mặt nạ, hiểu rõ tòa kia đáy biển đại trận bí mật, hắn toàn lực thôi động phía dưới có thể đánh giết vương hầu cái này tầng thứ sinh linh, uy năng không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà, muốn dùng một tòa đại trận liền ngăn trở thuyền nhỏ, khó tránh khỏi có chút người si nói mộng. Đối mặt đầy trời đều là lam sắc hải ma, Thạch Nghị dùng ngắn gọn một chữ tới tiến hành đáp lại. Lan. Nghe vậy, hải ma tộc đầu lĩnh giận dữ nói, ngay cả hải ma tôn giả lời nói cũng dám làm trái, thực sự là tự tìm cái chết. Nói đi, nó lập tức hạ lệnh, chỉ huy số lượng hàng trăm ngàn hải ma giết hướng thuyền nhỏ, tòa kia đáy biển đại trận cũng bị thôi động, phát ra kinh khủng lam sắc trùng sáng, xông thẳng thuyền nhỏ dưới đáy mà đến. Nước biển sôi trào, tạo thành thao thiên cự lãng, bao trùm tới. Thạch Nghị ra tay, trực tiếp tại thuyền nhỏ chúng quanh mở ra một mảnh tịnh thổ, tất cả công kích đều bị chặn lại tại tịnh thổ bên ngoài, không cách nào công vào một chút. Tay hắn cầm hư không chiến kích, đánh nát đáy biển lam sắc trùng sáng, ngân sắc phù văn lấp lóe, sau một khắc, chiến kích tại chỗ biến mất, lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đi tới đáy biển đại trận trước mặt. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đi qua, hải ma tộc tỉ mỉ bố trí đáy biển đại trận phá diệt, bị hư không chiến kích thọc náo loạn. Nếu như là những thứ khác liệt trận vương hầu tới đây, có lẽ sẽ bởi vì tòa này đại trận mà nhức đầu, nhưng mà tại trùng đồng gia Thạch Nghị trước mặt, đại trận phòng ngự thùng rông kêu to, một đôi trùng đồng có thể để hết thảy bí mật không chỗ che thân, hắn thẳng đến đại trận lực điểm, nhất kích tiến công. Cái gì? Hải ma tộc đầu lĩnh chấn kinh đến không thể thêm phục, mạnh mẽ như vậy đáy biển pháp trận, lại bị một cái nhân tộc thiếu niên dễ như trở bàn tay đánh tan. Đảo diệt đại trận sau đó, Thạch Nghị bắt đầu đổ sắt vây công thiên đường hải ma. Hắn vận dụng thao thiết bảo thuật, một tâm tử vô tận ký hiệu tạo dựng mà thành yếu ớt miệng lớn, cơ hồ đem thiên khung cả một cái nuốt vào, đến hàng vạn mà tính hải ma bị nuốt vào miệng lớn bên trong, tử thương thảm trọng. Sau đó, một đầu tam túc kim ô từ trong Thạch Nghị động tiên xung ra, nhất thời, ảm đạm mặt biển dâng lên một vầng mặt trời chói lóa, phiến khu vực này bị triệt để chiếu sáng giống như ban ngày. Vô số hải ma bị hừng hực kim ô chi hỏa nhóm lửa, đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong hóa thành cho tàn, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, số lượng hàng trăm ngàn hải ma liền chôn thây ở đây đơn giản chính là tu la địa ngục. Hải ma thống lĩnh hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy, trước lúc này, bọn chúng một mực đánh đâu thằng đó, ai có thể nghĩ hôm nay đá vào tấm sắt phía trên. Nó lập tức bóp nát một cái lân phiến, đem tình huống nơi này cáo chi hải ma tôn giả. Trên thực tế, phong hải không chỉ hải ma tôn giả một cái, còn có giao tôn giả các loại, cũng là Bắc Hải cự tình, muốn đem lục địa sinh linh ngăn cản ở ngoài, độc hưởng côn bằng thật đáng. Hải ma thống lĩnh bóp nát vậy nấy mắt, trung quanh nó hư không hiểu ngưng kết, nó trừng to mắt, không che giấu chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc, hải ma thống lĩnh tiêu thất, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Ngươi muốn thử xem tôn giả thực lực? Thuyền đôi trùng đồng nữ hỏi. Nàng nhìn ra, Thạch Nghị là cố ý như thế. Cái kia hải ma tôn giả khả năng cao sẽ không vận dụng bản thể, nhiều lắm là tới một cái linh thân. Thạch Nghị hồi đáp. Giải quyết hải ma nhất tộc, Thạch Nghị tiếp tục giá thuyền tiến lên. Một canh giờ sau, bọn hắn đi tới biển cả chỗ sâu, đi tới trong truyền thuyết tử vong chi hải. Thượng cổ thời đại, hải thần cùng rất nhiều đại địch ở đây tranh phong, vẫn là không biết bao nhiêu thánh giả, tạo thành mảnh này làm cho người nghe mà biến sắc tử vong chi hải. Thạch Nghị khống chế thuyền nhỏ vừa mới lái vào, bên hai liền truyền đến tiên quân vạn mã buôn đằng thanh âm. Hắn hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, nhìn thấy một đầu hắc sắc đại mã trên mặt biển lao nhanh, trên lưng của nó đang ngồi một cái kỵ sĩ không đầu, người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay kim sắc chiến qua, chỉ phía xa cao tiền, hướng về thuyền nhỏ đánh tới. Giống như lôi đình anh minh một dạng tiếng vó ngựa chính là hắc sắc đại mã phát ra, nó lướt sóng mà đi, giống như đạp đại địa đồng dạng. Thượng cổ đại chiến, chết ở đây thánh giả sao? Thạch Nghị khẽ nói, trong tay hư không chiến kích run rẩy, phát ra kinh khủng ngân sắc quang mang. Hắn không có lập tức ra tay, mà là đợi đến kỵ sĩ không đầu giết tới gần thời điểm mới chợt phát động trùng đồng khai thiên. Đang lấy cực nhanh tốc độ vọt tới kỵ sĩ không đầu đột nhiên bị một cái trùng đồng khai thiên đánh trúng, dưới quần hắc sắc đại mã trong nháy mắt đột nhiên dừng ở tại chỗ, trực tiếp bị xé thành hai nửa, kỵ sĩ không đầu cũng quần quật lấy trên ngựa té xuống, trên mặt biển sôi trào, trong tay kim sắc chiến qua suýt nữa tuột tay. Không đợi kỵ sĩ không đầu lấy lại tinh thần, Thạch Nghị liền huy động trong tay đại kích, vượt ngang hư không, trong nháy mắt giết đến kỵ sĩ không đầu trước mặt. Tất cả động tác vừa đúng, một mạch mà thành, nắm bắt thời cơ vừa vặn, đây chính là trùng đồng giả chỗ kinh khủng, đem rất nhiều có thể đều thôi diễn đi ra, sớm biết được. Để cho vô số sinh linh sợ hãi chạy trốn, mệnh tăng tử vong chi hải kỵ sĩ không đầu, còn chưa kịp phát huy, liền bị Thạch Nghị hư không chiến kích đập trúng thân thể. Oeng! Máu đen văng khắp nơi, áo giáp màu đen cũng chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị hư không chiến kích đánh phế. Kỵ sĩ không đầu tại chỗ run rẩy, tính toán chống lên thân thể, huy động kim sắt chiến qua. Đáng tiếc, Thạch Nghị sẽ không cho nó cơ hội này. Chết đi theo gió mà qua. Thạch Nghị mở miệng, trong tay dâng lên hỏa diễm, đem kỵ sĩ không đầu thi thể, tính cả thượng cổ chấp niệm cùng nhau tiêu thành cho tàn. Giống tuyết áo giáp màu đen lập tức mất đi hào quang, chậm rãi chìm vào đáy biển. Lúc này, phương xa trên mặt biển, một chiếc thái cổ thần sơn bảo thuyền thận trọng lái tới. Phía trên đứng thẳng rất nhiều tuổi trẻ nam nữ, nam tử tuấn lang vô cùng, nữ tử mạo như thiên tiên, cũng là thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh. Bọn hắn bên cạnh, thần buộc mọc lên như rừng, hoàng kim thú cảnh giác nóng nhìn một phía. Thạch Nghị đại chiến ba động đưa tới chú ý của bọn nó, toàn bộ đều tại chiều bên này nhìn ra xa. Kết quả, thần buộc cùng hoàng kim thú nhóm chính mắt thấy kỵ sĩ không đầu bị thiêu hủy một màn, hắn màu đen chiến mã cũng bị Thạch Nghị đốt thành hư vô. Thiên, đó là thượng cổ thánh giả sau khi ngã xuống hóa thành ác linh, một người một ngựa liền có thể để chúng ta chiếc thuyền này táng thân biệt cả. Sinh linh kia là thần thánh phương nào? Vậy mà đánh chết khủng bố như thế ác linh. Một cái thần buộc khiếp sợ mở miệng. Thằng đến Thạch Nghị xoay người lại, mặt hướng bọn chúng lúc này mới thấy rõ cái kia trường ký hiệu mặt nạ. Huyền một, hoàng kim thú trái tim đập mạnh, đang lui về sau mấy bước, nó nhận ra Thạch Nghị thân phận, chính là vị kia uy chấn toàn bộ hoang vực thiếu niên vương hầu, bổ thiên các một trận chiến, Thạch Nghị chiến tích cùng thực lực kinh người, để cho uy danh của hắn nâng cao một bước, liền hoang vực bên ngoài sinh linh đều nghe nói hắn thần tích. Chương 118, côn bằng di vật chương 118, côn bằng di vật quan trọng nhất là, chiếc này bảo thuyền thế lực sau lưng cùng Huyền một là địch, đến từ Tây Lăng Thú Sơn, Nghi Sơn mấy người. Thượng cổ tịnh thổ một trận chiến, mấy cái này thế lực tôn giả cùng nhau vây công tế linh thần đằng. Sau này lại cùng mạch này tổ sư ra, quỷ ra đại chiến, giữa hai bên sâu hơn liên hệ, thế là, lần này Bắc Hải hành trình, bọn chúng báo đoàn sưởi ấm, đi cùng nhau. Không nghĩ tới, vừa mới xâm nhập Bắc Hải, đến trong truyền thuyết tử vong chi hải, liền gặp Huyền một. Năng trạng kỵ sĩ không đầu, nói minh Huyền so sánh kỵ sĩ không đầu càng kinh khủng. Nếu là bọn chúng gặp là kỵ sĩ không đầu, cái kia còn tốt, dù sao nó không có quá nhiều trí tuệ, dựa vào bản năng làm việc, hơi đánh đổi một số thứ, cũng có thể qua hải, không đến mức toàn quân bị diệt, Huyền đều sẽ không đồng dạng, đây là một cái sâu không lường được sinh linh. Vô luận là chiến lược vẫn là khác đều làm người dùng mình. Đi mau, bị Huyền một để mắt tới, chúng ta liền xong đời. Một cái hoàng kim thú giống to. Những sinh linh khác lập tức lấy lại tinh thần, toàn bộ đều lộ ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Được chứng kiến Thạch Nghị cường thế chạm vương thần bộ cùng hoàng kim thú nhóm xuất mồ hôi chán, bắt đầu thôi động bảo thuyền, tính toán thay đổi phương hướng, rời xa Thạch Nghị. Không biết đến Thạch Nghị ra tay, vẫn luôn tại trên thái cổ thần sơn sống trong nhung lụa trẻ tuổi thuần huyết các sinh linh mặc dù cũng bị Thạch Nghị tên tuổi sợ hết hồn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sinh linh này tuổi tác cùng bọn chúng sắp xỉ như nhau. Thật sự có trong truyền thuyết khủng bố như vậy sao? Một đầu trẻ tuổi chân hống, đến từ Nghi Sơn, cao cao tại thượng đã quen, nghe Huyền một đủ loại truyền thuyết lớn lên, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi qua, bây giờ, nhìn thấy thủ hạ thần bộc cùng hoàng kim thú mấy người hốt hoảng như vậy, e ngại một cái nhân tộc, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Có sợ hãi như vậy sao? Một cái nhân tộc thiếu niên, dù là lại người tiên, dám cùng thái cổ thần sơn đối nghịch. Nó dạng này mở miệng, không ít tuổi trẻ thuần huyết sinh linh rất tán thành, Huyền một cường đại không giả, dù sao có đầy đủ uy hoàng chiến tích còn tại đó. Nhưng cũng không cần kinh hoàng như vậy, a sợ hãi như vậy một cái nhân tộc thiếu niên, thái cổ thần sơn uy nghiêm ở đâu? Tiểu chủ nhân, các ngươi không hiểu, hắn một cái hoàng kim thú tính toán rằng giải, nhưng mà, nó còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Bảo thuyền phát sáng, đang muốn cực tốc rời xa nơi đây, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng sinh sinh đánh gãy, suýt nữa bị lật tung ở trong biển. Chuyện gì xảy ra? Trẻ tuổi có thuần huyết sinh linh giống to. La Huyền một, hắn cách không công kích chúng ta, đem bảo thuyền vận hành đánh gãy. Khống chế bảo thuyền thần bộ dạng này đáp lại. Trên thuyền sinh linh nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ. Nhao nhao hướng về Huyền một chỗ ở phương hướng nhìn lại, làm cho người sợ hãi là Huyền vừa đã biến mất ở vừa rồi đứng thẳng chi địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã vượt qua hơn 10 dặm chi địa, phản phất là tại thuấn gian di động đồng dạng. Mấy cái thời gian lập lòe, liền hoành khóa khoảng cách một nửa, mắt thấy Thạch Nghị liền muốn tới gần, tất cả mọi người đều lưng phát lạnh, cả người bốc mồ hôi lạnh. Vừa rồi đưa ra chất vấn trẻ tuổi chân hống cũng ngậm miệng, tim đập rộn lên, gấp rút lên tiếng, thúc giục thần bộ cùng hoàng kim thú nhanh lên lái thuyền thoát đi. Nhanh nhanh nhanh! Cái sau đồng loạt ra tay, hoàng kim quang chói mắt, cả chiếc bảo thuyền đều nổi lên ký hiệu cùng bảo quang. Cho dù không gian nhảy vọt có rất lớn phong hiểm, bọn chúng cũng không thể không làm như vậy, bởi vì Thạch Nghị đã gần trong gang tấc. Nhưng mà, vô luận bọn chúng cố gắng thế nào, bảo thuyền đều không thể chuyển động, chúng quanh hư không giống như là ngưng trệ, cả chiếc bảo thuyền đều thân hãm vũng bùn, tránh thoát không ra. Xong. Một cái hoàng kim thú ai thán, hối hận không có đang nhìn đến Huyền vừa trước tiên liền chạy trốn, chỉ là thất thần phút chốc, liền bỏ lỡ cao nhất chạy trốn cơ hội. Ngăn trở hắn, vì tiểu chủ nhân tranh thủ rời đi cơ hội. Một cái thần bộ hét lớn lên tiếng, từ trong tay móc ra một cái quang huy lập loè dù nhỏ. Thế lực khác thần bộ cùng hoàng kim thú cũng đều lấy ra áp đáy hòm đồ vật, vì lần này Bắc Hải hành trình, bọn chúng riêng phần mình mang đến thần sơn của bảo, vì chính là thời khắc thế này, có thể phù hộ trẻ tuổi thuần huyết sinh linh. Đáng tiếc, gặp phải Thạch Nghị, bọn chúng hy vọng nhất định rơi vào khoảng không. Và anh, Thạch Nghị không nói hai lời, vừa lên tới chính là lớn thần thông, hắn năm cái đầu ngón tay cực tốc phóng đại, thôn thiên phệ mà, che đậy thiên vũ. Đây là tụ lý càn khôn cùng thao thiết bảo thuật vận dụng, ở trong đó, thao thiết bảo thuật chính là thượng giới thuần huyết thao thiết nguyên thủy bảo thuật, hoàn toàn không phải hạ giới thuần huyết sinh linh có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, bảo thuyền liền rơi vào trong Thạch Nghị ngũ chỉ sơn. A, tất cả mọi người đều thất kinh, khắc sâu nhận thức được Huyền một chỗ kinh khủng, đây cũng quá dọa người, một cái đại thủ liền đem bọn hắn ngay cả người mang thuyền toàn bộ bắt đi. Thần bộ cùng hoàng kim thú nhóm nhau nhau thôi động thần sơn của bảo, tính toán phá vỡ gông cùm xiềng xích, giết ra một đường máu. Đáng tiếc, một cây chiến kích xuất hiện tan vỡ bọn hắn hy vọng sống sót. Thần khí. Nhất thời, bọn chúng mặt xám như tro. Phúc, phúc. Thạch Nghị không chút nào lưu thủ, năm ngón tay khép lại, đại khai sát giới. Bất luận là thần buộc vẫn là hoàng kim thú, hoặc là trẻ tuổi thuần huyết sinh linh, toàn bộ đều bị chém giết tại chỗ bạo toái thành xương máu. Trong thời gian này, Thạch Nghị thấy được mấy cái người quen tỉ như nói một cái tuổi trẻ chân hống, từng tại Kỳ Lân trong bí cảnh cùng hắn giao thủ qua, bị hắn đánh tới bời, cái khác trẻ tuổi thuần huyết sinh linh cũng đều từng có gặp nhau. Năm đó bọn hắn cùng là bản huyết, cùng nhau tranh đoạt Kỳ Lân huyết hà, ngắn ngủi 9 năm thời gian đi qua, cảnh ngộ lại lớn không giống nhau. Trẻ tuổi thuần huyết nhóm còn tại hóa linh cảnh dãy rựa, Thạch Nghị cũng đã phù diêu mà lên, đặt đến liệt trận hậu kỳ, loại này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Rất nhanh, bảo thuyền bên trong yên tĩnh lại, xương máu cùng rất nhiều bể tan cảnh bảo cụ trôi nổi, nguyên một thuyền sinh linh toàn bộ bị giết. Thạch Nghị mặt không biểu tình, thân niệm đảo qua, đem một chút với hắn mà nói vật có giá trị lấy đi. A. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng nhẹ đều, phát hiện không tầm thường đồ vật, đó là nửa cái tàn phế vũ, lưu động hào quang, có một cỗ khí tức thánh khiết tràn ngập. Côn bằng lông vũ. Thạch Nghị kinh nghi bất định, cái này nửa cái tàn phế vũ quá kinh người, để cho hắn trùng đồng đều có chút nhìn không thấu. Không tính là chân chính lông vũ, chỉ là lông tơ. Một thanh âm trong lòng của hắn vang lên. Đây là lục đạo luân hồi bản âm thanh, từ Bách Đoạn Sơn bí cảnh sau khi đi ra, nó vẫn yên lặng, chưa từng nói chuyện qua, bởi vì không dùng đến nó thời khắc. Trên thực tế, lục đạo luân hồi bản một mực đang quan sát Thạch Nghị tình huống chung quanh. Sau đó, lục đạo luân hồi bản nói tiếp, loại này côn bằng di vật, nếu như thật nhiều mà nói, có thể sớm tiến vào tòa kia cổ xảo. Bây giờ côn bằng xảo sắp mở ra, rất không ổn định, tùy tiện đi vào, bị cực kỳ khủng bố phủ văn công kích, ngạnh kháng tình huống phía dưới, ngay cả ta đều phải trả cái giá nặng nề. Nhưng mà, nếu như cầm trong tay số lớn côn bằng di vật, vậy thì không đồng dạng, loại vật này có thể để ngươi nhận được côn bằng xảo huyệt tán thành. Thạch Nghị gật đầu một cái. Những vật này cơ bản đều tập trung ở những đại thế lực kia trong tay, muốn thu thập, ngược lại cũng không khó khăn, toàn bộ đều cấp một lần chính là. Bất quá, cũng không cần phải gấp, quyền chủ động tại ta. Đích xác, côn bằng xảo bên trong có rất nhiều rèn luyện chi địa, là côn bằng niên khinh thời đại luyện thân sử dụng. Người tu hành tốc độ quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, không bằng tại những cái kia nhiều chỗ dừng lại một chút thời gian, tốt nhất là trước khi tiến vào tôn giả cảnh, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Lục đạo luân hồi bản phụ hòa nói. Thạch Nghị gật đầu, thu hồi trong tay côn bằng lông tơ, mà sau sẽ bảo thuyền tùy ý bước bỏ tại trong biển rộng, mặc cho lên trầm xuống. Hắn trở về thuyền nhỏ, đứng tại thuyền đầu, tiếp tục hướng Bắc Hải chỗ sâu đi thuyền. Một canh giờ sau, Thạch Nghị đột nhiên ngừng lại, lòng có cảm giác, hướng về sau phương nhìn lại. Chân trời, một điểm đen đang hướng bên này vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân bao phủ làm sắc tia sáng, giống như một quả rơi xuống lưu tinh. Thạch Nghị thông qua trùng đồng đã biết được đối phương hết thảy. Chính như hắn dự liệu như thế, Hải Ma Tôn giả tới là một tôn linh thân, cũng không phải là chân thân đích thần đến. Thạch Nghị lắc đầu, với hắn mà nói, tôn giả linh thân thật sự không tính là gì, nếu như là bản thể tới, cái kia còn có đánh. Chính là ngươi, diệt ta Hải Ma tộc đại quân. Cách rất xa, Hải Ma Tôn giả linh thân liền phát ra quát lạnh thanh âm, tôn giả uy thế phô thiên cái địa giống như lan tràn tới, toàn bộ mặt biển đều trở nên sôi trào, giống như là đang run sợ cùng chu chéo. Chỉ có Thạch Nghị dưới chân thuyền nhỏ bình tĩnh vô cùng, giống như bàn thạch. Trung đông nữ xếp bằng ở thuyền đuôi, ngay cả con mắt đều chưa từng mở ra, dường như sớm đã dự liệu được Hải Ma Tôn giả linh thân kết cục. Đến nỗi Thạch Nghị tọa kỵ Bích Nhãn Kim tình thú, cũng giống như thế, một mực ghé vào trong đỏ trên ván gỗ, ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Một màn này một cách tự nhiên rơi vào Hải Ma Tôn giả trong mắt, ánh mắt nó híp lại, càng thêm lênh khốc, thân là vùng biển này bá chủ, lại bị miệt thị như vậy, nó tự nhiên trong lòng khó chịu, thế tất yếu làm cho những này lục địa sinh vật chôn thây ở đây. Thạch Nghị quay người, trong tay hư không chiến kích tản mát ra hừng hực ngân sắc quang mang, để cho chúng quanh hư không một hồi bặm mẹo. Hải Ma Tôn giả, ngươi như tới là bản thể, có lẽ có thể để cho ta hơi nghiêm túc một chút, chỉ là linh thân cũng dám đổi tới, thật không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí. Thạch Nghị lời nói để cho Hải Ma Tôn giả ánh mắt lấp lóe, sắc ý bắn ra, băng tán thập phương đám mây, dưới chân của nó, sóng lớn cuốn lên tiên cùng, phát ra chói tai tiếng gầm. Nho nhỏ bảy trận, dám đối với Tôn giả bất kính như vậy. Hải Ma Tôn giả ngữ khí rất lạnh lùng, để cho hư không vạn vật đều dị dạng đóng băng. Tiếng nói rơi xuống, nó trực tiếp làm ra tay rồi, tại Hải Ma Tôn giả xem ra, chính mình thân là Tôn giả, dù là tới chỉ là linh thân, chấn áp một cái nho nhỏ bảy trận cũng không vấn đề. Đầy trời lam quang đem mặt biển chiếu rạng ngời rực rỡ, uy thế kinh khủng từ trên người nó bao phủ mà ra. Phô thiên cái địa, trong nháy mắt để cho vùng biển này cuồng bạo lên, bên dưới đáy biển, vô số sinh vật biển bị cổ uy thế này chấn nhiếp, nhịn không được run lẩy bẩy, linh hồn đều đang run sợ. Thạch Nghị không có nhiều lời, cầm trong tay hư không chiến kích, quanh thân hiện ra rất nhiều ký hiệu, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hiện ra đỏ hồng sắc. Đây là chân hoàng bảo thuật, lại bị Thạch Nghị diễn hóa trở thành kim ô, làm như vậy tự nhiên là vì che giấu nó bản chất, tránh cho bị người khác biết được hắn nắm giữ thập hung bảo thuật. Bèn, liệt diễm bừng bừng, Thạch Nghị hóa thành một đầu hình người kim ô, hướng về phía trước thao thiên cự lãng đánh tới nhất thời, hơi nước bốc hơi. Vô tận sóng lớn bị Thạch Nghị quanh thân chân hoàng hỏa diễm sấy khô. Lam sắc đại dương mênh mông cùng đỏ thấm hỏa diễm mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng va đập, ký hiệu vô tận, thần quang bành trướng, uy áp đáng sợ ngạnh sinh sinh đem mặt biển đè xuống mấy chỗ sâu. Thạch Nghị ánh mắt hừng hực, trung đồng sinh huy, cầm trong tay hư không chiến kích, chân đạp kỳ lân bước, một kích đâm thủng hư không, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn mượn nhờ hư không chiến kích năng lực giết đến Hải Ma Tôn giả trước mặt. Ân. Hải Ma Tôn giả linh thân thoáng có chút giật mình, hắn tuy là linh thân, nhưng lại có thể dễ dàng chấn áp bảy trận sinh linh, cho dù là đỉnh phong bảy trận, nó cũng có thể tùy tiện nắm, nhưng trước mắt này người thiếu niên lại khác, so đỉnh phong bảy trận kinh khủng nhiều. Đối mặt Thạch Nghị đột tiến, Hải Ma Tôn giả há mồm phun ra một cái đại ấn, phía trên phủ văn dày đặc, khắc Bình Hải hai chữ, uy lực kinh người, là một kiện cường hành cổ bảo. Vâng. Kinh thiên một kích, đánh vào đại ấn phía trên, trong nháy mắt đem hắn đánh cho nát bấy, đây cũng không phải là thực thể, mà là pháp lực biến thành. Cái gì? Hải Ma Tôn giả linh thân chấn kinh, đây thật là liệt trận cảnh sinh linh thực lực sao? Để nó dạng này tôn giả đều chống đỡ không được. Không đợi nó làm ra phản ứng, hư không chiến kích liền giết đến trước mặt của nó. Phúc. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Thạch Nghị dễ như trở bàn tay liền chấn sát đạo này tôn giả linh thân. Theo Hải Ma Tôn giả linh thân vẫn lạc, sóng lớn mãnh liệt biển cả lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Cùng thời khắc đó, không biết xa xôi bao nhiêu hải vực, đáy biển, Hải Ma tộc lãnh địa, thống trị vùng biển này bá chủ, Hải Ma tộc tôn giả đằng một chút ngồi dậy, ánh mắt kinh khủng, ngóng nhìn Thạch Nghị vị trí. Ngay mới vừa rồi, nó linh thân bị chém giết, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị người chém chết. Nhân loại kia đến cùng là thần thánh phương nào, có thể lấy bảy trận kích tôn giả? Côn bằng sao đem ra, mảnh biển khơi này so dĩ vãng lúc nguy hiểm vô số lần, chính là tôn giả cũng có khả năng vỡ lạc. Hải Ma tôn giả lẩm bẩm. Nó cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, xuất động bản thể đuổi theo giết Thạch Nghị, tu đến tôn giả cảnh giới sinh linh, không có mấy cái ngu. Lần này côn bằng sao mở ra, tất cả tham dự tôn giả cũng là xuất động linh thân, không có một cái nào bên trên bản thể, chính là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh, ở đây yên tĩnh lại. Thạch Nghị mặt không biểu tình, lui trở về trên thuyền nhỏ. Trung đồng nữ vẫn như cũ nhắm mắt, giống như tại nghỉ ngơi. Bích nhãn kim tình thú chỉ là nhìn chủ nhân một mắt liền tiếp tục gục xuống, nó lúc mới bắt đầu sẽ bị Thạch Nghị thực lực rung động, nhưng mà thời gian dài nó thành thói quen, đến nỗi liệt tiên ma điệp toàn trình đứng tại Thạch Nghị trên vai, chính mắt thấy một trận chiến này, nàng không khỏi âm thầm thở dài, không hổ là đại ma vương, chẳng cái tôn giả linh thân giống như ăn cơm đơn giản. Thạch Nghị tiếp tục giá thuyền tiến lên, lái về phía tử vong chi hải chỗ sâu. Trong bất chi bất giác, trên mặt biển dâng lên sương mù, càng ngày càng đậm, sương mù trọng trọng, có chút thấy không rõ sự vật xung quanh. Thạch Nghị lộ ra vẻ cảnh giác, một đôi trùng đồng nhanh chậm chậm sương mù. Đột nhiên, trong sương mù, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi lái tới, giống như là sơn nhạc cao như vậy đứng thẳng, trung quanh của nó còn có khắc lớn nhỏ thuyền, giữa hai bên cách rất xa, yên tĩnh im lặng trên biển lớn đi thuyền. Trên thuyền, xanh thẳm đèn đuốc long lánh, đem thân tàu chiếu rọi rất nhiều quỷ dị, nhìn qua có chút dọa người. "Tàu ma." Thạch Nghị khẽ nói, hai con ngươi rực rỡ, có rất nhiều ký hiệu tại sôi trào, hắn thấy được trên thuyền tràn ngập quỷ dị chi lực, đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh. Chương 119, Trấn Sát Thôn Tiên Tức. Chương 119, Trấn Sát Thôn Tiên Tức. Tại cái này bên Ngông Bắc Hải, tàu ma đại biểu tử vong, phàm là cùng nó dính vào nhân quả sinh linh, rất ít có thể còn sống sót. Vô luận là lục địa vẫn là hải dương đều có vô số liên quan tới nó truyền thuyết. Thạch Nghị là người xuyên việt, biết được tàu ma một số bí mật, không có gì bất ngờ xảy ra, gãy loại này thuyền giấy hẳn là đời sau ngoan nhân nữ đế, phía trên có máu của nàng, sở dĩ hóa thành ma thuyền là bởi vì quỷ dị chi lực xâm nhiễm. Hắn đã nghĩ tới thánh khư bên trong miêu tả. Nữ đế cầm trường kích cùng ngũ đại thủy tổ giằng co, quanh thân điểm điểm nhu hòa chi quang dạo dực, một cái lại một con sáng lên giấy nhỏ thuyền tại bên người nàng xuất hiện, phá vỡ mênh mông thần bí thời gian hải dương, riêng phần mình dọc theo quỹ tích khác nhau hướng trong lịch sử chạy tới. Ngũ đại thủy tổ ra tay, ngược dòng tìm hiểu những giấy này thuyền, lấy không rõ chi lực ăn mòn bọn chúng, cuối cùng ánh sáng dịu dịu cùng không rõ chi lực cùng nhau băng tán, thân tàu tận hóa màu đen. Bây giờ Thạch Nghị xuyên qua đến nước này, tại Bắc Hải thấy được U Linh chi thuyền, cái này khiến hắn miên man bất định. Tàu ma xuất hiện phải chăng mang ý nghĩa nữ đế một người tự mình đối mặt mấy lớn thủy tổ tình huống như cũ sẽ phát sinh, vẫn là nói có những thứ khác giảng giải cùng hàm nghĩa? Thạch Nghị không biết. Xem như người xuyên biệt, biến số ở trên người hắn, toàn bộ thế giới hướng đi cũng có thể bởi vì hắn đến mà phát sinh thay đổi. Cũng có lẽ, hắn bây giờ chỗ đạt tới thành tựu, làm những thứ này tất cả khó mà thay đổi gì. Toàn bộ hết thảy đều cần hắn từng bước một đi chứng kiến, dùng này đôi trùng đồng tới một chút đo đạc. Thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía trước, tại nồng đậm trong sương mù đi xuyên, Thạch Nghị suy nghĩ lay động, ánh mắt lấp lóe, thẳng đến trùng đồng nữ lên tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đang suy nghĩ gì? Nhập thân như vậy? Nói nghe một chút. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, những thứ này tàu ma phiêu lưu bạc cổ, từ nơi nào mở đầu, lại muốn đi hướng về nơi nào? Thạch Nghị lắc đầu, đáp lại như vậy. Ta cũng rất nghi hoặc. Trung đồng nữ mở miệng cười, hai cái con ngươi sâu thẳm vô cùng, giống như là hai cái hắc động. Cho nên ta lựa chọn tự thân nếm thử một phen. Nàng nói tiếp, lập tức từ trên thuyền nhỏ đứng lên, tại trong Thạch Nghị ánh mắt giật mình thẳng đến chiếc kia lớn nhất tàu ma mà đi. Mạnh như trung đồng nữ, lại cũng bị tàu ma tản mát ra ô quang giam lại, nàng áo xám rực ra, đứng ở nhuốm máu trên bông thuyền, quanh thân lượn lờ một đạo kinh khủng ô quang, cả người không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt tử đang phát sáng. Tỷ tỷ, ngươi đây là? Thạch Nghị căn bản không có dự liệu được trùng đồng nữ sẽ làm như vậy, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Hắn đang muốn vận dụng át chủ bài để cho lục đạo luân hồi bản tương trợ, kết quả trên bong trùng đồng nữ lại hướng hắn cười cười, truyền âm với hắn, để cho hắn không nên tới gần, tiếp tục tiến lên, đi tranh côn bằng pháp. Thạch Nghị nghe vậy, dừng lại cứu viện xúc động. Trên đỉnh đầu, cấm kỵ khổ hải tiếng sóng nhất trọng cao hơn nhất trọng, hắn thể phách bên trong những cái kia ký hiệu thần bí cũng tại dị giáo phát sáng. Giờ khắc này, Thạch Nghị hai con ngươi trở nên không đồng dạng, phảng phất có thể nhìn đến cổ kim tương lai, nhìn thấu thế gian nhân quả. Trung đồng nữ đột nhiên leo lên tàu ma, tất nhiên không phải đầu góc phát suốt, nàng nhất định thấy được cái này thuyền giấy tác dụng cực lớn, nguyên tắc bên trong, nàng liền sử dụng qua loại này thuyền giấy. Chỉ là, thuyền giấy bị quỷ dị chi lực xâm nhiễm, có một loại sức mạnh ma quái, không phải dễ dàng như vậy có thể hàng phục. Thạch Hạo sở dĩ sống sót là bởi vì trong tay kiếm gãy, bên trong có điểm xấu chi lực, cùng thuyền giấy bên trong sức mạnh ma quái đồng nguyên, đem thôn vệ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Kiếm gãy sẽ gì sẽ có loại lực lượng kia. Thạch Nghị ngờ tới, nhất định là thượng cổ chi chiến, chém qua hắc ám sinh linh thân thể, bị loại kia huyết xâm nhiễm. Tóm lại, trung đồng nữ hàng phục hắc chỉ thuyền, chú định không phải một sớm một chiều chuyện, con đường sau đó, hắn được bản thân đi. Thạch Nghị hướng về trung đồng nữ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tỷ tỷ bảo trọng. Nói đi, hắn quay người rời đi, khống chế thuyền nhỏ, biến mất ở trong nồng nặc sương mù. Không lâu, tàu ma đi xa, sương mù cũng theo đó tiêu tan, thuyền nhỏ vẫn như cũ, gặp gió rẽ sóng, lái về phía biển cả chỗ sâu. Đến nơi này, đã coi như là xâm nhập Bắc Hải, hư không bên trong thỉnh thoảng có mạc danh ba động buông xuống, áp chế Thạch Nghị cùng Bích Nhãn Kim tình thú tu vi, nhưng mà rất nhanh, loại ba động này lại tan hợp đi, bọn hắn lực lượng liền lần nữa khôi phục tới, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thạch Nghị biết, đây là côn bằng xảo sắp mở ra báo hiệu, cho nên ba động mới có thể như vậy không ổn định. Này đối đạo hạnh thấp tu sĩ mà nói không phải một chuyện tốt, bởi vì những cái kia siêu việt hóa linh cảnh sinh linh ngắn ngủi khôi phục thực lực sau, có thể dễ như trở bàn tay chấn sát bọn hắn. Ở trong đó, tôn giả uy hiếp lớn nhất, một khi khôi phục thực lực, chém giết hóa linh các loại cảnh giới sinh linh giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đối với cái này, Thạch Nghị ngược lại là không sợ. Những cái kia tôn giả tiếp mạng, không muốn thôi động bản thể tới lấy thân thí hiểm, tới cũng là linh thân, dù là không bị áp chế, cũng không phải Thạch Nghị định. Hải ma tôn giả linh thân chính là tốt nhất lời thuyết minh. Nó thế nhưng là Bắc Hải số một số hai bá chủ, cùng giao tôn giả mở dạng, để cho hải thần đảo đều kiêng kỵ, không dám coi nhẹ. Sau đó trong mấy ngày, Thạch Nghị đi thuyền, gặp rất nhiều sinh linh, đến từ mỗi chủng tộc, có lục địa, có hải dương, đều không ngoại lệ, cũng là hướng về phía côn bằng bảo thuật đi, toàn bộ đều hướng một cái phương hướng đi tới. Ở trong đó, hải dương sinh linh nhiều nhất, tựa như triều thánh đồng dạng kết bè kết đội hướng về côn bằng xào chạy tới. Sinh linh nhiều như vậy hội tụ cùng một chỗ, một cái không chú ý liền sẽ bộc phát đại chiến, mênh mông biển hải, huyết thủy cuồn cuộn, cùng nhau đi tới, Thạch Nghị thấy được quá nhiều sát lục. Hắn không có chủ động ra tay đi đồ sát, Thạch Nghị cũng không phải là người hiếu sát, nhưng mà đối với địch nhân, hắn chưa từng thủ hạ lưu tình. Rất nhiều sinh linh đều thấy được chiếc này yên tĩnh tiến lên, siêu thoát ồn ào náo động bên ngoài thuyền nhỏ, những sinh linh khác đều tại tranh đấu, tại huyết sát, chỉ có thuyền nhỏ phụ cận một mảnh an bình, không có phân tranh, phản phất không thuộc về phiến chiến trường này. Sinh vật biển cũng không nhận ra Thạch Nghị, mắt không mở sẽ hung ác nào tới, kết cục đều không ngoại lệ, cũng sẽ ở khoảng cách thuyền nhỏ mấy trượng xa chỗ chết bất đắc kỳ tử, chìm vào trong biển rộng mênh mông. Lục địa sinh vật biết Thạch Nghị lợi hại, trông thấy thuyền nhỏ thuyền đầu đạo thân ảnh kia sau đó, toàn bộ đều xa xa tránh đi, không dám đến gần. Thượng cổ tịnh thổ một trận chiến, chấn động toàn bộ hoang vực, tham dự thế lực nhiều, vượt quá tưởng tượng. Ngoại trừ những cái kia tôn giả, danh tiếng thịnh nhất chính là đại khai sát giới 11, hắn liên chạm thượng cổ thế gia tộc chủ, phá mười mấy tôn đỉnh phong vương hầu liên thủ. Bây giờ lục địa bên trên thế lực không có một cái nào không biết huyền một đại danh, trên người hắn có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi nhãn hiệu. Tại Thạch Nghị thiết huyết sát phạt phía dưới, con đường phía trước một mảnh mở rộng, không ai có thể ngăn cản thuyền nhỏ nhịp bước tiến tới. Hắn cứ như vậy lặng lặng khống chế thuyền nhỏ, lái về phía cấm kỵ hải chỗ sâu. Không lâu, Thạch Nghị đến, nhìn thấy một tòa hùng vĩ khô nhai cao vút tại cấm kỵ hải chỗ sâu, phía trên có một tòa cổ cầm sào từng sợi kinh khủng hỗn độn khí rủ xuống tới, cảnh tượng kinh khủng, làm cho người rung động. Cổ cầm sào giản dị tự nhiên, không có cái gì khiếp người thần quang, cũng không có gì sánh kịp phù văn, nhưng lại trở thành tất cả mọi người đều không rời mắt nổi con người chỗ. Cái thế thần thông, thập hung bảo thuật, liền giấu ở trong tòa kia chi tổ, để cho người ta tâm trí hướng về. Cùng khô nhai, cổ cầm sào tạo thành so sánh rõ ràng chính là nhuộm đỏ biển cả. Côn bằng bảo thuật sắp xuất thế, các tộc tinh anh ra hết, chỉ vì tranh đoạt loại này vô thượng bảo thuật, còn chưa chờ xào huyệt mở ra, liền đã chém giết một đường, đến khô nhai phía trước, loại này sát phạt càng thảm thiết. Đến nơi này sau đó, cấm kỵ hải bên trong thường xuyên sẽ bộc phát kinh khủng ba động, áp chế hết thể sinh linh cảnh giới, toàn bộ đều áp chế ở hóa linh cảnh, đây không phải đơn giản tu vi áp chế, còn có thể để cho cảnh giới cao sinh linh tiêu hao thần lực quá lớn, rất cảm thấy phí sức. Không thiếu cường giả chém giết sinh linh thôn vệ, dùng để bổ sung thần lực của mình tiêu hao, trang diện một trận hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Thạch Nghị đến, cũng không nhắc lên gợn sóng quá lớn, chỉ là đưa tới số ít một chút người hữu tâm chú ý, không có cách nào, vùng biển này quá mức mênh mông, người tới nhiều lắm, người người cảm thấy bất an, đại địch trải rộng địa, ai cũng không có tinh lực đi cố kỵ tất cả. Phương xa, Thái Cổ Thần Sơn bảo thuyền yên tĩnh ngang dọc, không chỉ một chiếc, phân biệt đại biểu khác biệt thần sơn thuần huyết sinh linh, trên bong thuyền đứng rất nhiều thần buộc, đang cùng sinh vật biển đại chiến, có người thấy được trên thuyền nhỏ huyền một, toàn bộ đều lộ ra kinh sợ. Tới là huyền một linh thân sao? Hắn còn quá trẻ liền tấn thăng vương hầu, tiềm lực vô tận, hẳn sẽ không cầm bản thể tới đây thí hiểm. Có người ngờ tới như vậy. Không, đó chính là huyền một bản thể, cũng không phải là linh thân, cái này nhân tộc có đại khí phách, có quét ngang tứ phương địch tự tin. Bên cạnh, một đầu hoàng kim thú lắc đầu nói. Một bên khác, có kinh khủng tồn tại chú ý tới huyền một ra trận. Đây là một đầu ma cầm, quanh thân bao phủ nồng nặc hỗn độn sương mù, hai cái bích lục sắc con mắt lánh khốc vô tình, không có một chút cảm tình màu sắc có thể nói. Hai trong mắt của nó vốn là nhìn chằm chằm tòa kia khô nhai, tòa kia chim tổ, cùng là giống chim, nó đối với côn bằng bảo thuật khát vọng lớn, so bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Chỉ là, khô nhai nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa, căn bản không có khả năng một lần là xong, trong khoảng thời gian ngắn đến. Bây giờ, nó thấy được một cái người quen chính là nó cùng với những cái khác tôn giả vây công thượng cổ tịnh thổ tế linh thần đằng lúc, ở phía dưới chiến trường phong quang vô lượng, liên trạm giết vương hầu huyền một. Ha ha! Ma Cầm cười lạnh một tiếng, bích lục sắc con mắt bên trong tràn ngập sát ý, giống Thạch Nghị dạng này quật khởi thật nhanh thiếu niên thiên kiêu, trên thân tất nhiên có rất nhiều bí mật, nó nếu có thể đem hắn một ngụm nuốt vào, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đến nỗi lý do, nó thôn phệ huyết thực vốn cũng không cần gì lý do, huống chi nó cùng Huyền Một ở giữa có thượng cổ tịnh thổ phá diệt tầng này nhân quả. Oanh! Thiên địa nổ tung, khói đen ngập trời, một cái cực lớn ma cầm hành không mà đến, đè ép Nhật Nguyệt, phủ kín mặt biển, vọt thẳng đến Thạch Nghị khống chế thuyền nhỏ mà đi. Phu cận sinh linh sợ hãi đến cực hạn, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Vô tận hơi nước sấy khô, toàn bộ mặt biển đều bị đầu này ma cầm đè xuống chìm mấy chục nhiều. Trong hải dương sinh linh không rõ ràng cho lắm, không rõ ràng ma cầm vì cái gì đột nhiên giết hướng sinh linh kia, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng ma cầm hải dương bá chủ giao tôn giả cũng có chút bất ngờ nhìn chăm chú lên một màn này. Chỉ có lục địa sinh linh biết, cái kia ma cầm là bổ thiên các tế linh rơi xuống trực tiếp người xuất thủ một trong, mà Huyền Một trên mặt nổi là bổ thiên các đệ tử, cả hai gặp nhau, ma cầm xông tới giết chẳng có gì lạ. Tất cả mọi người đều hướng về thuyền nhỏ phương hướng nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, tôn giả cấp ma cầm trấn sát một thiếu niên vương hầu, kết cục như thế nào? Lại là một hồi không hồi hộp chút nào nghiền sát sao? Trên thuyền nhỏ, Bích Nhãn Kim tình thú ghé vào trên bông thuyền, không lúc nhích, liền lông tóc cũng không có ba động, vô luận ngoại giới như thế nào điên cuồng phong bạo mưa, thuyền nhỏ nội bộ đều một mảnh an bình, giống như siêu thoát thế gian tịch thổ. Thạch Nghị đứng ở thuyền đầu, trong tay hiện ra một cây màu bạc hư không chiến kích. Trong cơ thể của hắn, tử sắc ngũ tạng sớm đã nối thành một mảnh tinh vân, lục phủ chỗ, luân hồi chi ý tràn ngập, mặc dù còn rất nông cạn, nhưng đã có chút thành quả, toàn bộ nhục thân đều tại bù bù, chảy xuôi thần quang, đây là nhục thân động thiên thôi động lên kết quả, mấy cái ký hiệu thần bí nở rộ, dạng ngời rực rỡ, hắn ra phát ra từng trận kim quang, đến từ hai đại luyện thể thần dịch một trong kim thân dịch rèn luyện. Đỉnh đầu của hắn, thập động tiên tề tụ, hóa thành 10 quả khổng lồ tinh thần, lơ lửng ở nơi đó, chiếu sáng mênh mông mặt biển, trong nháy mắt, giống như là đi tới sáng chói bầu trời đêm, dẫn phát từng trận kinh hô, sau đó, 10 quả tinh thần hợp thành thần vòng, càng phía trên hơn, ẩn ẩn truyền ra mãnh liệt tiếng sóng. Đây là Thạch Nghị trạng thái mạnh nhất, dù là trấn sát hải ma tôn giả linh thân lúc đều chưa từng như thế, sở dĩ như vậy, chỉ vì trấn sát đầu kia khát máu ma cầm, đương nhiên, ma cầm không phải bản thể, chỉ là một bộ linh thân. Hắn hai con ngươi lập lòe, cách mặt nạ hiểu rõ ma cầm hết thảy, tất cả động tác, tất cả phù văn. Liên ma cầm có thể đến đường lui đều toàn bộ lộ ra ở trong mắt Thạch Nghị. Thôn Thiên Tước. Thạch Nghị quát lạnh, nói ra ma cầm chân thân. Thôn Thiên Tước ánh mắt lánh khốc, có kinh khủng khát máu chi ý, quan sát phía dưới Thạch Nghị. Đây là ngươi có thể gọi sao? Sâu kiến. Tiếng nói rơi xuống, Thôn Thiên Tước mở ra huyết buồn đại khẩu, khói đen lan lột, thướng thuyền nhỏ nuốt đi. Ở vào trạng thái mạnh nhất ở trong Thạch Nghị vận sức chờ phát động, trung đồng bên trong phủ văn dày đặc, sớm đã thôi diễn ra cao nhất ra tay thời cơ. Khi một khắc này tới, Thạch Nghị bất động thì rồi, khẽ động kinh thiên, dưới chân của hắn, tử sắc đạo văn phát ra, kỳ lân bộ khởi thủ, cả người hóa thành một đạo kim sắc sấm sét, xông thẳng Thôn Thiên Tước mà đi, trên tay ngân quang hừng hực, hư không chiến kích cắt chém không gian, khó mà nắm lấy. Ân. Thôn Thiên Tước có chút giật mình, nó như thế nào cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái vương hầu có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Nó nghĩ rút đi, nhưng lại phát hiện, tất cả đường lui đều bị khóa chết. Thạch Nghị sớm đã dự liệu được sở hữu khả năng. Vâng. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, trên mặt biển cuốn lên thao thiên ba lan, màu đen hỗn độn sương mù cùng ngân quang cuốn quýt lấy nhau, phát ra kinh khủng xé rách thanh âm. A! Thôn Thiên Tước phát ra tiếng kêu thảm, quanh thân khói đen điên cuồng xoay tròn, hướng vào phía trong bộ sụp đổ. Sau một khắc, tất cả dị tượng đều biến mất không thấy, mọi người cuối cùng thấy rõ nơi đó tình cảnh. Một đầu khổng lồ Thôn Thiên Ma Tước bị một cây màu bạc hư không chiến kích đâm xuyên lồng ngực, nó dồn dập bay nảy cánh, muốn dãy rủa đi ra, nhưng mà vô dụng, căn bản tránh thoát không ra. Thạch Nghị cầm trong tay hư không chiến kích, một cánh tay kình thiên, cường thế xuyên thủng Thôn Thiên Tước linh thân, đưa nó đính tại trong hư không bên trong. Đê hèn chủng tộc vốn cũng không nên xuất hiện ở một giới này, còn nghĩ mưu đồ côn bằng bảo thuật. Mơ mộng hao huyền, hắn lánh khóc mở miệng. Tiểu tử, ngươi Thôn Thiên Tước linh thân dãy rủa lên tiếng, đáng tiếc, lời còn chưa nói hết liền bị Thạch Nghị chiến kích chấn chia năm xẻ bảy. Chương 120, máu nhuộm uy danh. Chương 120, máu nhuộm uy danh. Huyết vũ mưa lớn, rung động nhân tâm, Thôn Thiên Tước linh thân bị hư không chiến kích vỡ ra tới, máu tươi cùng nội tạng tung tóe đầy trời cũng là, trong lúc nhất thời, huyên náo Bắc Hải bình tĩnh lại, cho dù là đang tại sinh tử chém giết sinh linh cũng đều dừng lại động tác trong tay, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hướng về bên này quy tới. Tôn giả cấp bậc ma cầm bị một vị thiếu niên vương hầu cường thế trấn sát, cái này phá vỡ rất nhiều sinh linh trong lòng tôn giả vô địch quan niệm. Bay trận lịch hành phạt tôn giả, cái này thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhất là Thôn Thiên Tước không phải bình thường thú tôn, không chỉ có đạo hạnh cao thâm, còn tiến hóa thành thuần huyết sinh linh, thực lực mạnh, khó mà đánh giá. Dạng này trí cường giả khiến ra một đạo linh thân, tôn giả không ra, ai dám tranh phong? Vốn nên ngang dọc côn bằng xào huyệt, quét ngang lục hợp bát hoang, ai có thể nghĩ, ngã xuống một cái vương hầu trong tay, cái này vương hầu còn không có đạt đến liệt trận đỉnh phong, còn rất dài một khoảng cách. Bây giờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở chiếc kia thuyền nhỏ thuyền đầu, chấn sát xong Thôn Thiên Tước Thạch Nghị đã về tới vị trí cũ, cả người phong khinh vân đạm, không có chút rung động nào, chỉ có lạnh lùng chiến thứ nhất khi theo gió phiêu động, bay phất phới. Đỉnh đầu của hắn phía trên, vô số huyết nhục đang rơi xuống quá trình bên trong giải thể, hóa thành ký hiệu cùng linh lực, tiêu tan tại hư không ở trong. Tôn giả linh thân vốn là linh lực biến thành, tử vong sau đó, tự nhiên sẽ bộc lộ ra bản chất. Quá kinh người, một thiếu niên vương hầu vậy mà nhất kích chém dụng hung tàn vô cùng Thôn Thiên Tước, mặc dù đó là đạo linh thân. Thái cổ thần sơn thần bộ run lẩy bẩy, nhìn về phía Thạch Nghị trong ánh mắt đều là kính sợ cùng sợ hãi. Không chỉ một chiếc thần sơn bảo thuyền là như vậy ý nghĩ, tất cả đến từ thái cổ thần sơn sinh linh đều là như thế. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, chỉ có cường giả cùng lôi đỉnh thủ đoạn mới có thể trấn nhiếp đạo trích. Đáng sợ, hắn thực sự là nhân tộc sao? Mới 14 tuổi mà thôi, liền đã năng chạm tôn giả, chúng ta vẫn còn tại hóa linh cảnh bồi hồi. Trẻ tuổi có thuần huyết sinh linh ngước nhìn Thạch Nghị thân ảnh, có chút hoài nghi nhân sinh. Không chỉ có là thái cổ thần sơn, tất cả đến từ lục địa thế lực đều sợ nói không ra lời. Cái này tên là Huyền Một Huyền Bực Thiên Tiêu, một lần lại một lần đổi mới mọi người đối thiên tài nhận thức. Đến từ Mên Ngông Bắc Hải sinh linh cũng có chút mà người, bọn chúng thực sự không tưởng tượng ra được, Vương Hầu là như thế nào đối kháng tôn giả. Nơi xa, giao tôn giả linh thân toàn thân phát lạnh, nó cùng thôn thiên tức linh thân thực lực không sai biệt nhiều, thôn thiên tức linh thân chủ động xuất kích, lại bị nhân tộc kia sinh linh nhất kích trấn sát, điều này nói rõ, nó đồng dạng không phải cái kia mang theo mặt nạ sinh linh địch. Nguyên bản nó còn hùng tâm trang trí, chuẩn bị chặn đánh lục địa sinh vật, độc lấy côn bằng bảo thuật, bây giờ, cái này tựa hồ thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ là thiếu niên kia liền để nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Chỗ xa hơn, Hải Ma tôn giả thứ hai Cố Linh Thân bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, đối với thôn thiên tức linh thân hạ tràng, nó cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước đây không lâu, nó một bộ linh thân cũng vẫn ở Thạch Nghị trong tay. Tên thiếu niên nhân tộc này thực lực cũng không thể lấy bình thường vương hầu đến đối đãi, sớm đã có tôn giả cấp độ thực lực. Bất quá, Hải Ma tôn giả có đánh giết Thạch Nghị tự tin, bởi vì đây là côn bằng xảo, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết áp chế sinh linh tu vi, áp chế đến hóa linh cảnh. Một khi Thạch Nghị tu vi hạ xuống, nó liền có thể sử dụng chiến thuật biển người, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn hải ma giết năm hướng Thạch Nghị, ngạnh sinh sinh đem Thạch Nghị diệt sát. Đột nhiên, cổ lao vách đá phát ra tia sáng, giống như là đối với Thạch Nghị cùng thôn tiên tức đại chiến có chỗ cảm ứng, tản mát ra một đạo lại một đạo kim sắc gợn sóng, rất nhẹ nhàng, tại hư không bên trong lan tràn ra, tác động đến toàn bộ hải vực. Giao tôn giả linh thân hơi biến sắc mặt, dưới thân thể phương thủy vực xuất hiện một cái vòng xoáy, nó chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Tu vi càng cao, ở đây bị áp chế lại càng lớn, trả ra đại giới lại càng lớn, khí huyết hao tổn kinh người. Trên thuyền nhỏ, Thạch Nghị cũng không thể may mắn thoát khỏi, quanh thân nặng nề không thiếu, tự thân tu vi cũng xuống tới hóa linh cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này, Thạch Nghị nhiều lần đột phá cực hạn, sớm đã siêu việt truyền thuyết, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, vì vậy, cho dù tu vi bị áp chế, hắn cũng có thể vô địch tại thế. Lại tới, rất nhiều cảnh giới cao sinh linh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang phát run. Không thiếu tôn giả linh thân thi triển thủ đoạn, ẩn nút, thôn thiên tức linh thân bị thuần sát một trận chiến này đối bọn hắn mà nói là một cái cực lớn uy hiếp, thực lực ở vào đỉnh phong còn không an toàn, xuống tới hóa linh, kia liền càng nguy hiểm. Tất cả tôn giả linh thân ở trong, chỉ có Hải Ma tôn giả một người hưng phấn nhất, bởi vì tu vi áp chế, mang ý nghĩa nó có thể đối với Thạch Nghị ra tay rồi. Một đoạn kỳ dị sóng âm lấy Hải Ma tôn giả làm trung tâm khuyết tán ra, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Hải Ma tộc sinh linh tới tinh thần, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng thị sát chi sắc, nhìn chăm chú vào phương xa trên thuyền nhỏ Thạch Nghị. Cái sau lập tức sinh ra cảm ứng, một đôi trùng đồng nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên. Hải Ma nhất tộc. Thì ra là thế, bộ tộc này thật đúng là âm hồn bất tán a. Thạch Nghị tự nói, ánh mắt dần dần lén khốc xuống dưới. Tại trong tầm mắt của hắn, số lớn hóa linh cảnh giới hải ma tộc sinh linh đang từ trong nước hướng về thuyền nhỏ ở đây đánh tới, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được, rất rõ ràng, đây là chuẩn bị dùng biển người chiến thuật, muốn chết đối Thạch Nghị. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi, đây là một loại thưởng thức, một cái sinh linh lại mạnh, tại số lượng kinh người cùng giai sinh linh trùng kích vào, cũng muốn ôm hận bất lạc. Nhưng mà, này đối một ít vượt qua lẽ thường thiên kiêu mà nói cũng không áp dụng, bởi vì bọn hắn vượt ra khỏi sự hiểu biết của người đời, cường đại đến khó mà độ lượng. Thạch Nghị chính là loại kiểu này tuyệt đại thiên kiêu, hắn nắm giữ không có gì sánh kịp hùng hậu cơ sở, thân lực mạnh trướng, pháp lực quần quần không dứt, thân có nhiều loại vô thượng bảo thuật, không sợ quần công, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, liền Hải Ma tôn giả mang tới mấy vạn Hải Ma tộc sinh linh căn vốn không đủ hắn giết. Hải Ma tôn giả nhưng không biết những thứ này, nếu như biết, nó tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vâng, dưới mặt biển, lam quang sôi trào, đến hàng vạn mà tính hóa linh cảnh Hải Ma tộc sinh linh chém giết tới, cuốn lên thao thiên cự lãng. Cái này một màn kinh khủng sâu đậm rung động tại chỗ toàn bộ sinh linh, vô luận là thái cổ thần sơn vẫn là hoang vực thế lực lớn đạo thống, hoặc là tôn giả linh thân, toàn bộ đều nín thở. Côn bằng sao tán phát ba động đem tất cả người áp chế đến hóa linh cảnh, loại tình huống này, sinh vật biển ưu thế quá lớn, bọn chúng mỗi lần xuất động cũng là kết bè kết đội, số lượng nhiều kinh người, chiến thuật biển người là chuyện thường ngày chuyện, mạnh như tôn giả linh thân tại loại này chiến thuật phía dưới cũng phải chết kích trầm xa. Thạch Nghị đứng ở trên thuyền nhỏ, tóc đen phiêu vũ, chiến thứ nhất lạnh thấu xương, độc mặt mánh liền sóng lớn. Nhiều lắm, khắp nơi đều là hải ma tộc sinh linh, từ trong nước biển bay ra, đơn giản phô thiên cái địa, trong biển cũng có một bộ phận, nhiều đến để cho người ta tê cả da đầu. Thạch Nghị thiết huyết ra tay, thập đại tinh thần động thiên hiện ra mà ra. Phía trên tinh quang rạng rỡ, che phủ tất cả, trong đó một khóa bay ra một đạo ngân quang, đó là một bản kiếm đạo bảo thư, ngân quang lập lòe, vô thanh vô tức ở giữa bay vào hải ma tộc sinh linh bên trong. Sau một khắc, kiếm đạo bảo thư bộc phát, sáng chói kiếm đạo ký hiệu bắn ra hừng hực ánh sáng lóa mắt, hỗn độn khí dâng lên, vô tận kiếm khí từ trong bắn ra, ở trong sen lẫn ôn dưỡng thật lâu trường kiếm, đến từ thượng cổ thánh viện kiếm chủng, ở trong thậm chí có thần khí. Muốn duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy công phạt, không có kinh khủng thần lực vận chuyển cùng nội tình là không thể nào. Thạch Nghị cơ sở đầy đủ hùng hậu, có thể chống lên loại này đáng sợ công phạt. Trung sáng màu bạc tại trong lam sắc đại dương mênh mông bộc phát ra, rất nhiều hải ma tộc sinh linh xoay đầu lại, không rõ ràng cho lắm, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị kiếm khí màu bạc xuyên thủng, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt bay loạn, liên miên vẫn diệt. chỉ là trong nháy mắt liền có mấy ngàn hải ma tộc sinh linh chết không có chỗ chôn, trở thành vong hồn. Đây là cái gì kiếm đạo bí thuật? Uy năng có phần cũng quá kinh khủng a. Nơi xa, vô tận sinh linh ngơ ngác nhìn qua một màn này. Cùng là hóa linh cảnh, trên thuyền nhỏ thiếu niên kia lại có thể nhất kích trấn sát mấy ngàn, cái này đã không thể dùng khoa trương để hình dung. Hải ma tôn giả mí mắt cuộn loạn, có chút ngồi không yên, cái này đến từ lục địa thiếu niên nhân tộc đến cùng là thần thánh phương nào? Như thế nào khủng bố như vậy? Bị côn bằng sao áp chế, vẫn là như thế hung hãn, ngay cả chiến thuật biển người đều không dùng. Thạch Nghị nhất kích giết ra một mảnh huyết thủy đại dương mênh mông, vô số thi thể phiêu phủ ở trên biển lớn, nhìn nhân tâm kinh lạnh mình. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, hao tốn số lớn tinh khí cùng thần lực. Cái này dù sao cũng là mấy ngàn hóa linh, cùng thời khắc này Thạch Nghị cùng cảnh, cũng không phải gì đó á miêu á cầu. Bất quá, Thạch Nghị đạo cơ hùng hậu vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng thổ nạp, liền thôn phệ các phương tinh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, bổ toàn vừa rồi một kích kia thiếu hụt. Hắn vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, trong tay hiện ra một thanh hư không chiến kích, đây là thần khí, uy năng kinh khủng vô biên, dù là cảnh giới rơi vào hóa linh, cũng vẫn là sắc bén vô song. Oeng! Một tiếng vang dội, hư không nổ đùng, Thạch Nghị tốc độ nhanh đến cực hạn, từ trên thuyền nhỏ xung ra, giết hướng đầy trời hải ma tộc sinh linh. Kiếm đạo bảo thư chấn sát mấy ngàn chẳng qua là tổng số lượng một phần nhỏ, còn có rất nhiều. Ngân quang thịnh liệt, giống như một vòng từ từ bay lên thái dương, hòa tan tất cả. Thạch Nghị giống như là một vị hành tẩu tại nhân thế gian tu la, dưới chân mỗi bước ra một bước, liền có hàng loạt hải ma tộc sinh linh ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn giết quá nhanh, giống như gặt lúa mạch đồng dạng, không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Khi thì bước ra kỳ lân bước, khi thì hóa kim ô, lôi kéo khắp nơi, máu nhuộm bích hải. Giết hắn. Hải ma tôn giả linh thân điên cuồng, dù là hắn là Bắc Hải một vị bá chủ, bây giờ cũng có chút tê cả da đầu, nó biết chính mình chọc tới một cái khó lường sinh linh, không đem giải quyết, vô cùng hậu hoạn, bản thể của nó nói không chừng đều biết chết bởi cái này cái cọc nhân quả. Đối với hải ma tôn giả mệnh lệnh, hải ma tộc sinh linh vô điều kiện thi hành, dù cho tất cả hải ma đối với Thạch Nghị tâm sinh sợ hãi. Phúc. Thạch Nghị tay trái bung ra, thi triển tụ lý càn khôn lớn thần thông, trực tiếp trang đi mảng lớn hải ma, sau đó truyền ra tiếng nổ, huyết thủy đầy trời. Tay phải hắn năm ngón tay phóng đại, mỗi một cây đầu ngón tay thượng đô có khắc họa đáng sợ thao thiết đường vân, thôn thiên vệ mà, đem từng mảng lớn hải ma trào tiến trong lòng bàn tay, ép thành bụi phấn. Vâng. Thạch Nghị quanh thân phát ra chói mắt kim sắc tia sáng, hắn hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng, kinh khủng nhục thân bày ra, tại dậm dạp chẳng chịt hải ma trong đại quân trùng sát, quét ngang tứ phương. Cho dù hắn đổ sát như vậy, hải ma số lượng vẫn như cũ kinh khủng. Đương nhiên, Thạch Nghị nhưng từ không nghĩ tới giết sạch tất cả hải ma, bắt giặc trước bắt vua, mục tiêu của hắn vẫn luôn là hải ma tôn giả linh thân. Đương nhiên, Thạch Nghị thân ảnh hư không tiêu thất, hắn vận dụng hư không chiến kích không gian năng lực, biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lại đã tới hải ma đại quân biên giới. Loại năng lực này vô cùng tiêu hao tinh lực, nếu như là vương hầu lúc Thạch Nghị thi triển, không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ, hắn chỉ là hóa linh. Bất quá, loại năng lực này tại thời khắc mấu chốt lên đại tác dụng, quanh người hắn nở rộ ngũ sắc tia sáng, đây là ngũ sắc khổng tức nhất tộc lớn thần thông, có thể giam cầm cùng thu lấy hết thể sự vật. Cách đó không xa, hải ma tôn giả linh thân bị đột nhiên xuất hiện ngũ sắc chùm sáng chấn nhiếp, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, không cách nào chuyển động. Thạch Nghị nhắm ngay thời cơ, dưới chân đạo văn dày đặc, bước ra một bước, vượt ngang xa xôi khoảng cách, đây là cổ pháp xúc địa thành thốn, nhanh đến mức cực hạn. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, hải ma tôn giả linh thân đầu người bị hư không chiến kích cắt xuống, Thạch Nghị hóa ra thao thiết đại thủ, một phát bắt được đầu lâu của nó, xếp trên tay, uy áp kinh khủng buông xuống, đem hắn triệt để trấn áp. Cùng thời khắc đó, trên cô nhai côn bằng xảo huyệt lại độ phát ra gợn sóng, tác động đến toàn bộ hải vực. Thạch Nghị thân thể khẽ động, khí huyết tăng vọt, thần quang kinh thế, hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, cảnh giới từ hóa linh đỉnh phong đã tăng tới liệt trận hậu kỳ. Hắn không chút do dự, hướng phía sau dầm dạp chẳng chịt hải ma tộc sinh linh một cái tát vỗ tới. Một trường này uy lực quá lớn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hải ma tộc sinh linh trong nháy mắt bị thanh hùng hóa thành cho tàn. Sau đó, Thạch Nghị nhấc lên hải ma tôn giả linh thân đầu người, ánh mắt quan sát sinh linh này. Đối địch với ta, nhập Bắc Hải mênh mông, cũng không ngươi đất dung thân, chờ chết ta. A! Hải ma tôn giả linh thân đầu người kêu thảm, tại chỗ bị bóp nát. Hai đại linh thân lần lượt chết thảm, hải ma tôn giả bản thể không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, bị thương không nhẹ. Đến nước này, Thạch Nghị giải quyết tất cả tiếp cận côn bằng xào hải ma nhất tộc sinh linh. Một màn kinh người này để cho các phương đều trầm mặc, giao tôn giả, hải thần cung, cùng với rất nhiều cường đại hải dương chủng tộc, toàn bộ đều đem Thạch Nghị liệt tại không thể trêu chọc trên danh sách. Lục địa bên trên thế lực thì càng không cần nói, đã sớm được chứng kiến Thạch Nghị chỗ kinh khủng. Khi Thạch Nghị lại độ trở lại thuyền nhỏ thuyền đầu lúc, trung quanh hắn một dặm chi địa, lại không bất luận cái gì sinh linh dám dừng lại, cũng không dám ở nơi đó chinh chiến, chỉ sợ đã quay rầy cái này tu la sát thần. Cái này trở thành một bộ kỳ cảnh. Lục địa hải dương các tộc tinh anh hướng về tòa kia nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa khô nhai đi tới, các phương đều đang chém giết lẫn nhau, chỉ có Thạch Nghị cưỡi thuyền nhỏ trung quanh một mảnh yên tĩnh, giống như một phương xuất thế tỉnh thổ. Đây là máu nhuộm bi danh, là ngạnh sinh sinh dùng thực lực giết ra tới. Phương xa, một chiếc tàu ma lẳng lặng đi tới, trên thuyền, Thạch Hạo nhìn ra xa chiếc kia thuyền nhỏ, trong mắt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Thạch Nghị cường thế tàn sát hải ma nhất tộc một trận chiến, hắn toàn trình mắt thấy, chỉ có thể nói, sinh linh này thật sự là quá cường đại, trước mắt hắn còn xa không thể nói là sánh bay. Xếp bằng ở thuyền đầu Thạch Nghị cũng chú ý tới chiếc kia không người dám tiếp cận, toàn bộ đều tránh như tránh bò cạp tàu ma, hắn biết, Thạch Hạo bây giờ ngay tại trong đó.